Chương 258 cái này náo nhiệt muốn mạng, không nhìn chương 258 cái này náo nhiệt muốn mạng, không nhìn thái phó bị người đánh ngất xỉu mang đi, vậy mà không có ngay tại chỗ giết chết, kỳ quái. Thôi thị vệ chịu mấy đao, máu chảy thành sông, nộ khí bạo tăng, liều lấy tính mạng không cần đuổi theo. Chúng ta theo sau, nhanh nhanh nhanh. Trần Quan Lâu mang theo ngục tốt, xông ra thiên lao. Như ngục thừa chỉ nhìn thấy quần quần bụi đất, ăn đầy miệng cho bụi, một bộ trời đất sụp đổ bộ dáng, phải làm sao mới ở đây, như thế nào cho phải. Bản quan đầu người trên cổ sợ là khó giữ được. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi xin chỉ thị Tôn thị lang, nói cho hắn biết, thái phó bị người cướp. Đại gia chia ra tìm. Trần Quan Lâu cùng những ngục tốt tách ra, thay hình đổi dạng, đổi một thân trang bị, lần theo vết tích một mực đuổi tới bên ngoài thành. Bàng Hữu, xin dừng bước. Trần Quan Lâu đứng tại trên tán cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía trước người áo đen trên bờ vai khiêng chính là đã bất tỉnh thái phó. Người là ai? Người áo đen như lâm đại địch. Nhàn rỗi không chuyện gì, tham gia náo nhiệt. Đại Bạch Tiên, một thân đen, nhẹ nhàng thả lỏng liền đem con tin mang ra thành, không đơn giản a. Nào chỉ là không đơn giản, trong này không có người phối hợp căn bản không có khả năng. Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, thật coi cửa thành binh mã là trưng bày sao? Đại Càn Vương triều lại nát vụn, kinh thành còn bảo lưu lấy cơ bản lực lượng thủ vệ. Người áo đen trong mắt loạn chuyển, lộ ra rất khẩn trương, hắn nhìn không thấu Trần Quan Lâu sâu cạn, không biết đối phương đến tột cùng là quá giang long vẫn là địa đầu xà. Nếu là địa đầu xà, vì cái gì chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe nói nhân vật này? Nếu là quá giang long, ở đâu ra sức mạnh, dám can đảm truy tung hắn, không sợ chết sao? Biết rõ trong này nước sâu, còn dám lẫn vào một ước. Lan đi, bằng không giết không tha. Người áo đen đột nhiên thả ra ngoan thoại. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, hắn bây giờ đóng vai một cái bộ dáng tang thương đại mạc cô hiệp, đối phương đối với hắn nói dọa, còn có cái gì có thể do dự? Hắn không dùng đao trong mắt hắn, thiên địa vạn vật đều có thể vì đao. Tiện tay bẻ một cái nhánh cây, đơn giản nhất đao pháp, trực kích mệnh môn. Tất sát nhất kích, lại tại giữa không trung đột nhiên gạt một ngã rẽ. Trần Quan Lâu tung người dựng lên, cực tốc lui lại, miễn cưỡng rơi vào tán cây. Yếu ớt cành cây kéo lấy thân thể của hắn, trên không trung lăn lư. Thật là sắc bén kiếm pháp, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, đã bị chém thành hai khúc. Nhưng mũi kiếm vẫn như cũ lao hắn bên tóc mai mà qua, một tia toái phát rớt xuống đất. Một ông lão mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại rừng cây trong bóng tối, lá cây che chắn, thấy không rõ chân diện mục. Hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối là bát phẩm trở lên, thậm chí là cựu phẩm võ giả. Trần Quan Lâu trong lòng lập tức cả kinh, hắn chính là tham gia náo nhiệt, làm sao lại trêu chọc chí tôn cường giả? Ván này hắn không chơi được hay không? Hắn đi được hay không? Có thể từ lão phu dưới kiếm trốn qua một mạng, người rất đáng ngưỡng. Tiền bối mới thật sự là không tầm thường. Vô thanh vô tức xuất hiện, nếu không phải một kiếm kia, vạn bối đến chết cũng sẽ không phát hiện. Phẩm cấp cao võ giả, tùy tiện liền có thể che giấu tự thân khí tức. Lúc trước hắn là thật không có phát hiện trong rừng cây còn có một người. Đây là giáo huấn khắc sâu. Hắn thậm chí nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, chỉ có thể mơ hồ tính ra, hiệu phẩm hẳn là còn chưa tới hậu kỳ đại viên mãn. Cảm ơn trời đất, người tới không phải tông sư. Bằng không hôm nay liền phải nằm tại chỗ này. Nhìn một chút nhân gia cướp ngục thủ đoạn, biết tiên lao không có cao thủ, chỉ có một cái thôi thị vệ, lại chỉ có ngũ phẩm thực lực. Phái ra người áo đen, cùng thôi thị vệ không sai biệt lắm thực lực, ỷ vào nhiều người đem đông cung thị vệ giết cái không chừa mảnh giáp. Thôi thị vệ này lại cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải hắn nửa đường ngăn cản, người áo đen đã thuận lợi mang đi thái phó. Đột nhiên xuất hiện lão giả, chính là phòng bị giống hắn bộ dạng này tình huống ngoài ý muốn. Ngươi vừa rồi đáng chết. Không ai có thể từ lão phu dưới kiếm đào tẩu. Lão giả ngữ khí chi cuồng vọng, Trần Quan Lâu chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Ta ra khỏi, không chơi. Hắn rất quả quyết, tất nhiên đánh không lại vậy thì không đánh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi đây là trò trẻ con sao? Lời còn chưa dứt, mũi kiếm lại đến. Trần Quan Lâu thầm mắng một tiếng, đao tới. Liên để đối phương mở mang kiến thức một chút chân chính đao pháp. Lưỡi đao cùng mũi kiếm sát lục, lao người áo đen đỉnh đầu, mục tiêu lại là hôn mê thái phó. Giết thái phó. Ngươi dám? Lão giả gầm thét. Thái phó nơi tay, há có thể dung người bên ngoài sát lục. Mũi kiếm nửa đường ngặt, chỉ vì đón đỡ cứu mạng. Trần Quan Lâu quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy, tốc độ trước đó chưa từng có chạy trốn. Tiểu tặc. Lão giả ý thức được mình bị vừa bỡn, vừa rồi một đao kia, rõ ràng là dương đông kích tây, là vì chạy trốn trừ ra một đao giả tượng. Lão giả phẫn nộ truy đuổi. Trần Quan Lâu học được từ hái hoa tặc khinh công, đi kèm với thăng thiên lục trên trời dưới đất, ai có thể đuổi kịp hắn. Phía trước thông mương sông, quả quyết nhảy vào quần quần nước sông. Nước sông che đậy hết thảy vết tích, hết thảy khí tức. Dù cho là cựu phẩm võ giả, đứng tại trên bờ, cũng đừng hòng tìm được người. Trần Quan Lâu ngừng thở, chìm vào sâu đậm đáy sông, theo dòng nước hướng hạ du phiêu đãng. Lão giả đứng tại bên bờ, tức giận đến chém xuống một kiếm, chém đứt dòng sông, tôm cá nhao nhao dâng lên, đảo trắng bụng phiêu đãng ở trên mặt nước. Một kiếm này, mười thành công lực, hắn động tĩnh, đã kinh động đến phủ cận kinh doanh chủ quân. Lão giả không muốn trêu chọc người trong quân doanh, mặc dù không cam tâm, vẫn là lựa chọn quả quyết rút đi. Trần Quan Lâu trôi nửa canh giờ, chậm rãi từ đáy sông bên trên tiệm, lộ ra một khóa đầu. Giữa mùa đông, nước sông rét thấu xương, nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh. Hắn chỉ cảm thấy may mắn chính mình mạng lớn, quả quyết lựa chọn chạy trốn, mà không phải trọi cứng cựu phẩm võ giả. Hắn mắng một câu đồ đần, hắn là đang chửi mình. Hắn biết thái phó cái này vụ án nước sâu, lại không nghĩ rằng sâu đến sẽ có cựu phẩm võ giả nửa đường tiếp ứng người áo đen. Cựu phẩm võ giả làm tay chân, suy nghĩ một chút à, chủ tính chuyện này người thân phận có bao nhiêu quý giá. Trực tiếp hướng về phía trên nhất đám người kia phỏng đoán, cam đoan người giật dây ngay tại trong đó. cựu phẩm võ giả biết bao hy hữu, trong thiên hạ lại có mấy người có thể phân công cựu phẩm võ giả làm tay chân. Cái này náo nhiệt góp không dậy nổi, liền như vậy cảm ơn. Lên mở, hắn cũng không có trước tiên về thiên lao. Ngược lại là chạy thanh lâu pha trộn một đêm, sáng sớm mang theo một thân son phấn bị đến thiên lao người hầu. Nhu Ngục Thừa nhìn thấy hắn, nghe trên người hắn bị, ngươi nói liên tục ba cái người, có thể nói là giận không chỗ phát tiết. Trần Quan Lâu đặc biệt ủy khuất hô, đại nhân, chúng ta còn có thể sống bao lâu? Trước khi chết, tốt xấu tiêu sái một cái, miễn cho tiếc nuối. Thật có đạo lý a. Hoàn Mỹ giải thích hắn bỏ bê công việc một ngày một đêm lý do. Nhân ra cho là phải chết, nghĩ tiêu sái một cái, có vấn đề sao? Chắc chắn không có a. Nhu Ngục Thừa một câu phản bác đều không nói được. Chưa hẳn liền sẽ chết. Cuối cùng, hắn phun ra một câu như vậy. Trần Quan Lâu hai mắt sáng lên, là tôn đại nhân bảo vệ chúng ta sao? Việc này nước sâu, cụ thể gì tình huống bản quan cũng không rõ ràng. Hôm qua thôi thị vệ đuổi theo, ngươi cũng theo sát lấy đuổi theo, đằng sau là gì tình huống? Đằng sau mất dấu rồi. Đại nhân cũng biết, chúng ta ngục tốt cũng là người bình thường, căn bản đuổi không kịp đám kia võ giả. Không biết thôi thị vệ như thế nào, hôm qua nhìn thấy bị thương, chạy đầy đất huyết, còn liều mạng như thế truy kích. Yên tâm, hắn không chết được. Nhưng mà tiền đồ của hắn, sợ cũng chấm dứt. Chương 259 rửa không sạch, căn bản rửa không sạch. Chương 259 rửa không sạch, căn bản rửa không sạch. Giáp tự hào đại lao một đám ngục tốt, người người túi đầu hiểu xỉu, liền giống như cha mẹ chết. Nhìn thấy Trần Quan Lâu xuất hiện, toàn bộ đều xuống lại. Không đợi đám người mở miệng, Trần Quan Lâu dẫn đầu nói, yên tâm, đều chết không được. Việc này trách nhiệm chủ yếu tại Đông Cung thị vệ, là bọn hắn không có bảo vệ tốt thái phó đại nhân. Thiên lao cùng hình bộ chỉ gánh chịu thứ yếu trách nhiệm. Biết được không dùng hết đầu, chúng ngục tốt cùng nhau thở dài một hơi, trong nháy mắt toàn bộ đều xuống lại. Không chết là được. Không chết thời gian tiếp tục qua, nên làm cái gì làm cái gì. Trần Đầu, tiểu phạm đại nhân đến để ngươi đi thấy hắn. Ta đã biết. Các huynh đệ không có bị thương chứ? Trần Đầu yên tâm, tất cả mọi người có đầu óc, không có người liều mạng. Vậy là tốt rồi. Giữ như vậy đạo tặc, ai liều mạng a, lại không đốc. Giống như hắn, đần độn đuổi theo, kém một chút trở thành cựu phẩm võ giả vong hồn rồi kiếm. Cái này kinh thành, cao thủ nhiều như mây, cũng không thể sơ suất. Nếu không phải tuyệt đỉnh khinh công hơn một chút, hắn thật sự không có lòng tin có thể chạy thoát. Tiểu phạm đại nhân mạnh khỏe thời gian dài không ngày nữa lao ứng mão, rõ ràng lên cân. Thái phó bị cướp đi, hắn thân là giáp tự hào đại lao quản sự quan coi ngục, không thể đổ cho người khác. Buổi tối hôm qua một đêm đều không ngủ ngon. Tiểu Trần, bây giờ gì tình huống, ngươi rõ ràng không rõ ràng. Đại nhân yên tâm, chuyện lớn như vậy không tới phiên chúng ta thiên lao có nổi. Hình bộ tôn đại nhân đã phân chia rõ ràng trách nhiệm chủ yếu tại đồng cung thị vệ, là bọn hắn bất lực không bảo hộ được. Đúng đúng đúng, ngươi nói không sai. Rõ ràng chính là đám kia Đông Cung thị vệ vô năng, khiến thái phó bị cướp. Thế nhưng là, không đúng a, ai sẽ cướp đi thái phó mà không phải tại chỗ giết chết? Chẳng lẽ Đông Cung vừa ăn cướp vừa la làng? Tiểu Phạm đại nhân mở rộng não động, bắt đầu não bổ trong này âm mưu quỷ kế. Trần Quan Lâu vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, lời này cũng không thể nói. Đây chính là Đông Cung. Thái tử điện hạ đối với thái phó cái kia không thể chê, nhân gia cầu cũng là đường đường chính chính đem thái phó cứu vớt ra ngục. Cướp ngục tính là chuyện gì, chẳng phải là hãm thái phó vào bất nghĩa? Việc này khẳng định cùng Đông Cung không việc gì. Ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là, khó đảm bảo trên triều đình sẽ có người ngờ tới như vậy. Ngươi nghĩ à, thái phó thật tốt tại thiên lao ngồi tù, ai sẽ nghĩ quần cướp ngục mà không phải giết người? Không có đạo lý à? Làm sao lại không có đạo lý? Cướp ngục tốt, làm ngục nước. Giống như đại nhân ngươi nói, nhất định có người hoài nghi Đông Cung vừa ăn cướp vừa la làng. Tốt biết bao nhiêu kế, thừa cơ liền đem Đông Cung kéo xuống nước. Đông Cung còn không có biện pháp tẩy trắng chính mình. Giết thái phó, Đông Cung liền thành người bị hại, làm sao có thể đạt đến hãm hại Đông Cung mục đích? Diệu a. Tiểu Phạm đại nhân đông chốc đón nhận Trần Quan Lâu phân tích, ngươi nói không sai. Nhất định là hiểu rõ Đông Cung tình cảnh người làm, cướp đi thái phó, Đông Cung hết đường chối cãi, nước cờ này đi được chân rượu. Chỉ có thể thương thiên lao, đến tột cùng đắc tội lộ nào thần tiên, mỗi năm đều tới một lần cướp ngục. Ai tiểu phạm đại nhân rất thất vọng. Năm ngoái giáo phỉ cướp ngục, năm nay không biết đường nào cường đạo cướp ngục. Cũng may, giáo phỉ cướp ngục có sắt vách chiếu ngục ở phía trước treo lên, cái này lại có Đông Cung thị vệ gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Cảm ơn trời đất, lao thiên gia vẫn là quan tâm thiên lao, không có để cho thiên lao rơi đầu. Tiểu phạm đại nhân vỗ Trần Quan Lâu bả vai, nhờ có ngươi tại. Vì đại nhân phân ưu, là tiểu nhân bản phận. Bản quan từ lâu, ba ngày sau gầy dự. Đến lúc đó, ngươi để cho đại gia hỏa đều đi, coi như là cho bản quan tham gia náo nhiệt, để cho chàng tử nhìn vui mừng. Trần Quan Lâu liên thanh đáp ứng, trong đầu lại tại khinh bị tiểu phạm đại nhân, lại dự định từ ngục tốt trong túi láo bỏ tiền. Mỗi lần cũng là một chiêu này, không có tiền liền nhớ chúng ngục tốt. Ngục tốt đáng a. Thân thân khổ khổ kiếm chút tiền, còn chưa đủ cho lên ti tặng lễ. Chúc đại nhân tài nguyên sung túc tiến bảo, một ngày thu đầu vàng. Ha ha ha, tiểu phạm đại nhân hiện nay truy cầu không phải thăng quan, chỉ cầu phát tài. Tranh thủ tại trong vòng mấy năm kiếm vạn sâu gia sản, đến lúc đó nếu như quan coi ngục không làm tiếp được, liền về nhà mua đất làm địa chủ lão tài, bồi dưỡng đời sau, hạ hạ thi dùn qua cử. Trần Quan Lâu hướng chúng ngục tốt truyền đạt tiểu phạm đại nhân tiểu lâu khai trương tin tức, cùng với tiểu phạm đại nhân tinh thần, những ngục tốt người người than thở, trong lòng chửi mẹ. Không đi được hay không? Người có thể không đi, tiền nhất thiết phải đúng chỗ. Không thượng lễ kim hành không được. Người có thể thử xem mang giày nhỏ tư vị. Bên trên bao nhiêu tiền biếu phù hợp? Tóm lại muốn so trên thị trường đi tình giá cả nhiều một chút, tốt nhất nên nhiều một lần. Không có tiền a, Trần Đầu. Liên quan ta cái dám mỗi cái nguyện tiền thưởng không ít phát, tiền đều đi làm sao, tóm lại xuống dốc đến trong túi tiền của ta. gọi các ngươi thiếu đánh cược điểm, thiếu đánh cược điểm, từng cái toàn bộ đều nước đổ đầu vịt. Đáng đời không có tiền. Trần Đầu, nếu không thì ngươi một chút. Lan, lão tử không có tiền. Trần Quan Lâu không quen lấy đám này con bạn, cũng không phải lưu đầu to, đây chính là quá mệnh giao tình. Thiên Lao tập tục thật không tốt, người người liên quan đánh cược. Lưu Liên Quan Trần Toàn cái này tương đối đàng hoàng người, cũng khó tránh khỏi đánh cược mấy cái. Ngược lại, hắn đối với cái đồ chơi này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu là hắn lên bàn, một đêm có thể để cho tất cả ngục tốt thua chỉ còn lại của lót. Thế nhưng là, lại có ý tứ gì? Nếu có thuốc lá, hắn không ngại trở thành một kẻ nghiện thuốc. Thuốc lá hút tẩu coi như xong. Ở trong mắt hắn, đánh bạc liền giống như thuốc lá hút tẩu, không có chút nào lực hấp dẫn, cái kia vị gây mũi. Một đám nửa tháng đều không tắm rửa đại lao ra tụ tập cùng một chỗ đánh bạc, cái kia vị có thể đem người hôn chết. Tan tầm về nhà, tìm cụ lao bản mua vài thất vải cho mình làm mấy món bộ đồ mới. Cụ lao bản đi ra ngoài, người không tại, cụ thái thái tiếp đại hắn. Gặp qua Trần Đầu. Lao ra nhà ta cố ý dặn dò qua, Trần Đầu như tới, nhất định phải cấp đủ ưu đãi. Đây đều là năm nay mới ra vải bóc, vô luận là màu sắc vẫn là chất lượng, không thua kinh thành bất luận cái gì bộ trang. Trần Quan Lâu không có quan tâm nhìn vải bóc, hắn tại xem người. Khá lắm đoan trang dịu dàng đáng yêu tiểu phụ nhân, một gương mặt hơi có vẻ gầy gò, đôi lông mày khỏe mắt còn mang theo một cỗ mỏi mệt cùng tang thương, liên tưởng đến lai lịch của người này, phạm quan gia quyến nghĩ đến phía trước thụ không thiếu tội, còn chưa từng hoàn toàn dưỡng tốt. Ta tại Thiên Lao người hầu. Mạ muội hỏi một câu, thái thái tiền nhiệm nhà chồng ta có thể nhận biết. Trần Đầu cũng không nhận biết. Ta trước đó phu, giam giữ tại Kinh Triệu phủ đại lao, không có tư cách tiến vào Thiên Lao. Bản án phán quyết sao? Phán quyết. Lưu vong 2000 dặm. Ta là may mắn được phu quân hỗ trợ đi thông quan hệ mới có thể thoát thân, khôi phục lương tịch. Cù lao bản vậy mà lợi hại như vậy. Trần Quan Lâu rất là kinh ngạc. Cù thái thái mấp máy môi, không dối gạt Trần Đầu, phu quân nhà ta đi hầu phủ quan hệ. Nếu không phải hầu phủ đứng ra, ta bây giờ cũng tại 2000 dặm bên ngoài nằm chiếu, sợ là tính mệnh cũng bị mất. Trần Quan Lâu nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cù lao bản lợi hại à, không biết tốn bao nhiêu tiền, vậy mà có thể thuyết phục hầu phủ đứng ra thay hắn bớt người. Cù thái thái bây giờ khổ tận cam lai, lại tìm được lương nhân, ngày tốt lành còn tại phía sau. Cù thái thái nghe vậy, túi đầu nở nụ cười, tựa hồ rất là vui vẻ, nhận Trần Đầu cắt luôn. Hôm nay vải vóc toàn trường giảm còn 80 Trần Đầu tùy ý chọn lựa. Chương 260 đột nhiên phát hiện kinh thành thật là nguy hiểm. Chương 260 đột nhiên phát hiện kinh thành thật là nguy hiểm. Trần Quan Lâu một hơi chọn lựa 6 thất vải, 2 thất tơ lụa, 3 thất mảnh vải đông, 1 thất vải bố. Hắn chuẩn bị tiễn đưa 2 thất cho đại tỷ, còn lại đều dùng đến cho mình làm quần áo. Áo lót quá nhiều, quần áo nhất thiết phải chuẩn bị thêm mấy bộ mới được, còn phải là khác biệt chất liệu. Nhưng không thể là hy hữu tra một cái liền có thể tra được ngọn nguồn kiểu mới vải vóc. Trần Đầu nhưng có quen thuộc tú nương. Nếu là không có, chúng ta bố trang có sẵn tú nương, cũng là kinh nghiệm phong phú hành nghề nhiều năm người. Đi, ta ngay tại các ngươi ở đây làm quần áo. Đánh cửa đối diện, thuận tiện. Cù thái thái mím môi nở nụ cười, từ nha hoàn trong tay tiếp nhận cây thước, tiến lên 2 bước, tự mình thay hắn đo cỡ. Hai người ở rất gần, quần áo đều nhanh dán lên. Một cỗ như có như không lan hoa hương, từ cù thái thái trên thân chuyển đến. Trần Quan Lâu dùng khỏe mắt liếc qua dò xét đối phương, sẽ không vượt quá 25 tuổi. Nhìn hai tay, từ tiểu gia cảnh cũng không tệ, chưa từng làm việc nặng. Cổ thon dài, trắng nõn, bên hai hơi hơi phím hồng, nàng đang xấu hổ. Hơi hơi cúi đầu, thái dương vái phát buông xuống, phát họa ra một bức mỹ nhân đồ. Một màn này, như bức họa đẹp. Trần Quan Lâu hít sâu một hơi, đạm nhã lan hoa hương cũng không say lòng người, nhưng hắn nhưng phải say. Ai nha? Chân trái đánh chân phải, cụ thái thái kém chút đem chính mình trượt chân. Trần Quan Lâu thừa cơ ôm hông đối phương thân, dù cho mặc thật dày áo đông, vẫn như cũ có thể chắp ra đối phương eo thon, nhưng cũng không làm thịt, gây mà có thịt, có thể xương cực phẩm. Cụ thái thái hô hấp trở nên vội vàng, hai tay khất tử, gương mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhẹ nói, đa tạ Trần Đầu, có thể buông tay. Trần Quan Lâu có chút không nỡ buông ra đối phương, còn cúi đầu ngửi ngửi đầu ngón tay. Tựa hồ trên ngón tay còn lưu lại một vòng dư hương. Cù thái thái nhìn thấy một màn này, đỏ mặt giống như là tôm lột tử, thuận tay liền đem cây thước giao cho nha hoàn, đột nhiên nghĩ tới phòng bếp còn có một nồi canh trưng. Cáo tử, có chút hoảng hốt chạy bừa chạy. Tiểu nha hoàn, hắn có chút phiền muộn về đến nhà. Lưu Văn Thị, Liêu Thị, Phan Nương Tử, Cù thái thái, từng trương hoặc là xinh đẹp, hoặc là mềm mại, hoặc là mềm mại đáng yêu, hoặc là đoan trang khuôn mặt tại trước mắt hắn từng cái thoáng qua. Khảo nghiệm danh giới cuối cùng của hắn. Cam, không bằng luyện võ. Nửa đêm, hắn ngáp một cái xoay người xuống giường, đi ra cửa phòng ngủ, quả nhiên trông thấy ghé vào đầu tường đang muốn leo tường tiến vào cũng không ngừng. Hắn phất phất tay, xem như chào hỏi, xách theo một bình nước nóng tiến vào thư phòng. Cũng không ngừng như quen thuộc cũng đi theo tiến vào thư phòng, chính mình châm trà. Ngươi như thế nào luôn yêu thích hơn nửa đêm chạy tới? Không ngủ được sao? Vừa xong xuôi việc phải làm, tiện đường tới xem một chút. Cũng không ngừng lộ ra lẽ thẳng khí hùng, gặp trong giỏ sách để đó điểm tâm, cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp cầm lên liền ăn. Ta liền biết ngươi cái này có ăn. Cẩm Y Liễu vệ gần nhất bệ bội nhiều việc sao? Đông Châu đều bị các ngươi thay hòa xong, ta còn tưởng rằng kế tiếp các ngươi liền không sao làm. Ai, lời này ta cũng không nhận. Cái gì gọi là Đông Châu bị chúng ta thay hòa xong, rõ ràng là giáo phỉ. Tùy tiện a đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đại gia trong đầu đều có một bản sổ sách. Trần Quan Lâu lười nhác cùng hắn nói dóc, cũng không ngừng kỳ thực thật bất đắc dĩ, ta không nghĩ tới Đông Châu sẽ thảm như vậy. Trần Quan Lâu yên lặng liếc mắt, thân là thiên tử ứng quyển, mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm liền nên tin tưởng, sẽ có vô số người bởi vì bọn hắn mà cửa nát nhà tan. Một khi mở rộng đả kích mặt, toàn bộ địa khu bách tính đều biết gặp nạn. Đây chính là cẩm y liễu vệ sức mạnh, thiên tử sức mạnh. Thấy đối phương tâm tình phiền muộn, không nhắc lên được tinh thần, hắn rất hiếu kỳ, lại đã xảy ra chuyện gì? Không có việc lớn gì. Kinh thành gần nhất xuất hiện một cái quá giang long, võ công con đường nghe nói rất quỷ dị, chỉ dùng một chiêu, liền từ cựu phẩm võ giả thủ hạ đào tẩu, không biết tung tích. Chúng ta cẩm y liễu vệ phụng mệnh điều tra người này, đào sâu ba thước, cũng muốn đem người này tìm ra. Trần Quan Lâu trong lòng sóng to gió lớn. Nếu là hắn không có đoán sai, cùng không ngừng trong miệng quá giang long, chính là chính hắn. Hắn thật không phải là tự luyến. Ngoại trừ quá giang long không đúng, một chiêu từ cựu phẩm võ giả dưới tay chạy thoát, cái này thỏa đáng chính là hôm trước mới phát sinh sự tình. Chỉ là cái kia cựu phẩm võ giả cùng bắt cóc thái phó nhân là cùng một bọn, vì sao lại sẽ dính dấp đến cẩm y liễu vệ? Chẳng lẽ bắt cóc thái phó nhân lại là? Hắn không dám nghĩ sâu, nhưng lại không thể không sâu nghĩ. Hắn trang giống như tò mò hỏi, việc này cùng các ngươi cẩm y liễu vệ có quan hệ gì? Các ngươi không đi giám thị bách quan, tìm một cái quá giang long làm cái gì? Đây là đang lãng phí triều đình tài nguyên, biết không biết? Chẳng lẽ trong miệng ngươi cựu phẩm võ giả là các ngươi cẩm y liễu vệ nội bộ nhân viên? Mất mặt, cho nên muốn tìm trở về. Cùng không ngừng uống trà ăn lấy bánh, cụ thể gì tình huống ta cũng không rõ ràng. Ngược lại phía trên phân phó chúng ta tìm một cái thực lực ước chừng tại trên dưới thất phẩm lạ lẫm võ giả. Trần Quan Lâu giật mình trong lòng, thất phẩm? Xác định là thất phẩm sao? Hắn lại có thất phẩm thực lực? Thăng được cũng quá nhanh a, phía trên chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Thất phẩm có thể từ cựu phẩm dưới tay đào tẩu, còn chỉ dùng một chiêu. Ngươi cái này cơ bom thổi mìn cũng quá khoa trương điểm. Trần Quan Lâu làm ra khinh thường biểu lộ, nhận định đối phương là đang nói lưu nói vượng. Cùng không ngừng buông tay, ta cũng không tin. Thế nhưng là phía trên xác thực là giao phó như vậy. Hơn nữa, những tin tức này đều do cựu phẩm võ giả cung cấp, chắc chắn sẽ không có giả. Trần Quan Lâu đè lại kịch liệt khiêu động trái tim, tiếp tục lời nói khách sáo, ngươi liền một điểm hoài nghi cũng không có. Cái kia cựu phẩm võ giả, chẳng lẽ ngươi biết? Ta biết đối phương cũng không nhận biết ta. Ta liền xa xa gặp qua một lần, nghe nói là từ trong cung đầu ra tới. Trần Quan Lâu khẩn trương đến trái tim đều nhanh nhảy ra tới. Quả là thế. Trong cung đầu ra tới người, không phải thái giám chính là thị vệ. Thái giám khả năng tính càng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cựu phẩm võ giả có vẻ như thiếu điểm kinh nghiệm thực chiến. Nếu như hôm trước gặp phải là một vị thực chiến phong phú cựu phẩm võ giả, hắn căn bản không có khả năng dựa vào một chiêu dương đông kích tây cùng tuyệt cao khinh công liền có thể chạy thoát. Cảm ơn trời đất, mạng lớn phúc lớn. Hắn đè lên nội tâm kích động, cảm thán nói, trong cung đầu thực sự là tàng long ngọa hổ a. Trong cung đầu đâu chỉ cựu phẩm võ giả, nghe nói còn có tông sư tòa chấn, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói. Ngươi một cái tam phẩm võ giả đi bắt một cái thất phẩm võ giả, không sợ chết sao? Trần Quan Lâu trêu chọc nói, người chúng ta nhiều thế chúng, một khi phát hiện cái kia quá giang long, một lát sau người sẽ đến đông đủ, tiến nhiều cắn chết voi. Lại nói, chúng ta cẩm y liễu vệ cũng không phải không có đỉnh tiêm võ giả, chỉ là thất phẩm, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên cảm giác chính mình thật là nguy hiểm. Không hổ là kinh thành tàng long ngọa hổ, ta trước đó vẫn cho là cao giai võ giả rất thưa thớt, nghe ngươi kiểu nói này, cảm giác khắp nơi đều có. Cùng không ngừng cười ha ha một tiếng, kỳ thực cảm giác của ngươi không có sai, cao giai võ giả đích xác rất thưa thớt. Ít hỏi cao giai võ giả đều bị triều đình thu nạp, dân gian trên cơ bản không có. Thông môn đâu? Thế ra đâu? Chẳng lẽ cũng không có sao? Có, nhưng mà rất ít. Bất quá, ta biết là có mấy cái tông môn có tông sư tòa chấn. Thế ra không có tông sư. Cơ hội tốt như vậy, Trần Quan Lâu đương nhiên muốn mượn cơ hội hỏi thăm nhiều nghe ngóng, hiểu nhiều một chút võ đạo tin tức. Loại này tin tức, trên thị trường không có, thiên lao không có, cũng chính là cũng không ngừng tại cẩm y liễu vệ người hầu, mới có thể tiếp xúc đến những thứ này. Có thể có khả năng không có. Thế ra ở phương diện này đều rất địa thấp, không muốn gây nên triều đình chú ý, nếu là cái nào đó thế ra ra tông sư, vậy hạ nhất định sẽ đứng ngồi không yên, nhất định sẽ khai thác hành động. Triều đình có bao nhiêu tông sư? Chương 261 quả nhiên hạ thủ rất đen, chương 261 quả nhiên hạ thủ rất đen, ta không biết. Ta là thực sự không rõ ràng. Cùng không ngừng thề thề, chỉ sợ Trần Quan Lâu không tín nhiệm hắn. Ngược lại trong cung đầu khẳng định có tông sư tòa chấn, khác nha môn có ta hay không không rõ ràng. Các ngươi có lòng tin bắt được cái kia quá giang long sao? Trần Quan Lâu quả quyết nói sang chuyện khác, cùng không ngừng đẳng cấp vẫn là thấp, tông sư cái kia tầng diện tin tức hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc. Chỉ cần quá giang long còn tại kinh thành, sớm muộn sẽ xa lưới. Một cái quá giang long làm sao lại cùng cựu phẩm võ giả phát sinh xung đột? Rất không có khả năng a, các ngươi có thể hay không bị người lừa gạt? Không có khả năng. Cùng không ngừng trịch địa hữu thành, cụ thể nguyên do ta không thể nói cho ngươi, nhưng sự tình chắc chắn thật sự. Trần Quan Lâu không có tư không có vị uống nước trà. Cùng không ngừng còn tại khoác lác, thuận tiện lừa gạt Trần Quan Lâu cùng hắn làm một trận, nói là tiền rất nhiều. Nhiều tiền có nhiều việc phiền phức nhiều, nơi nào so ra mà vượt nhiều tiền chuyện ít phiền phức thiếu. Trần Quan Lâu một câu nói liền ngăn chặn cùng không ngừng tất cả thuyết phục. Danh tiếng đều rất kém cỏi, vậy ta chắc chắn tuyển nhiều tiền chuyện ít cái kia. Không giống ngươi, khuya khoắt còn ở bên ngoài bận rộn, liền miệng nóng đều ăn không được. Đột nhiên cũng cảm giác chính mình thật thê thảm, có vẻ như vào sai đi. Cũng liền nghỉ ngơi tiếp tục khuyên Trần Quan Lâu đổi nghề tâm tư. Trần Quan Lâu thì hạ quyết tâm, kế tiếp trong khoảng thời gian này điệu thấp, nhất thiết phải điệu thấp, không ở bên ngoài lắc lư, đem chính mình giấu đi nghiêm nghiêm thật thật, bảo mệnh quan trọng. Tiểu Phạm đại nhân tiểu lâu gây dựng, giáp tự hào đại lao ngục tốt đều đi đưa lễ, góp cái nhân khí sắc Trần Quan Lâu quần áo mới làm xong, hắn đi đối diện cầm, rất đáng tiếc không có thấy Cù Thái Thái, ngược lại là cùng Cù lao bản trò chuyện một chút. Cù lao bản kế tục hòa khí sinh tài, đối với người nào cũng là một khuôn mặt tươi cười chào đón, huống chi Trần Quan Lâu còn chiếu cố việc buôn bán của hắn. Hắn liền đặc biệt cảm khái, trước đây nếu là không có thuê cái nhà này, ta cũng không cơ hội liên lụy hầu phủ quan hệ, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Cù lao bản làm việc đại khí trượng nghĩa, coi như không có hầu phủ, cũng sẽ có trường phủ lý phủ, sớm muộn có thể tại kinh thành mở ra cục diện. Cù lao bản một mặt trong lòng đắc ý, một mặt khiêm tốn nói, Trần đầu quá khen rồi, trước đây tới kinh thành, ôm quyết đánh đến cùng quyết tâm. Cũng may, vận thế không tệ, kết giao mấy vị quý nhân, cuối cùng mở ra cục diện. Cũng muốn nhờ có Trần đầu chiếu cố, để cho ta bớt nhiều phiền toái. Cù lao bản khách khí, cũng là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau sẵn phải. Đúng là như thế. Hôm nay Trần đầu ngàn vạn lưu lại, ta đã phân phó phòng bếp đặt mua thịt rượu, mong rằng Trần đầu nể mặt. Trần Quan Lâu vui vẻ đáp ứng. Lúc uống rượu, Cù Thái Thái lộ mặt mời rượu. Cù lao bản uống rượu bên trên, thừa cơ khoe khoang, nói là tịch biên gia sản thời điểm, hắn vừa bận đi qua, vừa bận liền gặp được Phương Thị. Cù Thái Thái nhà mẹ đẻ họ Phương, nói gặp sắc khởi ý cũng tốt, nói vừa thấy đã yêu cũng được, tóm lại chính là thấy sau liền nhớ mãi không quên. Hoa Tiền nghe ngóng tình huống, lại dùng tiền để cho Phương Thị chồng trước viết xuống cùng cách sách, cùng Phương Thị cắt chém quan hệ. Sau đó hắn lại tiêu phí trọng kim đả thông hầu phủ quan hệ, dựa vào hầu phủ đem Phương Thị vớt ra. Cù Thái Thái một mặt ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh, nghe Cù lao bản thổi phồng chuyện lúc trước, khuôn mặt mang theo tình nghĩa cùng cảm kích, tư thái cũng là nhu nhu nhược nhược, từ đầu đến cuối không nói một lời. Đối mặt Trần Quan Lâu nhìn lén, nàng phảng phất chưa từng phát giác, từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng hướng Trần Quan Lâu nhìn một chút. Cù lao bản khoe khoang xong, Cù Thái Thái lúc này mới kiếm cớ đứng dậy rời đi, đem tiệc rượu lưu cho hai nam nhân. Trần Quan Lâu liền hỏi thăm, hầu phủ ngươi tìm bị nào, giúp ngươi vớt người, tốn không ít tiền a. Ta vốn là muốn tìm nhị lao gia, về sau có người cho ta nghĩ kế, ta liền đi tìm hai thiếu nãi nãi. Nhị thiếu nãi nãi nghe xong ta chuyện, nói ta có tình có nghĩa, cũng không thu bao nhiêu tiền, liền giúp ta đem người vớt ra. Trong lòng Trần Quan Lâu hiểu rõ, khoa tay múa chân ngón tay. Cù lao bản gật gật đầu, không sai biệt lắm. Trần Quan Lâu thầm nghĩ, nhị thiếu nãi nãi hạ thủ quả nhiên hoàn toàn như trước đây đen, vớt cái nữ quyến cũng không phải thủ phạm chính, vậy mà thu Cù lao bản 2.000 lượng. Giá tiền này cầm tới thiên lao, đừng nói vớt cái tội phạm, liền xem như vớt 3 năm cái đều được. Cù lao bản lại nói, đáng tiếc Trần đầu không có ở kinh triệu phủ người hầu. Ngươi nếu là ở kinh triệu phủ, việc này ta liền tìm người hỗ trợ. Trần Quan Lâu cười cười, lần sau ngươi còn nghĩ vớt người nào, chỉ cần không phải thủ phạm chính, cùng ta nói một tiếng, giá tiền dễ thương lượng. Cù lao bản người ca biết nhà ý, vội vàng lại gần, nhỏ giọng nói, Trần đầu có muốn đạo. Trần Quan Lâu cười như không cười nhìn xem hắn, cho hắn giao cái thực chất, ngoại trừ thiếu phủ cùng đại lý tự, kinh thành lao ngục, phàm là phải tính đến, ngươi tìm ta, ta thay ngươi pha chế rượu phương pháp, giá tiền cũng là giá thị trường. Chỉ có thể là tòng phạm, thủ phạm chính không bao. Cù lao bản hỏi vội, trước đây ta nếu là mời ngươi đứng ra vớt vợ ta, phải tốn bao nhiêu tiền? Bản tính của thương nhân, đầu tiên quan tâm vẫn là giá tiền. Trần Quan Lâu bưng chén rượu lên, nói nhăng nói của nói, cái này liền không nói được rồi. Hắn sẽ không ở trước mặt người ngoài hủy đi nhị thiếu nãi nãi đài. Cũng không thể nói, 500 lượng cất bước, nhiều nhất 1.000 lượng là có thể đem người vớt ra tới. Hắn cũng họ Trần, cánh tay của hắn khuỵu tay không thể ra bên ngoài mặt. Hắn cùng Cù lao bản quan hệ cũng không thân cận đến trình độ kia. Cù lao bản thân là một cái tinh minh thương nhân, tự nhiên nghe ra trong lời nói chưa hết chi ngôn. Hắn tìm hầu phủ vớt người, chắc chắn đắt. Nhưng mà nghĩ lại, mượn cơ hội này giao hảo hầu phủ, hết thảy đều đáng giá. So đơn thuần bỏ tiền mua quan hệ mạnh hơn nhiều. Hắn bưng chén rượu lên, Trần đầu, ta kính ngươi. Về sau có cần chỗ, cứ mở miệng. Ta bản sự khác không có, chỉ có mấy cái tiền bẩn. Cù lao bản kiêm tốn, bao nhiêu người hâm mộ ngươi có tiền có già có nghiệp. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cù lao bản cười lấy nói, hắn trên miệng kiêm tốn, trong đầu là thực sự cao hứng. Một cái bình dân bách tính có thể tại kinh thành cái này mở ra cục diện, đích sắc rất đáng giá thổi phồng. Về nhà cũ, đây tuyệt đối là chúng tinh ủy nguyện đãi ngộ. Đây chính là hầu phủ à, hắn vậy mà có thể đánh thông hầu phủ quan hệ, nói ra, ai không hâm mộ hắn. Ta chủ yếu là vận khí tốt, trước đây tìm nhà, ánh mắt đầu tiên nhìn chúng cái việc này. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, vận khí tốt của hắn, cũng là cái nhà này ban cho hắn. Nếu như hắn không có thuê lại cái nhà này, liền không khả năng cùng hầu phủ đáp lên quan hệ, không có hầu phủ mặt này chưa bài, hắn liền không khả năng tại kinh thành mở ra cục diện, cùng cái kia có chút lớn thương nhân buôn vải cạnh tranh. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tới, ta mời Cù lão bản một ly, chúc ngươi tài nguyên sung túc tiến vào. Cùng một chỗ phát tài, mọi người cùng nhau phát tài. Cù lao bản rất thẳng thắn cạn một chén. Hai người lại huyên thuyên hàn huyên rất lâu, Cù lao bản cuối cùng say, say đến bất tỉnh nhân sự. Cù Thái Thái mang theo gã sai vật đi vào phụ thị, kéo lấy Cù lao bản trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Quan Lâu chủ động yêu cầu hỗ trợ, bị Cù Thái Thái cự tuyệt, không còn sấm sủa, Trần Đầu đến mai trước kia còn muốn làm kém. Trần Đầu sớm đi nghỉ ngơi a, trong nhà có gã sai vật, giải quyết được. Nàng cúi đầu, toàn thân đều tản ra cự người ngoài ngàn dặm thái độ. Trần Quan Lâu xoa bóp cái mũi, thầm cười khổ, gật gật đầu, đi, ta về trước đã. Chương 262 người có học thức thiên nhiên có sẵn phe phái chương 262 người có học thức thiên nhiên có sẵn phe phái thái phó bị ướp, sống chết không rõ. Triệu Minh tiểu nội tâm buồn giận không thôi, gấp đến độ trên khỏe miệng lửa bốc pha, mỗi ngày đều muốn hỏi Trần Quan Lâu tin tức mới nhất. Không có tin tức. Triệu Minh tiểu tức giận đến gương mặt đều gầy xuống. Ngươi bận tâm cái gì a, nhân gia đồng cung đều không nóng nảy. Lại nói, ngươi biết thái phó cũng không nhận biết ngươi. Trần Quan Lâu nhịn không được chửi bậy hai câu. Triệu Minh tiểu không muốn giải thích, chỉ nói, ngươi không hiểu. Ta là không hiểu ngươi đại nghĩa, cùng với như lời ngươi nói đại cục. Nhưng ta biết, không còn thái phó, thiên cũng không có sụp đổ xuống. Thế nhưng là không có thái phó, thái tử điện hạ thiên lại sập. Thái tử vẫn là thái tử, hết thảy đều chỉ là tạm thời. Triệu Minh tiểu thở phì phò, tại trong phòng giam đi tới đi lui, không có thái phó nâng đỡ, thái tử điện hạ càng ngày càng bước đi liên tục khó khăn, thật không biết tương lai lại là cái gì cục diện. Kém cỏi nhất, đơn giản chính là phế thái tử. Có cái gì đáng sợ? Trần Quan Lâu hời hợt nói ra phế thái tử ba chữ, Triệu Minh tiểu trừng lớn một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt mang theo lửa giận ngất trời. Trần Quan Lâu tự trách mình miệng tiện, biết rõ sẽ kích động đến đối phương còn nói như thế. Ngươi nếu là khó chịu, liền mắng ra đi. Triệu Minh tiểu lại đột nhiên xì hơi, chán nản ngồi xuống, ngươi nói không sai, kém cỏi nhất chính là phế thái tử. Một năm trước, ta vừa bước vào quan trường thời điểm, ta tuyệt không tin tưởng thái tử có một ngày sẽ bị phế bỏ. Nhưng là bây giờ, có vẻ như cách phế thái tử càng ngày càng gần. Thái phó đều có thể hạ ngục, bị người cướp đi không rõ sống chết, còn có chuyện gì là không thể nào. Bây giờ ta cũng cảm giác, mọi chuyện cũng có thể phát sinh. Trần Quan Lâu cảm giác sâu sắc vui mừng, chết đầu góc cuối cùng khai thiếu. Hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục lừa gạt nói, ngươi muốn như vậy là được rồi. Kỳ thực ngươi nên học một ít tại chiếu sao, ta là chỉ sau khi ra tù tại chiếu sao. Hắn tại thiên lao bồi dưỡng mấy năm, đại triệt đại ngộ. Cùng lão hoàng đế đối nghịch không dùng, mỗi ngày bên trên bản bạch tội cái này cái kia cũng không hề dùng. Muốn làm việc trước tiên lấy lòng lão hoàng đế. Ngươi nhìn tại chiếu an xuất ngục mới nửa năm, bây giờ đã là cao quý Tây Bắc hành tỉnh tuần phủ, chủ trào dân chính. Từ tù nhân đến quan to một phương, chính là một cái ý niệm sự tình. Người thông minh như vậy, thích hợp sửa đổi một chút quan niệm của mình, học được tiếp nhận quan trường quy tắc, hơn nữa học được lợi dụng quy tắc, ta tin tưởng ngươi tiền đồ không thể so với tại chiếu sao kém, thậm chí mạnh hơn hắn. Triệu Minh tiểu tự giễu nở nụ cười, làm sao có thể? Ta nhưng không có tại lớn người như thế thân thế bối cảnh. Ngươi sai, chính là bởi vì ngươi không có tại chiếu sao thân thế bối cảnh, ngược lại lại càng dễ nhận được lão hoàng đế trọng dụng. Trần Quan Lâu trịnh trọng kỳ sự phân tích nói, lão hoàng đế vì sao trọng dụng Giang Đồ, vẹn vẹn là bởi vì Giang Đồ sẽ ôm tài vụ và kế toán nuốt mông ngựa sao? Trên triều đình hiệu quản lý tài sản hiệu lĩnh hót người giống như cá giết sang sông, vì sao những người kia chui vào lão hoàng đế mắt? Đơn giản là Giang Đồ là cái không có gia thế bối cảnh một kẻ thảo dân, đồng triều đình tiền nhiệm gì quan viên phe phái đều có hay không dây dưa, sinh tử đều tại lão hoàng đế một ý niệm. Lấy sự thông minh của ngươi, ngươi hoàn toàn có cơ hội lấy Giang Đồ mà thay vào. Ngươi để ta làm hanh tiến tiểu nhân. Triệu Minh tiểu khí cười, ngươi thật là cảm tưởng. Ngươi có muốn hay không làm việc? Trần Quan Lâu không để ý đối phương trào phúng, hỏi ngược lại, có muốn hay không cầm quyền? Có muốn hay không thay dân chúng làm chút hiện thực? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, mời ngươi thả xuống ngươi cầm không có chút ý nghĩa nào tự tôn cùng phẩm hạnh, cùng để cho Giang Đồ bực này tiểu nhân ở trên triều đình nhảy nhót, sao không tự mình tới? Tốt xấu trong lòng ngươi đầu ít nhất chứa máy tính, ít nhất không có như vậy tham lam. Triệu Minh tiểu cứng họng, một hồi lâu mới tìm trở về ý nghĩ của mình, không có bị dắt đi. Dựa theo cách nói của ngươi, ta là có phe phái, người có học thức thiên nhiên có sẵn phe phái, cái này đến phiên hắn làm câm điếc. Hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi lão sư là cái gì phe phái? Bệ phái thái tử sao? Mặc dù không phải bệ phái thái tử, nhưng nhất định sẽ hoàn toàn như trước đây kiên định ủng hộ thái tử chính thống thân phận. Ngụ ý, ai chính thống ủng hộ ai? Có phải hay không thái tử không trọng yếu, trọng yếu là trưởng tử thân phận. Thêm một bước nói, ai làm hoàng đế đều không quan trọng, ai làm hoàng đế ủng hộ ai? Cùng nói ủng hộ là người, không bằng nói ủng hộ là cái ghế kia chính thống tính chất, thân phận chính thống tính chất. Coi như trên ghế đang ngồi là một con mèo một con chó, cũng muốn kiên định ủng hộ. Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, kỳ thực ngươi lão sư lập trường rất tốt thao tác a. Các ngươi liền toàn tâm toàn ý ủng hộ lão hoàng đế, chụp lão hoàng đế mông ngựa không được sao? Đừng với lấy làm không thắng. Triệu Minh tiểu khinh thường cười lạnh, đọc sách nhiều năm, liền vì không có tiết tháo chút nào vớt mông ngựa, lời nói trái lương tâm, làm người dối trá, làm lấy một đống rách dưới chuyện, tha thứ ta làm không được. Phải. Văn Thanh giả mồm kình lại phạm vào. Trần Quan Lâu thở dài một cái, kỳ thực ta rất bội phục ngươi nhất là sự kiên trì của ngươi. Đổi thành ta có thể làm không được. Ta người này thuộc đông gọn, ép một chút liền rụt trở về. Tình nguyện cậu lấy, cũng không nguyện ý can thiệp vào làm chim đầu đàn. Thế đạo này, cũng nên có người làm chim đầu đàn. Triệu Minh tiểu cao giọng nói, đối với mình tao ngộ, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng hối hận. Trần Quan Lâu nhịn không được, hỏi hắn một câu, lớn như vậy Minh Vương có tính không chim đầu đàn, Quách Đại Xuân có tính không chim đầu đàn. Khỏi phải nói cái kia hai cái loạn thần tặc tử. Bọn hắn là phản tặc, há có thể cùng ta chờ triều đình quan viên đánh đồng. Bọn hắn ngay từ đầu cũng chỉ là muốn một cái công bình công chính, muốn một cái thái bình tình thế. Nếu có oan khuất, liền nên cáo quan. Ngươi nói là dưới đài người nào cáo trạng bản quan sao? Ngươi, Triệu Minh tiểu tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Ngươi là quan, ngươi có thể tiếp xúc đến rất nhiều chân thực tin tức. Ngươi hẳn biết rất rõ Kim Châu cái kia địa, trên dưới cùng một ruộng. Bách tính cáo quan, ngươi đang nói đùa sao? Không có tiền chớ vào cho tới bây giờ đều không phải là một câu chê cười, mà là tả thực. Triệu Minh tiểu ngậm miệng lại, hắn biện bất quá Trần Quan Lâu, hắn thậm chí cảm thấy một hồi chột dạ. Nhưng nội tâm tuyệt không thừa nhận, tuyệt không tán đồng đối phương thuyết pháp. Một khi tán đồng, liền mang ý nghĩa 20-30 năm kiên trì tam quan sụp đổ. Hắn không chịu được nổi, cũng không dám đối mặt tàn khốc hậu quả. Trần Quan Lâu thấy thế, âm thầm thở dài một tiếng, thế đạo như thế, coi như cái ghế kia bên trên đổi một người, hoàn cảnh lớn cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Không phải lỗi của ngươi, chỉ là thời đại sai. Thời đại là người tạo thành. Tất nhiên phát hiện vấn đề, chúng ta không thể chối từ, thế phải thay đổi đây hết thảy. Lời nói này, đã nói cho đối phương nghe, cũng là nói cho mình nghe. Triệu Minh tiểu siết chặt nắm đấm, nội tâm càng ngày càng kiên định. Trần Quan Lâu khẽ cười một tiếng, nói, biện pháp của ngươi là từ trên xuống dưới, khó khăn, quá khó, cơ bản không có khả năng thực hiện. Quách Đại Xuân bọn hắn là từ đuôi đến đầu, không thể phủ nhận phá hư tính chất cực mạnh. Nhưng so với chính sách tính chất làm ác, bọn hắn điểm này phá hư tính chất lại coi là cái gì? Ít nhất Kim Châu người còn có đường sống, Đông Châu người ngay cả đường sống cũng không có. Chương 263 vì đi ăn máng khác làm chuẩn bị. Chương 263 vì đi ăn máng khác làm chuẩn bị. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, đều có quan điểm của mình cùng kiên trì. Trần Quan Lâu hy vọng Triệu Minh Tiểu có thể khéo đưa đẩy sự, trước tiên đem sự tình làm, đã đặt thành mục đích, suy nghĩ thêm phẩm hạnh A tín ngưỡng A các loại vấn đề. Triệu Minh Tiểu lại cho rằng nhân sinh chuyện quan trọng nhất không phải làm việc, mà là làm người, muốn kiên trì danh giới cuối cùng, kiên trì thánh nhân chi ngôn, thực hiện phẩm hạnh, thủ vững tín ngưỡng. Nếu như không có những thứ này, quang biết làm việc, cuối cùng cũng chỉ là một bẻ lũ xu nịnh tiểu nhân. Người có học thức biết bao cố chấp, Trần Quan Lâu xem như thấy được. Khó trách Lưu Đạo Văn có thể trở thành tham quan, khó trách Tại Chiếu sao có thể lòng tràng nội đạo. Triệu Minh Tiểu tuổi còn rất trẻ, khuyết thiếu xã hội đánh đập tàn nhẫn, vẫn là để cho đối phương tiếp tục ngồi xổm đại lao, lại vào tu mấy năm. Cách ăn Tết vừa còn có một cái nguyện, đại lao ra lấy bình tặc đại nguyên soái thân phận, dẫn dắt mấy trăm thân binh, cuối cùng lên đường đi tới Tây Bắc. Lao hoàng đế cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dây dưa thời gian dài như vậy, trên triều đình không có ầm ĩ ra kết quả gì, ngược lại là tiện nghi phản tặc. Quách Đại Xuân thường xuyên xuất binh, một hơi nuốt vào xung quanh châu phủ, bây giờ chiếm giữ bốn phủ 18 huyện địa bàn, nối liền tại bản đồ. Bên trên chính là một hàng dài, có thể lên phía bắc, cũng có thể xuôi nam. Tính cơ động cực mạnh. Ngược lại là lão phản tặc Đại Minh Vương làm việc rất bảo thủ, trước mắt chỉ có 5 huyện địa bàn, một bộ ổn ổn chân bộ dáng. Không lấy địa bàn được mất luận thành bại, mà là muốn tại binh lực thượng tạo thành áp đảo tính sức chiến đấu. Quách Đại Xuân qua phép lối, vượt trên Đại Minh Vương, đến mức triều đình cùng địa phương quan phủ đều đem ánh mắt nhắm ngay cái này mới xuất lô phản tặc. Nhân gia là chuyên nghiệp, trước kia là biên quân đô đầu, mười mấy năm qua một mực tại biên quan đánh trận, so với Đại Minh Vương cái kia người nửa mùa tiền bối, đánh trận một khối này mạnh hơn nhiều. Đến nỗi kinh doanh, hắn đương nhiên là có kinh doanh, hắn biết cùng căn cứ tầm quan trọng. Chỉ bất quá hắn không có giống Đại Minh Vương như vậy làm gì chắc đó, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể chạy chỗ nào giác. Đối với lớn lối như thế phản tặc, thái độ của triều đình là hung hăng đánh, nhất cử tiêu diệt, tuyệt không nhân nhượng. Ngụ ý, coi như muốn tù binh, cũng chỉ thấp hơn tầng phản tặc. Phản tặc cao tầng hết thể giết, tuyệt không thể như lần trước, lưu lại lớn như vậy cái tai họa giấu ở trong núi, tùy thời đều có thể chạy đến lần nữa trở thành tai họa. Chỉ hoãn thời gian dài như vậy xuất binh, cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là, lương thảo quân giới chuẩn bị phong phú, còn chuẩn bị một bút xuất phát ngân. Lần xuất chinh này cần thiết tài nguyên, hộ bộ gánh chịu đại bộ phận. Còn lại, hộ bộ cùng binh bộ, hai cái nha môn liên hợp lại, tiền trạm hậu tấu, trực tiếp từ trong tay Giang Đồ giữ lại. Giang Đồ biết được tin tức, không nói hai lời, trực tiếp tiến cùng cáo trạng. Cáo trạng hộ bộ cùng binh bộ cướp đoạt lão hoàng đế bên trong nô. Những cái kia vật tư những ngân lượng kia, vốn là muốn nhập kho, xung nhập bên trong nô. Bây giờ tất cả đều bị hộ bộ cùng binh bộ liên hợp cướp đi. Hắn dùng chính là cướp cái chữ này, cảm xúc sức cuốn hút cực mạnh. Lão hoàng đế tại chỗ liền nổ. Xù lông lão hoàng đế nhìn rất đáng sợ, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Lão hoàng đế cũng không có xử trí hộ bộ cùng binh bộ quan viên, đối đãi hai vị thượng thư cũng là hảo luôn quyên bảo. Nhưng mà, trong mấy mắt liền đem hai vị thượng thư môn sinh đắc ý, tìm một cái cớ, đuổi đến xa xôi khu vực làm quan. Thỏa đáng bài xích. Lão hoàng đế trước khi chết, chỉ sợ đều về không được kinh thành. Cẩn thận như vậy mắt. Hộ bộ thượng thư có chút nản lòng phải trí. Hắn không có tham ô, hắn chỉ là dựa theo lệ cũ kiếm điểm luận, đây là quy củ quan trường. Nếu là hắn không cầm, phía dưới quan viên tự nhiên cũng không dám cầm. Đều không cầm, tất cả mọi người không có cách nào tiến bộ. Hắn tự hỏi làm hộ bộ thượng thư nhiều năm như vậy, coi như xứng trước, chuyện nên làm, hoặc có dây dưa, nhưng cuối cùng đều giải quyết. Cái này giữ lại Giang Đồ bạc, cũng là vì giải quyết Tây Bắc phản tặc, cũng không tư tâm. Môn sinh đắc ý lại gặp đến già hoàng đế bài xích, bị đuổi đến xa xôi vùng núi làm quan. Chuyến đi này, cũng không biết 7-8 năm, vẫn là tầm 10 năm. Nhân sinh tốt nhất tuổi tác liền bị lãng phí. Tâm tình của hắn phiền muộn, thầm mắng lao hoàng đế hà khắc các độc, tâm nhãn quá nhỏ, không có chút nào nhận quân lòng dạ khí độ. Vừa vận thái tử điện hạ phát tới hữu hảo tín hiệu, hắn quả quyết đáp lại. Đi qua, hắn chưa từng tham dự giữa các hoàng tử tranh đấu, đối với thái tử hắn thông cảm, nhưng chưa từng lẫn vào. Hắn không có phe phái, nói cứng phe phái, hắn chính là một cái thuần thần. Nhưng mà lần này, hắn cải biến chủ ý, hắn hy vọng thái tử điện hạ có thể mau chóng đăng cơ, không thể lại để cho lão hoàng đế tiếp tục thai họa thiên hạ, thai họa triều đình. Lão hoàng đế sống được quá lâu, gần 50 năm hoàng đế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Thối bị nhục chức, nên như thế. Cùng hắn tương tự ý nghĩ không ít người. Tất cả mọi người chịu đủ rồi lão hoàng đế tùy hứng, lão hồ đồ một cái, tu đạo sủng tín định thần, điển hình hôn quân địa bộ, làm cho người chơ chẽn. Cái này một số người tụ tập cùng một chỗ, một cỗ mạch nước ngầm tại kinh thành phun trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Trần Quan Lâu đi ở tĩnh mịch vừa kinh khủng chiếu ngục bên trong, tâm tình lo sợ, hơi có vẻ bất an. Hắn tới chiếu ngục, không phải ngồi tù, mà là thay đổi vị trí hai phạm nhân. Có hai phạm nhân, thu hình quá nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chiếu ngục hy vọng bảo trụ hai người này tính mệnh, nhưng chiếu ngục hoàn cảnh so với thiên lao càng thêm ác liệt, căn bản vốn không lợi cho dưỡng thương. Kết quả là, có đại thông minh nghĩ ra biện pháp, đem phạm nhân chuyển rời đến thiên lao dưỡng bệnh, thủ tục bên trên vẫn là tại chiếu ngục ngồi xổm đại lao. Chỉ chiếm dụng thiên lao hai gian nhà tù, không chiếm dụng danh lệch. Loại này hoang đường sự tình, như ngục thừa vậy mà đáp ứng. Nưu Ngục Thừa giảng giải là, nói không chừng lúc nào Tôn Đạo Ninh liền sẽ đem hắn đuổi đi, hắn muốn thừa cơ cùng các đại nha môn tạo mối quan hệ, vì đi ăn máng khác làm chuẩn bị. Chiếu ngục bên này cho hắn hứa hẹn một vài chỗ tốt, bởi vậy hắn nguyện ý mạo hiểm thay đổi vị trí hai phạm nhân. Trần Quan Lâu liền hỏi hắn, vạn nhất người chết tại thiên lao, làm sao bây giờ? Sinh tử do trời định, chúng ta không cần phụ trách. Xác định sao? Có văn bản hiệp nghị sao? Loại chuyện này há có thể lưu lại chữ viết hiệp nghị? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, cứ việc yên tâm đem phạm nhân thay đổi vị trí tới, để cho y quan cỡ nào trị liệu, tất cả chi tiêu đi công sổ sách. Quyết định như vậy đi. Thượng quan đã chuyện quyết định, Trần Quan Lâu lại có cái không có biện pháp. Hắn còn trông cậy vào Ngưu Ngục Thừa có thể làm tròn lời hứa, đem hắn đề bạt làm quan coi ngục, tốt xấu tiến bộ một bước nhỏ. Hắn không thích chiếu ngục, bước vào cái này, hắn liền đã xác định điểm này. Hai cái máu me nhảy múa phạm nhân ghé vào trong phòng giam, không rõ sống chết. Hắn đặc biệt ghét bỏ sách một tiếng, vẫn là giáp tự hào đại lao hảo, ít nhất không có máu me nhảy múa chẳng cảnh. Máu tươi à, người máu tươi, chiêu đủ loại con rệp con ruồi, cho dù là giữa mùa đông, hương vị kia cũng đầy đủ gáy mũi. Nếu là mùa hè, trong phòng giam này hoàn cảnh không dám tưởng tượng, chỉ sợ con ruồi đều hiện đầy. Ngục tốt ở vào tình thế như vậy người hầu, khó trách 10 cái ngục tốt 10 cái biến thái. Khiêng đi khiêng đi. Tuyên bố trước, người nếu là chết ở thiên lao, tổng thể không phụ trách, tốt nhất có thể bảo mệnh. Không bảo vệ tính mệnh coi như xong. Các ngươi chiếu ngục y quan châu như vậy, cũng không có biện pháp bảo mệnh. Chuyển rời đến thiên lao, chính là y quan sách ra tới. Y địa quan nói, bên này hoàn cảnh bất lợi cho dưỡng thương, vẫn là thiên lao sạch sẽ chút. Không cách nào phản bác. Chương 264 dám tìm phiền phức, trực tiếp giết chết chương 264 dám tìm phiền phức, trực tiếp giết chết hai phạm nhân thuận lợi chuyển rời đến thiên lao, mạng lớn, tạm thời không chết. Trần Quan Lâu một mặt sai người đi mời y quan, một mặt gọi người đem Trương lão đầu mời đến. Trong thiên lao, ai đúng chiếu ngục quen thuộc nhất, không phải Trương lão đầu không ai có thể hơn. Hắn chính là đi lại bách khoa toàn thư. Lão Trương, có thể hay không giúp ta xem, hai cái này phạm nhân lai lịch ra sao? Đã bộ dáng này, lại chỉ có một hơi treo, chiếu ngục bên kia lại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giữ được tính mạng. Trương lão đầu trầm mặc, ngồi xuống, kiểm tra. Hắn trực tiếp lật ra hai phạm nhân miệng, ngươi đến xem. Trần Quan Lâu đến gần, lấy làm kinh hãi, đầu lưỡi không còn. Chữa thương tích đầu lưỡi hẳn là bị người vì cắt bỏ. Tiếp lấy, Trương lão đầu liền cởi bỏ hai phạm nhân của lót. Trần Quan Lâu đang muốn ngăn cản, Trương lão đầu liền để hắn nhìn. A, mệnh căn cũng mất. Trong cung ra tới. Vết thương này là cổ xưa thương vẫn là mới thương? Trương lão đầu cẩn thận quan sát phía dưới, vết thương nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Trần Quan Lâu một đầu góc bực não, đây là cái tình huống gì? Trương lão đầu ngươi đọc được sao? Lại là thế đi, lại là cắt đầu lưỡi, hết lần này tới lần khác lại muốn giữ được tính mạng. Đầu lưỡi cũng bị mất, còn nặng hình phục dịch, không nghĩ ra. Hai người này chắc chắn không phải trong cung ra tới. Trương lão đầu hí hoáy hai phạm nhân tay, ngươi nhìn tay này, phía trên thương cũng là gần nhất tạo thành, trước đó hẳn là không làm qua sống. Hơn nữa, hai người này đều có vũ mạch, nhưng vũ mạch đều bị người phá hủy. Ta xem a, càng giống là trả thù làm đủ. Chiếu ngục loại này sự tình rất nhiều, không có hiếm chút nào. Nhưng lại muốn bảo mệnh, xem chừng hai người phía trước có chút thân phận, trong nhà xảy ra chuyện, rơi xuống cầm y liễu vệ trong tay, bị người tìm cơ hội trả thù. Đến nỗi bảo mệnh, chỉ sợ cửu gia còn nghĩ tiếp tục làm đủ. Trần Quan Lâu chật chật ngợi khen, có ít người a, thật mẹ nó biến thái. Đối với đồng loại chi tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Bao lớn cửu hận, muốn làm tình trạng này. Mục y liễu quan tới, kiểm tra hai phạm nhân thương thế, lắc đầu liên tục, khó làm. Chỉ cầu bảo mệnh. Trần Quan Lâu nói. Mục y liễu quan vẫn lắc đầu, hai người này đều cất tử trí, không giữ được. Trương lão đầu cũng nói, loại này làm nhục thủ đoạn, chết mới tốt, chết mới có thể giải thoát. Mục y liễu quan hiếu kỳ, các ngươi thay đổi vị trí phạm nhân, không hỏi xem phạm nhân thân phận. Nói lên cái này, Trần Quan Lâu cũng là một bụng tức giận, như ngục thừa phân phó xuống, ta chạy chân. Từ đầu đến cuối, chiếu ngục bên kia đều không cho tư liệu, cũng không giới thiệu hai phạm nhân thân phận. Ta hỏi, nhân gia liền nói không liên quan chuyện ta. Đây chính là chiếu ngục, ta là thiên lao ngục tốt, tại đám kia cầm y liễu vệ trong mắt, ta chính là cái giám. Mục y liễu quan lắc đầu, âm thầm cảm thán cầm y liễu vệ hoàn toàn như trước đây làm việc bá đạo, bị người chán ghét. Trương lão đầu thì nói, kỳ thực nghị tra ra thân phận của hai người này cũng dễ dàng. Lão Trương, ngươi có biện pháp? Đồ đệ của ta tại sát vách người hầu, ta để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Cảm tạ, lão Trương. Đổi đến mai mời ngươi uống rượu. Trần Quan Lâu vui vẻ ra mặt. Kỳ thực Trương lão đầu trong lòng có chuyện, không nhả ra không thoải mái, thân phận của hai người này, dựa vào ta xem, hay là chớ nghe ngóng tốt nhất. Nghe đi ra, tăng thêm phiền não, giúp lại không giúp đỡ được cái gì. Tiểu Trần, ngươi mặc dù tại thiên lao người hầu, lại chưa từng bị cái này ô tao mà ô nhiễm, còn có một tia lương thiện. Có đôi khi vô tri hạnh phúc hơn, ít nhất không có khó chịu như vậy. Lão Trương, ta hiểu ngươi ý tứ, ta sẽ không dễ dàng có kết luận. Hai người này đến tột cùng là bị oan khuất vẫn là đáng đời, ta là cất điểm lòng hiếu kỳ. Hắn có sức phán đoán, biết chuyện danh giới cuối cùng ở nơi nào. Cái này hai phạm nhân rơi vào trong tay của mình, hắn hiểu một chút phạm nhân tình huống không quá phận a, hắn cũng không định muốn làm gì. Hắn trốn cẩm y liễu vệ cũng không kịp, làm sao có thể chủ động đục lên? Hắn chỉ là không muốn làm mù lòa kẻ đi thôi. Đi, ngươi đợi ta tin tức. Trương lão đầu cũng rất thẳng thắn. Hắn cũng hy vọng Trần Quan Lâu có thể một mực duy trì chút ơn huệ này vị, tại thiên lao nhân tình vị nhiều khó khăn phải a. Để cho u tối thiên lao nhiều một vòng màu sắc. Thường thấy sinh tử tàn khốc người, càng ngày càng chân quý kiếm không dễ thải sắc. Bằng không, sống trở thành cái xác không hồn, lại có ý tứ gì? Hôm nay, Trần Quan Lâu đối đãi hai cái xa lạ phạm nhân, đều có thể phóng thích một chút thiện ý ngày khác, vạn nhất có chuyện bất trắc, như vậy hắn nhất định là có thể dựa nhất, đáng giá nhất giao phó một cái kia. Trương lão đầu rất thỏa mãn. Chính mình mấy cái kia bất thành khí đồ tử đồ tôn, về sau hắn có thể yên tâm giao phó cho Trần Quan Lâu chiếu cố. Mục Y Di Quan cùng Trương lão đầu không sai biệt lắm một dạng tâm tư, Trần Quan Lâu làm việc có điểm mấu chốt, còn bảo tồn một tia lương thiện người, cái này tại Thiên Lao quá hiếm có, là một cái đáng giá tín nhiệm cùng giao phó người. Bởi vậy, hắn cũng nguyện ý lấy ra giữ nhà bản sự, tạm thời bảo trụ hai phạm nhân tính mệnh. Chỉ có thể là tạm thời bảo trụ mệnh. Cuối cùng có thể hay không sống, còn phải xem hai người cầu sinh ý chí. Cứ việc thi cứu. Như thế làm được người, nhất định thù sâu như biển. Người xác định sao? Mục Y Lệ Quan hỏi. Trần Quan Lâu gật đầu, trước tiên cứu lại. Thật muốn không muốn sống, chờ Cẩm Y Lệ vệ tới bắt người thời điểm, ta một đao đều giải quyết. Đắc tội Cẩm Y Lệ vệ ngươi không sợ? Trần Quan Lâu phảng phất nghe thấy được một cái thiên cười to lời nói, ta Mục Y Lệ Quan hải, đây là Thiên Lao. Thiên Lao chết cái đem người, rất khó sao? Theo Trương lão đầu thuyết pháp, chiếu ngục cứu người, chính là vì tiếp tục làm đủ. Chết thì đã chết đi, là cái này hai phạm nhân cựu nhân muốn làm đủ người, cũng không phải chiếu ngục cố ý như thế. Chiếu ngục bất quá là lấy tiền làm việc, một câu chết, chẳng lẽ tiêu tiền cái kia cựu gia còn có thể đem chiếu ngục làm gì, còn có thể bọn tới Thiên Lao tìm ta phiền toái phải không? Hắn nếu thật dám tới, ta giết chết hắn. Trần Quan Lâu nói đến giết chết hắn ba chữ thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo sát ý hắn chán ghét nhất ngược sát. Hết thể làm đủ, nếu không phải là vì Thẩm Vân Cẩn, mẹ nó toàn bộ là biến thái. Đối đãi biến thái cần gì phải khách khí? Mục Y thì quan nghĩ, là cái này lý. Hắn thi thuốc cứu người, Trần Quan Lâu phân phó ngục tốt ở một bên trợ thủ, hắn lôi kéo Trương lão đầu đến giá trị phòng uống trà. Giá trị phòng đốt đi lò, tiếp một cái ống khói, xuyên qua nóc phòng. Vừa có thể sưởi ấm, lại có thể nấu nước pha trà. Kết quả là, giá trị ca tối thời điểm, những ngục tốt càng ngày càng ưa thích tại giá trị phòng đánh bài, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều tại trên chiếu bài trải qua. Trần Quan Lâu lười nhắc quản. Thua tới thắng đi, cũng là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ. Chỉ cần không có bị ngoại nhân đem tiền thắng đi là được. Các huynh đệ đi, không có tiền, cái này mượn chút cái kia mượn chút, thời gian liền có thể đối phó qua xuống. Trương lão đầu thích uống trà chỉ là không có người bồi tiếp ăn uống. Bởi vì nghề nghiệp của hắn, tất cả mọi người tránh hắn, ngay cả con gái của hắn cũng tránh chi chỉ sợ không bằng. Hôm nay, Trần Quan Lâu thành tâm bồi tiếp hắn uống trà, hắn cao hứng, hát lên tiểu khúc. Trần Quan Lâu rất cổ động, còn cho hắn chỉ huy dàn nhạc, một cái hát một cái hợp, bầu không khí rất hòa hợp. Thẳng đến Mục Y Lệ Quan đến. Hai người các ngươi ngược lại là thoải mái, trốn ở chỗ này tiêu sái. Mục Y Lệ Quan uống một ngụm trà. Trần Quan Lâu lấy một cái sạch sẽ ly trà, một lần nữa pha trà. Giữa mùa đông uống một ngụm nóng một chút nước trà, toàn thân đều ấm hô hô, rất thoải mái. Hắn là người biết nhìn hàng, ngươi lá trà này, không tệ a. Không tiện nghi a. Chương 265 nói móc quan hệ thân thích, chương 265 nói móc quan hệ thân thích. Trần Quan Lâu hướng Mục Y Di Quan giơ ngón tay cái lên, khoe khoang nói, cho lúc trước hầu phủ đại lao gia đưa một nhóm hàng. Đại lao gia rất hài lòng, đưa ta nửa cân lá trà. Hầu gia tặng cho ngươi lá trà, ngươi cứ như vậy uống. Mục Y Di Quan rất là ghét bỏ, còn kém chỉ vào hắn mắng to phung phí của trời, không có chút nào hiểu chân quý. Lá trà đi, chính là lấy ra uống. Trần Quan Lâu không quá để ý nói. Mục Y Di Quan chật chật hai tiếng, ngoài miệng lại nửa khắc không ngừng, tự mình châm trà, tinh tế thưởng trà. Trương lão đầu không hiểu lá trà, chỉ cảm thấy Trần Quan Lâu lá trà, so với hắn ngày thường uống lá trà càng hương, không nghĩ tới càng là hầu gia ban thưởng. Hắn vậy mà cùng hầu gia uống cùng một loại lá trà. Trong cung đầu lá trà, không sai biệt lắm cũng cứ như vậy a. Hắn nói. Mục Y Di Quan đang tại dư vị hương trà, nghe được Trương lão đầu lời nói, rất là ghét bỏ xách một tiếng. Trương lão đầu, hôm nay chúng ta đều dính Trần Đầu Quang. Ta như thế cùng ngươi nói đi, lá trà này, trong cung đầu cũng ít gặp. Trương lão đầu kinh ngạc. Ý của ngươi là, hoàng đế uống trà còn không có Trần hầu gia tốt. Lời này cũng không thể nói lung tung. Trần Quan Lâu nhanh chóng ngăn lại hai người nói hiệu nói vượng, nhất là Mục Y Di Quan. Mục Y Di Quan cũng không để ý, tại chỗ chỉ chúng ta ba người, ai sẽ ra bên ngoài chuyện? Trương lão đầu ngươi biết không? Trương lão đầu cười nhạo một tiếng, ta điên rồi đi. Ta chắc chắn cũng sẽ không. Mục Y Di Quan thả xuống ly trà, nói câu lời thật lòng, thiên tử là trong thiên hạ khó khăn nhất phục vụ người. Dựa theo đạo lý thuyết đồ tốt nhất khẳng định muốn lưu cho thiên tử. Thế nhưng là, đồ tốt số lượng đều rất thưa thớt, vạn nhất không còn, hết lần này tới lần khác thiên tử lại muốn, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhất là lá trà, nước mưa đầy đủ năm cùng cạn năm hạn hạn phần, sản lượng có chênh lệch, phẩm chất cũng sẽ có khác biệt. Thiên tử nhất định ban sơ cái khẩu vị đó, không lấy ra được, chính là khi quân, là muốn chặt đầu. Đổi lại ngươi, ngươi dám đem tốt nhất, nhưng mà số lượng thưa thớt, lại không thể cam đoan mỗi năm đều có thể đủ số cung ứng trà ngon diệp tôn kính cho thiên tử sao? Ta hiểu rồi. Trương lão đầu bưng lên ly trà, uống cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mà có thể uống đến so hoàng đế uống tốt hơn lá trà, cái kia nhất thiết phải tế phẩm a, cũng không thể giống phía trước như vậy nốc cừ ngực. Trần Quan Lâu đồng dạng không hiểu trà, hắn quả thực hiếu kỳ. Hỏi Mục Y Di Quan có ngươi nói tốt như vậy sao? Mục Y Di Quan hát một tiếng, ghét bỏ đối phương không kiến thức, lá trà này rơi xuống trong tay ngươi, thực sự là làm hại. Hầu gia tiễn đưa ngươi lá trà thời điểm, liền không có sách lá trà tên cùng lai lịch. Không có a. Ta tại đại lao gia thư phòng uống một ly trà, cảm thấy dễ uống, thuận miệng nói câu, đại lao gia liền phân phó quản gia đưa nửa cân. Chậc chậc, Mục Y Di Quan lại là ghét bỏ vừa là hâm mộ, hầu gia không đề cập tới lá trà lai lịch, đoán chừng là ngươi sợ ngươi có gánh vác. Tính toán, ta cũng không nhiều chuyện. Ngươi chỉ cần biết, liền xem như vương công quý tộc tới, ngươi lấy ra cái này lá trà chiêu đãi, tuyệt đối đủ tư cách. Nếu không thì, ta bán cho ngươi. Trần Quan Lâu khúc cong này mặt, đơn giản. Mục Y Dĩ Quan bị kích thích đến liên tục ho khan, lại là khoát tay, lại là nhìn đồ đần ánh mắt, mua không nổi. Hắn điên rồi mới có thể mua lá trà này đặt ở trong nhà, uống lại không bỏ uống được, nhìn xem lại lòng ngưỡng ấy. Cái này cũng không phải là phổ nhị một loại hồng trà, càng phóng càng thơm. Lá trà phóng lâu, liền mất ý vị. Vẫn là lưu cho Trần Quan Lâu trà đã, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Cùng lắm thì, hắn mỗi ngày phía dưới thiên lao, có uống trà. Không có chút thương tiếc nào, còn không cần dùng tiền, hoàn mỹ. Trần Quan Lâu rất thất vọng, nghe ngươi một hồi khen, ta còn tưởng rằng ngươi hiếm có cái này lá trà. Kết quả ngươi cũng không mua. Mục Y Dĩ Quan cười hắc hắc. Có miễn phí lá trà uống, đồ đần mới bỏ tiền mua. Thời gian sử dụng 2 ngày, từ chiếu ngục chuyển rời đến thiên lao hai phạm nhân, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai phạm nhân cũng là một mặt đờ đẫn, đối với thay đổi vị trí thiên lao một chuyện, lộ ra rất mất cảm giác, ánh mắt trống rỗng động, rõ ràng đã sớm từ bỏ. Tăng thêm đầu lưỡi không còn, nói không ra lời, trên cơ bản cũng không cách nào giao lưu. Nhưng Trần Quan Lâu vẫn là cùng hai phạm nhân cảm giảm một hồi, bởi vì hắn biết hai phạm nhân lỗ tai là tốt, có thể nghe thấy. Hắn từ cao lâm hạ nhìn xem hai người, mở miệng nói đạo, ta họ Trần, tất cả mọi người bảo ta một tiếng Trần đầu, là cái này một mảnh quản sự. Hai người các ngươi tình huống, ta hiểu rõ đại khái rồi một lần. Ta cũng công khai nói cho các ngươi biết, Cẩm Y Liễu vệ bên kia đem các ngươi thay đổi vị trí tới, mục đích đúng là vì bảo trụ tính mạng của các ngươi, nhưng các ngươi vẫn là chiếu ngục phạm nhân, không tại thiên lao danh sách bên trong. Ta hy vọng hai vị thật tốt phối hợp trị liệu, chớ có sinh sự. Các ngươi hai vị nếu như thật sự là không muốn sống, cũng được, ta không ngăn. Các ngươi kết một tiếng, cam đoan thỏa mãn. Chớ tự cái mù năm lấy, làm cho máu me nhảy mùa. Quét dọn nhà tù rất phiền phức, vết máu khó khăn nhất quét dọn sạch sẽ, vừa đến mùa hè con rồi bay loạn, cực dễ dàng truyền nhiễm dịch bệnh. Trong này giam giữ trên trăm phạm quan, còn có trên trăm mục tốt, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe rõ lời nói, liền bắt đầu, ta coi như các ngươi đồng ý. Hai phạm nhân rất mất cảm giác rất trì độn, Trần Quan Lâu cho là hai người không để mặt hắn thời điểm, cuối cùng có một chút phản ứng, chậm rãi gật đầu một cái. Như thế thì tốt. Hắn rất hài lòng cười nói, nghe Kinh tuổi già tay nói, trên người các ngươi thương thế, hẳn là xuất phát từ trả thù. Các ngươi gặp cái gì ân oán, ta không xem vào. Nhưng nếu là các ngươi muốn làm vài việc gì đó, thì như cho người nhà mang một lời nhắn cái gì, cấp đủ bạc, liền có thể thỏa mãn các ngươi. Lời này vừa nói ra, phản ứng của hai người có thể nói là tấn mãnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua hắn, cho tàn chết lặng hai mắt đột nhiên liền có hoa khí, người sống khí tức. Hắn liền nói đi, người không phải có cây, nhất định có sở cầu. Trần Quan Lâu vây tay gọi tới Tiêu Kim, cùng hai cái vị này thật tốt giới thiệu chúng ta phục vụ phần món ăn, bọn hắn có gì cần, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn dứt lời, hắn ra nhà tù. Trương lão đầu bên kia cũng có tin tức. Hai người họ Mạnh, là thân huynh đệ, có vẻ như cùng hầu phủ có vòng vo quan hệ thân thích. Không dấu kéo, thật cùng hầu phủ có nói móc thân thích quan hệ. Vậy làm sao lại rơi xuống tình trạng này? Liền không biết làm cho ít tiền tìm hầu phủ yên chuyện. Trần Quan Lâu không thể tin được ga có hầu phủ môn này quan hệ, lại còn luân lạc tới tình cảnh bị người cắt đầu lưỡi thế đi, hoàn toàn không có phản kháng. Đều nói là nói móc thân thích quan hệ. Đồ đệ của ta thấp cổ bé họng, có thể nghe ngóng đến tin tức có hạn. Chỉ biết là Mạnh gia là bị dính líu, trong này tựa hồ liên lụy tới một cọc hào môn bí sự. Đoán chừng hầu phủ cũng không tốt đứng ra can thiệp. Đi, biết họ gì là được, chuyện còn lại ta sẽ tìm người nghe ngóng. Kinh thành gần nhất đều bận rộn chú ý đại lao ra nắm giữ ân soái xuất trình, thái phó sống chết không rõ, thái tử điện hạ tình cảnh gian khổ các loại đại sự. Hào môn bi văn, không nghe người ta tán gẫu, xem ra là phong tỏa tin tức. Bất quá, việc này không làm khó được Trần Quan Lâu. Hắn ở đâu? Hắn ở tại hầu phủ sau ngõ hẻm, chung quanh hàng xóm hoặc là hầu phủ hạ nhân, hoặc là Trần thị tộc nhân. Hắn về nhà một lần, liền tìm Xuân Hương tẩu nghe ngóng, hầu phủ có họ Mạnh thân thích sao? Gần nhất kinh thành nhưng có họ Mạnh nhân gia bị xét nhà. Chương 266 quan hệ bộ quan hệ, chính là một vòng tròn. Chương 266 quan hệ bộ quan hệ, chính là một vòng tròn. Xuân Hương tẩu là hầu phủ gia sinh tử, tại chuộc thân phía trước, một mực tại hầu phủ người hầu, còn từng tại Lao Thái Thái trước mặt phục dịch qua. Bất quá, không phải làm đại nha hoàn, mà là nhị đẳng thô làm cho nha hoàn. Phần này tư lịch nhìn chẳng ra sao cả, lại đầy đủ để cho Xuân Hương tẩu tại bên trong hầu phủ viện thông suốt. Hầu phủ phàm là có mở tiệc chiêu đãi các loại hoạt động, tạm thời chiêu mộ làm thuê, tất có Xuân Hương tẩu. Hầu phủ thân bằng hảo hữu Trần Quan Lâu không rõ ràng, Xuân Hương tẩu nhất định là biết đến. Phàm là có lui tới thân bằng hảo hữu, đến nhà sau đều phải đến giả thái thái trước mặt thỉnh an vân an. Xuân Hương tẩu mảnh suy nghĩ tỉ mỉ lấy một phen, lắc đầu, hầu phủ cũng không họ Mạnh thân thích, ít nhất ta không biết có họ Mạnh. Ngươi nếu là muốn biết tin tức xác thực, tìm Trần Quan Tường. Hắn tại hầu phủ người hầu, làm người gác cổng gã sai vặt. Cùng hầu phủ có lui tới thân bằng hảo hữu, hắn đều rõ ràng. Được Xuân Hương tẩu chỉ điểm, Trần Quan Lâu sai người liên hệ tộc huynh Trần Quan Tường, mời đối phương quan mỹ lâu uống rượu. Kỳ thực hai người niên kỷ không sai biệt lắm, Trần Quan Tường chỉ so với Trần Quan Lâu lớn nửa tuổi. Nhưng mà hai người không quen, ngoại trừ tộc học cái kia 2 năm, trên cơ bản liền không có lui tới qua. Bất quá đều họ Trần, bình thường mặc dù không có tới hướng về, nhưng người trung gian chuyển lời, Trần Quan Tường vẫn như cũ đúng hạn đến nơi hẹn. Đây chính là thân là đồng tộc chỗ tốt, có thân hay không, đều họ Trần, rút một chút đáng là gì. Đương nhiên, Trần Quan Tường đến nơi hẹn mấu chốt, chủ yếu ở chỗ Trần Quan Lâu có tiền. Trong tộc đối với Trần Quan Lâu đánh giá chính là, tiểu tử này phát tài, còn ôm lên đại lao ra đuổi, trong thế hệ thanh niên, ngoại trừ tổng quân đám kia Trần thị tử đệ, liền đếm Trần Quan Lâu có bản lĩnh. Mục tốt đê tiện. Có thể đem đê tiện công việc làm ra một phen thành tích, bó bạc lớn mang về nhà, cái kia không gọi đê tiện, gọi là có bản lĩnh. Trần Quan Tường liền nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút có bản lĩnh Trần Quan Lâu đến tột cùng dạng gì. Rõ ràng đọc sách lúc đó, Trần Quan Lâu chính là một cái chọc người ghét cháy gỗ. Mấy năm không thấy, làm sao lại trở thành có bản lĩnh ra hỏa? Hai người tại Quan Mỹ lầu chạm mặt, lờ mờ từ đối phương trên mặt nhìn thấy thở thiếu thời bộ dáng. Ha ha ha, cơ hồ là trăm miệng một lời, hai người cùng nhau lên tiếng cười to đứng lên. Tiểu tử ngươi, đại biến dạng à? Tường ca càng ngày càng anh tuấn tiêu sái, không biết có bao nhiêu tiểu nha đầu vì ngươi nửa đêm có ngủ. Cũng vậy, đã sớm nghe nói ngươi là hoa đường phố khách quen, thanh lâu chị em sợ không phải đều bị ngươi câu đi hồn phách. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo, lúc mới gặp mặt cảm giác xa lạ trong nháy mắt liền không có, giống như là nhận biết nhiều năm lão hữu. Đợi đến vài chén rượu hạ đố, càng là trở thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Trần Quan Lâu hữu tâm nâng lấy, Trần Quan Tưởng cái kia như bức tuổi, kinh thành ít ỏi quý nhân liền không có hắn không quen biết, còn kém tiếp đại lao hoàng đế. Chớ như bức tuổi đến không sai biệt lắm, Trần Quan Lâu mới nói lên chính sự. Dưới tay ta có hai phạm nhân, nói là cùng hầu phụ có nói móc thân thích quan hệ. Hỏi một vòng đều nói không biết. Ta muốn, hầu phụ thân bằng hảo hữu liền không có tưởng ca ngươi không biết, bởi vậy hỏi một chút. Nếu thật là thân thích, chiếu cố một hai chuyện đương nhiên. Nếu như đối phương là đánh thân thích ngụy trang lừa gạt ta, vậy ta chắc chắn sẽ không khách khí, trước tiên cho đối phương mang đến tam bản phủ, đánh gãy chân lại nói. Ngươi thật đúng là tìm đúng người. Chỉ cần là hầu phụ thân bằng, liền không có ta không phải biết. Họ Mạnh, hai huynh đệ. Tường ca nhưng có ấn tượng. Trần Quan Tường cao mày suy nghĩ sâu sắc, xác định họ Mạnh. Trần Quan Lâu gật đầu, chắc chắn họ Mạnh. Có cái họ Mạnh võ tướng, từng tới hầu phụ tặng lễ. Nhưng mà, theo ta được biết, vị này Mạnh tướng quân bây giờ tại phía Nam nhậm chức, cùng đại thiếu gia rất thân cận. Khác họ Mạnh. Vân vân, còn có một nhà họ Mạnh, bất quá không phải hầu phụ thân thích, mà là nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ thân thích. Quả nhiên đã tìm đúng đường đi. Trần Quan Lâu cho đối phương ly rượu không đổ đầy rượu, Tường ca nói cho ta nghe một chút, cái này Mạnh ra chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đắc tội người? Việc này ta còn thực sự nghe nói, cũng là dễ nghe như vậy nghe xong. Trong này có chút buồn nôn chuyện. Canh giờ còn sớm. Tường ca mau nói, vừa vặn đuổi hôm nay. Trần Quan Lâu nâng lấy. Trần Quan Tường đã nói khởi sự. Nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ họ Vương, Vương gia có một môn thân thích, họ Triệu. Triệu gia có tiền đồ nhất chính là nhị phòng dòng dõi đông đảo, tổng cộng có 6 đứa con trai. Trước ba con trai cũng là vợ cả sinh, đằng sau ba đứa con trai nhưng là thiếp thất xuất gia. Hết lần này tới lần khác có tiền đồ nhất một cái, chính là một mực bị xem nhẹ thiếp sinh con lao tứ. Lao tứ có bản lĩnh, được việc phải làm sau, một đường lên trước. Kết quả là, Triệu gia liền cho hắn bảo đảm một mối hôn sự, vợ cả nhà mẹ đẻ chất nữ vẫn là con vợ cả. Con vợ cả phối con thứ, dư xài. Quên nói, vợ cả nhà mẹ đẻ họ Mạnh. Thế nhưng là Triệu lao tứ không vui a. Hắn hận chết mẹ cả, chắc chắn không vui cưới mẹ cả nhà mẹ chất nữ làm vợ. Nhưng mà Triệu lao ra lại buộc hắn cưới Mạnh ra nữ, không cưới chính là bất hiếu. Triệu lao tứ vì tiền đồ suy nghĩ, chỉ có thể nắm lô mũi nhận cửa hôn sự này. Hắn việc cần làm là dựa vào Vương gia có được, mà Vương gia lại là hầu phủ quan hệ thông gia. Vương gia cùng Mạnh gia trước kia cũng có lui tới. Dù sao thì là một vòng bên trong lẫn vào. Chỉ có điều Mạnh gia trước tiên suy tàn xuống, nay không bằng xưa, chỉ có thể dựa vào tổ tiên lưu lại tên tuổi, chống đỡ cái mặt mũi. Cưới vợ, thời gian cũng không có tốt hơn, có thể nói là hai nhìn sinh chẳng ghét. Hết lần này tới lần khác, Triệu lao tứ quan càng ngày càng lớn, đã vượt qua kế thừa gia nghiệp Triệu lão đại. Hắn mỗi lần nhìn thấy mẹ cả, nhìn thấy thế tử, trong lòng lại càng ngày càng bất bình, một cô ác khí sinh sôi. Hắn nhảy vào lông cánh đầy đủ, chạy đến Mạnh gia buồn nôn người. Như thế nào buồn nôn, trực tiếp đoạt nhạc phụ ái thiếp, đêm đó liền tiến vào động phòng. Mạnh gia bị con rể làm nhục như vậy, sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Tuy nói đã là mười mấy 20 năm phía trước sự tình, kinh thành không thiếu lão nhân đều nhớ kỹ cái này cái cọc chê cười. Mạnh gia bị mất mặt, từ đây cùng Triệu lão tứ kết xuống tử thù. Triệu gia hữu tâm giảng hòa, hết lần này tới lần khác Triệu lão tứ hôn bất lận, không chịu cúi đầu. Còn từ trong nhà dọn ra ngoài, trực tiếp cùng giành được tiểu thiếp khác lập phủ đệ đơn qua. Cục diện cứ như vậy rằng co, thẳng đến một năm trước cục diện bế tắc bị triệt để đánh vỡ. Mạnh gia gặp nạn. Triệu lão tứ thì số làm quan, leo lên giang đồ. Giành được tiểu thiếp, người xưng Hoa Nương, Triệu lão tứ sủng ái có thừa. Nàng còn thay Triệu lão tứ sinh nhi tử. Nhưng mà, nhiều năm như vậy, một mực vào không được Triệu gia môn, nhi tử cũng lên không được Triệu gia tộc phổ. Hoa Nương hận Triệu lão tứ vợ cả Mạnh thị, hận đến tận xương tủy. Dưới cái nhìn của nàng, chính là Mạnh thị ngăn cản, con của nàng mới lên không được gia phả, đến nay cũng là còn tư sinh thân phận, đi ra ngoài đều bị người ghét bỏ. Mạnh gia gặp nạn, người cao hứng nhất không gì bằng nàng. Những năm này bị quất, để cho Hoa Nương thỏa đáng nén thành một cái biến thái. Nàng buộc Triệu lão tứ thu thập Mạnh gia, nhất là Mạnh thị nhà mẹ đẻ huynh đệ. Bởi vì con của nàng, không ít lọt vào anh em nhà họ Mạnh nhục nhã. Nàng phải tăng gấp bội trả thù trở về. Triệu lão tứ lưng tựa giang đổ, thu thập gặp rủi do Mạnh gia, không thành vấn đề. Vì lấy tiểu thiếp niềm vui, không để ý phụ thân khuyên can, không để ý mẹ cả mặt mũi, không để ý vợ cả cùng con trai trưởng cảm thụ, cứ thế tìm cơ hội bắt Mạnh gia hai huynh đệ, nhờ quan hệ nhốt vào chiếu ngục, vào chỗ chết lộng. Đến nay, Mạnh gia đều không rõ ràng hai huynh đệ tại chiếu ngục đến tuột cùng gặp tội gì, chỉ coi là bình thường hình phạt, chỉ cần còn có mệnh tại thì có hy vọng. Chương 267 điên công điên bà, chương 267 điên công điên bà. Nghe Tưởng ca tiểu nói này, Trần Quan Lâu xem như mở rộng tầm mắt. Hắn nhớ tới Mạnh gia hai huynh đệ tao ngộ, cắt đầu lưỡi thế đi, quả nhiên là biến thái mới nghĩ ra được cái này làm nhục người biện pháp. Triệu lão tứ làm việc không kiêng nể gì cả, Mạnh gia liền không có chút thủ đoạn phản kích. Mạnh gia bây giờ tự thân khó đảm bảo. Triệu lão tứ tâm lại đen, Vu Hãm Mạnh gia hai huynh đệ cùng giáo phỉ có lui tới, ai đây bị được? Ai, không đúng à, Mạnh gia huynh đệ là bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi, tại sao lại cùng Thiên Lao liên hệ quan hệ? Trần Quan Lâu nhặt được có thể nói cho đối phương biết. Trần Quan Tường nghe xong, cứng họng, đơn giản đổi mới tam quan, thật cắt lưới còn cắt mệnh căn tử. Trần Quan Lâu gật gật đầu, loại chuyện này ta há có thể nói lung tung. Người sắp chết, chiếu ngục bên kia hoàn cảnh ác liệt, thế là chuyển rời đến Thiên Lao dưỡng thương. Xem ra còn không có làm đủ, còn nghĩ tiếp tục làm đủ. Mẹ nó, nữ nhân kia điên rồi đi. Trần Quan Tường thân là nam nhân, nghe được bị cắt mệnh căn tử, sinh ra vật thường kỳ loại cảm thụ, đối với Triệu Lao Tư sủng tín hoa nương như thế ác độc biến thái nữ nhân, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Triệu Lao Tư chính là một cái điên rồ, hắn nữ nhân giống như hắn cũng là điên rồ. Hai cái điên rồ, quả nhiên tuyệt phối. Tất cả mọi người đều cho là Mạnh gia huynh đệ bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi, khẳng định muốn chịu tội, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình huống này. Đây là kết tử thủ a, không chết không thôi tử thủ. Trần Quan Tường đống nhiên rót rượu, quá buồn nôn người, Triệu Lao Tư thanh này chơi đến lớn như vậy, đã đổi mới hạt cuối. Đừng tưởng rằng leo lên giang đồ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hầu phủ nếu như muốn trừng trị hắn, một đầu ngón tay liền có thể bóc chết. Chỉ là, hắn bây giờ rất khó khăn. Lâu Ca Nhi, ngươi nói ta muốn hay không đem việc này nói cho hai thiếu nãi nãi. Đó dù sao cũng là nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ thân thích. Mạnh gia gặp nạn, như thế nào không có tìm hầu phủ hỗ trợ. Tìm. Nhưng mà nhị lão gia nói, cùng giáo phỉ có liên quan bản án, hầu phủ bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Vương gia bên kia từ trước đến nay cũng là dựa theo hầu phủ ý tứ làm việc, hầu phủ nói không nhúng tay vào, vương gia tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Triệu Lao Tứ quả nhiên sẽ lợi dụng sơ hở, chơi một màn man thiên quá hải, đem người làm nhục dẫn đến tử vong. Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, vì nội trạch tranh đấu, vì ra một ngụm ác khí, Triệu Lao Tứ hoàn toàn trở thành tiểu thiếp hoa nương công cụ trong tay người, vậy mà làm ra bực này người người đoán trách sự tình. Hỏng thanh danh của mình không nói, nói không chừng tiền đồ còn muốn góp đi vào. Mẹ nó, ai vui lòng cùng một cái bồi tiếp tiểu thiếp cùng một chỗ nổi điên nam nhân cùng làm việc với nhau a? Bệnh tâm thần. Ngay từ đầu, hắn cho là Mạnh gia huynh đệ nhất định là làm khi nam bán nữ, hại người ta phá người mất sự tình, mới có thể lọt vào trả thù như thế. Vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng lại là nội trạch đấu tranh, chỉ vì ra một ngụm dấu ở trong lòng nhiều năm ác khí. Việc này ngươi coi như một cọc nhàn sự, tìm một cơ hội nói cho hai thiếu nãi nãi. Trần Quan Lâu cho Tường Ca xuất ra một cái chủ ý. Trần Quan Tường nghĩ nghĩ, công nhận biện pháp này. Hắn không thể cố ý đụng lên cáo trạng, chỉ có thể làm chuyện hiếm, đem sự tình truyền bá ra ngoài. Triệu Lao Tứ làm không phải nhân sự, ai vui lòng thay hắn bảo thủ bí mật? A Triệu Lao Tứ như bước nữa, cũng không dám chạy đến hầu phủ Dương Ai. Đến nỗi cùng Mạnh gia tử thủ, Triệu Lao Tứ có bản lĩnh cả một đời ngư bức, phàm là ngày nào rơi xuống khó khăn, đừng trách nhân gia trả thù. Triệu Lao Tứ làm sao lại leo lên giang đồ? Hắn trước đây đi lên hoàn lộ, đi thế nhưng là hầu phủ phương pháp. Trần Quan Lâu tò mò hỏi một câu. Tường Ca nói cho hắn biết, còn không phải bởi vì cái kia hoa đường, vương gia cùng hầu phủ đều không thể nào chào đón hắn. Nhưng hắn giỏi về luồn túi, phía đông không sáng phía tây sáng, là thật là cái không biết xấu hổ, vậy mà ôm lấy giang đồ đuổi. Nghe, dường như là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngược lại đều không chào đón hắn, vậy hắn cũng không cần tuân thủ danh giới cuối cùng. Trần Quan Lâu nói. Tường Ca liên tục gật đầu, đúng là như thế. Triệu gia người đều chào đón hắn, hắn cùng mấy cái huynh đệ, còn có lao tử hắn, đều đánh qua một trận. Chính là một cái hôn bất lận hôn trướng. Hắn bây giờ ở nơi nào người hầu? Trước đó nghe nói tại Ngũ Thành binh mã ti, chất béo phong phú, mò không thiếu tiền. Về sau giống như điều đi kiện về doanh, dưới tay trông coi không thiếu binh mã. Hắn cùng Cẩm Ý Liễu vệ bên kia quan hệ rất quen. Hẳn là tại Ngũ Thành binh mã ti người hầu thời điểm đánh rất xuống quan hệ. Ngũ Thành binh mã ti cùng Cẩm Ý Liễu vệ thường có lui tới, chỉ cần tiền đúng chỗ, Cẩm Ý Liễu vệ rất tình nguyện hỗ trợ thu thập cái đem người. Ngược lại Mạnh gia là không nổi sóng gió, hơn nữa lại có giáo phỉ cái tội danh này. Trần Quan Lâu giải được cả sự kiện, trong lòng rất là cảm thán, Mạnh gia tổ tiên đã từng phú quý qua, lúc này mới mấy đời à, một cái Triệu Lao Tứ liền đem Mạnh gia đánh thương cân độ cốt, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đây là một bút nợ khó đòi. Nhưng cắt lưỡi cắt mệnh căn tử, chung quy là đột phá danh giới cuối cùng. Sau đó, Tường Ca lại nói mấy cái cọc hào môn ân đoán, hai người uống đến 7-8 phần say bữa nhậu này trâu ngồi mới tính kết thúc. Đem Tường Ca đưa về nhà, Trần Quan Lâu hóng gió, đầu càng ngày càng thanh tỉnh, hắn là một điểm men say cũng không có. Chỉ là hoàng cửu, đừng nói một cân lượng cân, coi như uống cái 3-5 cân, cũng không khả năng say na hắn. Số độ quá thấp, không có chút nào tính khiêu chiến. Hắn đột nhiên tới hứng thú, lên nóc phòng, nhắm ngay phương hướng, đi tới Triệu Lao Tứ phủ đệ. Hắn liền nghĩ xem, cái kia làm yêu hoa đường, đến tột cùng cỡ nào tuyệt sắc. Triệu Lao Tứ vì nữ nhân này cùng trong nhà trở mặt, chết cũng không hối cải, bây giờ còn vì hoa nương làm nhục Mạnh gia huynh đệ, kết xuống tử thủ. Triệu Lao Tứ phủ đệ rất dễ tìm, lớn cửa lớn biển, trên viết Triệu phủ. Thỏa đáng là tại đánh mặt Triệu gia người. Triệu Lao gia còn sống, các con cháu còn không có chính thức phân ra, ở đâu ra thứ hai cái Triệu phủ. Triệu Lao Tứ lại thoải mái treo lấy Triệu phủ môn biển, rõ ràng là cái cưỡng loại, càng muốn đối nghịch. Triệu phủ phong hào hạng, vẫn sáng ánh đến. Hoa nương đang tại phát tiểu tính tình, Triệu Lao Tứ vậy mà làm tiểu đệ thấp dỗ dành. Vì cái gì không bỏ rơi Mạnh thị? Ngươi không ngừng nàng, ta liền muốn cả một đời làm tiểu, nhiều ca nhi cả một đời cũng là con tư sinh. Ngươi có phải hay không đối với Mạnh thị còn có tình cũ, ngươi nói a. Nào có cái gì cảm tình, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Mạnh thị là ta cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, sao có thể nói thôi liền thôi. Ta hoa đẹp đương, ngươi cũng thông cảm ta. Bỏ vợ một chuyện, không có cha mẹ trưởng bối đồng ý, việc này lại không làm được đến, quan phủ cũng sẽ không nhận. Ta mặc kệ, ngươi nhất thiết phải bỏ nàng. Ngươi không ngừng nàng, vậy thì nghĩ biện pháp giết chết nàng. Ngược lại, nàng hai cái huynh đệ đều nhanh chết, không bằng để cho bọn hắn ba huynh muội đến phía dưới đoàn tụ. Có được hay không sao? Ngươi đều đắc tội chết, chẳng lẽ ngươi còn cất cùng Mạnh gia giảng hòa ý nghĩ? Ngươi có phải hay không muốn giết chết ta? Đi, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Kể từ theo ngươi, ta làm một ngày ngày tốt lành không có qua qua, mỗi ngày bị người cười nhạo, bị chê cười mười mấy năm. Bây giờ chúng ta lão châu vàng, ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ ta. Thời gian này không có cách nào qua, đừng cản ta, để cho ta chết hảo điên. Trần Quan Lâu nghe xong hồi lâu, liền một cái cảm giác, hảo một đôi điên công điên bà. Hắn xuyên thấu qua nóc phòng, liếc nhìn Hoa Nương, là cái trung niên mỹ phụ, có thể tưởng tượng được ra trẻ tuổi lúc đó nhất định là cái mỹ nhân. Chính là tướng mạo rất hà khắc. Chương 268 giết người là phạm pháp, chương 268 giết người là phạm pháp, sáng sớm đi làm người hầu, đại bộ phận cũng tốt, đều ngáp một cái. Xem ra, tối hôm qua lại là kịch chiến một đêm, ở trên chiếu bạc nhịn cái suốt đêm. Tại cửa ra vào đụng tới Lư Đại Đầu, thuận miệng hỏi một câu, thua bao nhiêu? Hắc hắc, thắng. Lư Đại Đầu rất là đắc ý, khoe khoang đạo. Trần Quan Lâu nhíu mày, song bạc có thể để ngươi thắng tiền. Nói đùa cái gì? Lư Đại Đầu đem hắn kéo đến góc tường, nhỏ giọng nói, ta giúp lão nhà giàu một vấn đề nhỏ, lão nhà giàu cố ý căn dặn, để cho nhà cái đối với ta ôn nhu chút. Không phải sao? Tối hôm qua thắng tầm 10 lạng. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi khả năng giúp đỡ lão nhà giàu gấp cái gì? Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi quên chữ Bính Đại Lao giam giữ đều là người nào sao? Lão nhà giàu cũng là lăn lộn giang hồ, luôn có mấy cái không chịu thua kém con cháu vãn bối cần chiếu cố. Việc này chính là tiện tay mà thôi. Lấy lão nhà giàu bản sự, còn có hắn không mò được người. Cái này ta liền không rõ ràng. Đừng nói ta, ngươi đây, gần nhất không có gì khó hầu hạ đại nhân mà ta. Kể từ thái phó bị cướp, giáp tự hào đại lao liền an tĩnh lại. Thái phó đến nay không có tin tức, cũng không người truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Coi như muốn truy cứu, cũng là truy cứu đông cung thị vệ trách nhiệm. Là bọn hắn bất lực không bảo hộ được, khiến thái phó bị người cướp đi. Dưới ban ngày ban mặt, chạy đến tiên lao cướp người, sau đó ngay cả cẩm y liễu vệ đều tra không ra mảy may manh mối. Sách Trần Quan Lâu cảm thán không thôi, ván này làm được, quá thô ráp. Người sáng suốt nhìn một chút, liền biết trong này có vấn đề. Chỉ có điều tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, không lên tiếng thôi. Trong chiều ngược lại là có chạy gỗ nguyện ý ra mặt, chỉ là đầu không có thông minh như vậy, không nhìn tấu trong này về cơ. Vừa mới nhảy ra, liền bị người hữu tâm cho đè xuống. Thái phó tung tích, một mực có đang tra. Ngoại trừ cẩm y liễu vệ, đại lý tự bên kia cũng đâm một tay. Duy chỉ có hình bộ trí thân sự ngoại, không chịu nhiễm cái phiền toái lớn này. Xem như thiên lao ngục tốt, làm tốt bản phận là được rồi. Cùng Lư Đại Đầu tách ra, xuống giáp tự hào đại lao, cùng Thạch Hồng đụng phải đầu, thổi bài câu nhu. Tiếp đó triệu tập ngục tốt học sáng, hỏi thăm khu quản hạt phạm nhân tình huống. Sau đó, tan họp, cỡ nào người hầu. Trần Quan Lâu tự mình tuần sát nhà tù, đi tới Mạnh gia hai huynh đệ cửa nhà lao phía trước. Các ngươi viết thư tín, đã chuyển giao Mạnh gia, tin tưởng rất nhanh liền có hồi âm. Các ngươi nhưng có yêu cầu khác, có ý kiến gì không cứ việc nói ra, bỏ lỡ cái thôn này cũng không có tiệm này. Chờ các ngươi dưỡng tốt cơ thể trở lại chiếu ngục, những thứ này đãi ngộ đều không còn. Mạnh gia lão đại miệng mở rộng, i a i a đầu lưỡi bị cắt, căn bản nói không ra lời. Mạnh gia lão nhị dứt khoát cắn nát ngón tay, thấm máu tươi, ở trên vách tường viết xuống một cái giết chữ. Giết. Các ngươi muốn giết ai? Triệu Tứ. Giết Triệu Tứ. Tuy nói hai người cũng không nói được lời, nhưng Trần Quan Lâu hay là từ hai người khẩu hình nhìn lên ra là giết Triệu Tứ. Trần Quan Lâu trịnh trọng việc nói, giết người là phạm pháp. Mạnh gia hai huynh đệ gào khóc, chống giống miệng, nhìn rất dọa người. Nhưng bên ngoài luôn có người không sợ chết. Cho đủ tiền bạc, nghĩ đến có người nguyện ý đón các ngươi tờ đơn. Khúc công này ngoạn. Mạnh gia hai huynh đệ si ngốc nhìn qua Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu chịu không được ánh mắt này, hắn tránh đi. Đánh đi có đánh làm được quy củ, danh giới cuối cùng một trong, không giết quan. Bao nhiêu tiền đều không tiếp. Trần Quan Lâu cái gọi là bên ngoài không có sợ chết người, lời này mang theo lửa gạt tính chất. Nhưng, muốn để cho một cái người chết, biện pháp còn nhiều, không phải nhất định phải động dao. Tới, đem các ngươi tao ngộ đều biết xuống. Người bên ngoài tiếp đơn, nhất là loại này tờ đơn, khẳng định muốn tra rõ ràng tình huống. Bày săn bút mực. Mạnh gia huynh đệ múa bút thành văn, đem sự tình tiền căn hậu quả viết rõ. Tuy có quyết đại, tuy có che lấp chỗ, nhưng trên đại thể cùng hắn hiểu được tình huống không sai biệt lắm. Hoa Nương nhi tử lên không được ra phả, tuyệt không phải Mạnh thị một người có thể làm được. Rõ ràng là Triệu lao tư cha muốn nắm bóp hắn, một mực kéo lây không chịu cho Hoa Nương nhi tử bên trên ra phả, muốn nhờ vào đó bức Triệu lao tứ đi vào khuôn khổ. Triệu lao tứ là đầu bướng bỉnh con lửa, khăng khăng không tử. Hoa Nương không dám hận công đa, thế là đem đây hết thảy toàn bộ đều tính tới Mạnh thị trên đầu. Cho nên nàng muốn để Mạnh thị chết. Mạnh thị một cái người chết còn chưa đủ, còn muốn triệt để hủy đi Mạnh gia, hủy đi Mạnh gia Nam Đinh. Thỏa đáng cục diện ngươi chết ta sống, căn bản không có hòa giải khả năng tính. Đem đường đi đến tuyệt cảnh. Triệu Lao Tứ cũng là điên công, Hoa Nương là cái phụ đạo nhân gia không hiểu đạo lý, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu? Nói cho cùng, bản tính của hắn chính là một cái hỗn trướng, hắn hận mẹ cả, hận thê tử, hận Mạnh gia tất cả mọi người. Hoa Nương nghĩ kế, hắn là ăn nhịp với nhau. Này đối điên công điên bà, tuyệt phối. Tuyệt đối đừng chia rẽ bọn hắn, nhất thiết phải khóa kín. Trần Quan Lâu thu Mạnh gia huynh đệ bản thảo, đặt tại trong túi. Chờ đến buổi tối, nửa đêm, cùng không ngừng leo tường tiến vào, hắn cầm ra bản thảo cho đối phương xem qua. Cùng không ngừng một mặt một bức, ngươi để người truyền lời bảo ta tới, liền cho ta xem cái này. cái này chẳng lẽ không dễ nhìn? Không giống như ngươi mỗi ngày bên ngoài chào thất phẩm quá giang long thoải mái.
Đúng, ngươi quá giang long tóm đến thế nào?
Một điểm manh mối cũng không có, phản phất chưa từng có người này. Nếu không phải cựu phẩm võ giả tự mình xác nhận, ta đều hoài nghi có phải hay không địa đặt ra tới nhân vật.
Thái phó tung tích, các ngươi không quan tâm sao?
Nhìn, thất phẩm quá giang long tựa hồ so thái phó quan trọng hơn.
Cẩm Y Liễu vệ là phân công hợp tác, có những đội ngũ khác truy tra thái phó tung tích.
Đừng nói ta, ngươi cho ta xem cái này, muốn cho ta làm cái gì?
Trần Quan Lâu cười ha ha, cắt lưỡi cắt mệnh căn tử, đây chính là các ngươi chiếu ngục làm ra tới sự tình.
Liên bị mấy cái tiền bẩn, như thế làm được người, cần thiết hay không?
Còn đem người lấy tới thiên lao dưỡng thương, sách là cá nhân đều không vừa mắt.
Đích xác có chút quá mức.
Cũng không ngừng không có thầy chiếu ngục giải thích.
Chiếu ngục nội bộ có rất nhiều thủ đoạn thu thập người, nhưng không đến bạn bất đắc dĩ, không có thượng quan ra lệnh, bình thường sẽ không động phạm nhân mệnh căn tử, cũng sẽ không động đầu lưỡi.
So với đầu lưỡi mệnh căn tử, thủ đoạn khác mặc dù tàn nhẫn hơn, nhưng ít ra còn bảo lưu lại sau cùng một điểm thể diện.
Nam nhân mà, hai lạng thịt so tính mệnh đều trọng yếu.
Động mệnh căn tử, chẳng khác nào là cướp đi nam nhân đặt chân thế gian căn bản, từ đây cũng không tiếp tục xứng đáng chi vì nam nhân.
Một cái nam nhân, cũng không xứng làm nam nhân, tổn thương này lớn đi.
Ngươi muốn cho ta thu thập chiếu ngục đám kia hôn trướng?
Cũng không phải.
Ngươi cũng không bản sự thu thập chiếu ngục người, ta không làm khó dễ ngươi.
Cái này Triệu lao tứ, ngươi xem như thế nào?
Cũng không phải là thứ gì.
Bất quá, hắn leo lên giang đồ, sự tình không dễ kiếm lắm.
Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, tưởng cho ngươi vẫn là Cẩm Y Liễu vệ.
Ngươi là muốn để cho ta công báo tư thủ?
Ngươi cùng Mạnh gia có quan hệ thân thích sao? Đáng giá thay Mạnh gia ra mặt sao?
Lúc nào ngươi Trần Quan Lâu như thế có tinh thần trọng nghĩa?
Cùng không ngừng không nghĩ ra, trêu chọc nói.
Trần Quan Lâu bưng lấy ly trà, nhìn trên trời tinh tinh.
Đây là một cái không có nguyệt sáng ban đêm.
Làm người mà, dù sao cũng phải có việc nên làm có việc không nên làm không để ngươi giúp không đội vàng. Mạnh gia huynh đệ nguyện ý ra nhiều bạc như vậy, có làm hay không?
Chương 269 dựng nên người thấy tiền sáng mắt thiết lập. Chương 269 dựng nên người thấy tiền sáng mắt thiết lập cùng không ngừng rất nghèo. Đối với Trần Quan Lâu,
Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải là người người cũng là đại phu ông, làm một cái tờ đơn, nhiều người như vậy chế lãi, phân đến trên tay cũng không mấy đồng tiền.
Mà nên quan muốn cầm đầu to,
tăng thêm ân tình lui tới, chi tiêu lớn, trên cơ bản tích lũy không dưới tiền gì.
Đổi đến mai, hắn muốn thăng quan tặng lễ đi ân tình, còn phải hỏi trong nhà đòi tiền.
Dựa vào chính hắn gom tiền tặng lễ đi ân tình, không biết năm nào gì nguyệt mới có thể gặp đủ.
Khi hắn biết được có 1000 lượng thu vào, trong nháy mắt cũng có chút tâm động.
Đám kia thu thập Mạnh gia huynh đệ Cẩm Y Liễu vệ, kỳ thực cũng là lấy tiền làm việc.
Cũng là lấy tiền làm việc, cắn nhau một ngụm, không sao chứ?
Nghĩ lại, hắn lại có chút chần chờ, việc này ta một người làm không được 1000 lượng, chia lại xuống, rơi xuống mỗi người trong tay đầu không coi là nhiều.
Sợ là không dễ làm,
không có để ngươi đem người giết chết, càng không để ngươi đem người lộng tàn phế.
Triệu lao tứ leo lên giang đồ, đây là đối với hầu phủ phản bội.
Hắn trước đây đi lên hoạn lộ, dựa vào là hầu phủ.
Ngươi chỉ cần tìm hắn để gây sự.
Triệu lao tứ làm việc thô bạo như vậy, trên quan trường nhất định có rất nhiều cửu gia.
Cẩm Y Liễu vệ tới cửa tìm phiền toái, ngươi cũng không cần làm cái gì, cửu gia của hắn tự sẽ nghe vị bắt đầu hành động.
Ngươi là muốn để cho hắn mất trước tôi trước.
Việc này chỉ sợ không dễ dàng.
Giang đồ thông qua Triệu lao tứ, thật vất vả đem bàn tay hướng về phía quân doanh, há có thể dễ dàng buông tay.
Trần Quan Lâu cười ha ha, giang đồ từ bỏ Triệu lao tứ tốt nhất.
Không buông bỏ, cũng rất tốt, không chậm trễ chuyện.
Cùng không ngừng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không hầu phủ để ngươi làm Triệu lao tứ?
Mặt ngoài là làm Triệu lao tứ, kỳ thực kiếm chỉ giang đồ.
Như thế nào, huân quý cuối cùng ngồi không yên, muốn đôi giang đồ độc thủ.
Trần Quan Lâu khỏe miệng co quắp rút, trong lòng cảm thán, thực sẽ não bộ a.
Hắn hàm hồ suy đoán nói, ngươi muốn như vậy cũng được.
Không đúng.
Cùng không ngừng tại chỗ phủ định chính mình suy đoán, Bình Giang hầu không tại kinh thành. Hắn cái này thời điểm này động gian đổ, tựa hồ không hợp lý.
Ngươi không phải là đang lừa ta đi?
Trần Quan Lâu cười hắc hắc, ngươi hẳn là muốn như vậy, ngươi ta chính là đầu sợi đằng sau xuyên lấy triều đỉnh chư công.
Giang đổ nhúng chàng binh quyền, bọn hắn có thể nhịn sao?
Không thể nhịn.
Lao hoàng đế yên tâm sao?
Đánh giá sẽ không yên tâm.
Ngươi cái này đầu sợi chỉ cần hơi động đậy đánh, giang đổ ý đồ nhúng chàng binh quyền ý nghĩ liền phải chết từ trong trứng nước, ngươi thế nhưng là đại công thần.
Cùng không ngừng chỉ mình đầu, ngươi nhìn ta khờ sao?
Vậy ngươi đến cùng có muốn hay không kiếm tiền?
Nếu không thì cho thêm điểm.
Không có đầy đủ chỗ tốt, ta không có cách nào thuyết phục thượng quan lập án điều tra Triệu lao tứ.
Ngươi ngốc à?
Triệu lao tứ những năm này tham ố bạc, đầy đủ để ngươi nhóm ăn quá no.
Đến nỗi lập án cớ, vậy càng đơn giản.
Triệu lao tứ những năm này tay liền không có sạch sẽ qua.
Ta cho ngươi ra một cái chủ ý, liền từ hắn tiểu thiếp nhà mẹ đẻ huynh đệ trên thân vào tay, cam đoan tra một cái chuẩn.
Triệu lao tứ cái mông không sạch sẽ, là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần thẩm tra, ngươi có thể mượn cơ hội phát một số lớn tiền của phi nghĩa.
Cùng không ngừng rõ ràng độc lòng.
Tiểu quan cự tham, lời này dùng tại trên thân Triệu lao tứ. Quá thỏa đáng bất quá.
Triệu lao tứ trước kia dựa vào hầu phủ tiến cử tiến vào ngũ thành binh mã ti, liền không có thiếu kiếm tiền.
Hơn nữa hắn phụ trách vẫn là thương gia nhiều nhất có tiền nhất đông thành.
Mỗi cái thương gia, mỗi cái nguyệt đều phải cho binh mã ti giao tiền quà, đơn cái này một phần thu bảo, liền để hắn hầu bao phồng lên.
Cộng thêm tam tiết lạng thọ hiếu kính, mấy năm xuống tuyệt đối là thiên văn sổ tự.
Đây vẫn chỉ là bình thường đường tắt thu bảo.
Dưới mặt bàn thu bảo, ít nhất thêm ra mấy lần.
Số tiền này toàn ở trong tay tiểu thiếp Hoa Nương, Triệu gia cùng với Triệu lao tứ thê tử Mạnh thị, một văn tiền cũng không có. nếu như Triệu lão tứ quá có tiền, ta lo lắng cục diện sẽ mất đi khống chế. Cùng không ngừng lời ngầm là, một khi có liên quan vụ án kim ngạch cực lớn, bản án không phải do hắn, phía trên nhất định sẽ ngang ngược can thiệp. Mấy ngàn lượng bạc bản án, cùng mấy vạn lượng, 10 vạn lượng bản án, đãi ngộ tuyệt đối khác biệt. Không quan trọng. Ngược lại ngươi khẳng định có tiền rơi túi. Ta nói, chúng ta chỉ là đầu sợi, sau này bản án phát triển như thế nào, chúng ta không can thiệp. Triệu lão tứ nếu như có thể thoát thân, cũng là hắn bản sự. Như không thể thoát thân, đó chính là hắn mệnh trung chú định có kiện nạn này. Trần Quan Lâu hướng dẫn từng bước, để cho cùng không ngừng thả xuống có không có. Cùng không ngừng là cái rất tốt người chấp hành, nhưng hắn không phải hợp cách người vật ra. Nghiêm chỉnh nói, hắn liền không có chủ đạo qua bất luận cái gì cùng một chỗ bản án, trên cơ bản cũng là phụ mệnh hành sự. Bởi vậy, hắn sẽ do dự xoắn xuýt. Hắn lo lắng cho mình năng lực không đủ, làm không xong chuyện này. Lại lo lắng sự tình làm lớn lên, chính mình không thu được chàng. Trần Quan Lâu nhiều lần cho hắn an định tâm hoàn, án này không cần hắn đứng ra kết thúc. Hắn chỉ cần nhìn kỹ Triệu lão tứ em vợ, sau này sự tình không cần hắn tới lo lắng. Lấy Cẩm Ý Liễu vệ liệu tính, nhất định sẽ theo vào điều tra, chỉ cần điều tra, Triệu lão tứ liền chạy không thoát. Cùng không ngừng bị thuyết phục, đi, việc này ta làm 1000 lượng bạc, nhớ kỹ kịp thời giao lên. Không có tiền, huynh đệ phía dưới liền không có động lực. Biết, hai ngày nữa liền đem tiền cho ngươi. Mạnh gia tốt xấu tổ tiên quát qua, khẳng định có không thiếu góp nhặt. Cùng lắm thì bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Mạnh gia hai huynh đệ, tương lai làm sao bây giờ? Cùng không ngừng thuận miệng hỏi một câu. Hoặc là chết hoặc là sinh. Ta coi lấy, chết ý đồ rất mãnh liệt. Không mặt gặp người, không chịu đựng nổi lưu nôn vị ngữ, còn cho gia tộc mất mặt, không bằng cái chết chi. Trần Quan Lâu thực sự nói thật. Đừng nhìn Mạnh gia hai huynh đệ rất kịch liệt biểu thị muốn báo thù, nhưng mà tử trí vẫn như cũ. Hai người thậm chí không muốn gặp một lần thân nhân, chỉ sợ thân nhân trông thấy bộ dáng hiện tại. Bọn hắn càng muốn đi qua hang hái chính mình lưu lại thân nhân trong lòng, dùng để kỷ niệm. Không phải liền là không còn đầu lưỡi, không còn mặt dễ, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Cùng không ngừng rất khinh bỉ. Trần Quan Lâu cười ha ha, ngươi nói nhẹ nhõm. Đổi lấy ngươi, ngươi nếu là không còn mặt dễ, ngươi còn có mặt mũi sống trên đời. Coi như sống sót, ngươi sẽ không thèm để ý người khác ánh mắt và chỉ trỏ. Ta cùng không ngừng túng, thay vào một chút, chính mình chắc chắn không thể nào tiếp thu được biến thành một người câm cùng thái giám. Trừ phi mai danh nhận tích, rời đi kinh thành, chạy đến không có người nhận biết trong danh khe núi trốn đi. Thế nhưng là, như thế sống sót lại có ý nghĩa gì? Tưởng tượng một chút, chính mình nửa đời sau chỉ có thể ngồi xổm đi tiểu. Vừa định một cái mở đầu, đã không cách nào tiếp tục. Cùng không ngừng tra một cái khuôn mặt, ta xem như biết rõ ngươi tại sao muốn nhằm vào Triệu lão tứ, hắn là thực sự không làm người a. Đừng. Ta nhưng không có nhằm vào ai, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Thiên lao tự có tình huống, phạm nhân đưa tiền, đủ khả năng ta thay phạm nhân phân ưu. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không thiếu nợ nhau. Trần Quan Lâu kiên quyết không thừa nhận. Kiên định dựng nên người thấy tiền sáng mắt thiết lập. Hắn chính là yêu tiền, hắn chính là tiểu nhân, hắn chính là một cái lấy tiền làm việc tốt. Tuyệt đối đừng đem hắn hướng về phương diện khác liên tưởng. Chương 270 không vượt qua nổi niên quan, chương 270 không vượt qua nổi niên quan. Cách mấy ngày, Trần Quan Lâu phía dưới một chuyến nhà tù, nói cho Mạnh gia huynh đệ, Triệu lão tứ em vợ bị bắt. Qua mấy ngày, lại nói cho đối phương biết, em vợ bản án liên lụy đến Triệu lão tứ. Lại qua mấy ngày, tin tức mới, Cẩm Ý Liễu vệ thỉnh Triệu lão tứ uống trà. Mạnh gia hai huynh đệ quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu, cũng không chê mặt đất quá cứng. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, nói, không cần như thế. Các ngươi đưa tiền, lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà, hai huynh đệ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất dập đầu, miệng mở rộng ý ý lìa nha nha, dường như là tại nói lời cảm kích. Tiếp lấy, Mạnh lão nhị liền hướng vách tường đánh tới, một bộ tâm nguyện đã xong, liền như vậy chấm dứt tự thân thái độ. Trần Quan Lâu gọi lớn nổi, làm gì, làm gì? Đều cùng các ngươi nói, muốn chết chết xa một chút, đừng đem nhà tù khiến cho máu me nhảy múa. Rất khó quét sạch sẽ, biết không biết? Thiên lao không phải chiếu ngục, tại địa bàn của ta, tất cả mọi người phải tận hết sức thích sạch sẽ. Đi, cứ như vậy a. Nói xong, hắn rời đi. Hắn biết rõ, Mạnh gia huynh đệ cũng không có bỏ đi muốn chết tâm, hắn cũng không nghĩ tới ngăn cản hai người tìm chết. Nhưng mà, không nhất định không muốn bể đầu chảy máu chết. Chết kiểu này nhiều như vậy, chọn một sạch sẽ kiểu chết thể diện không khó. A Tịch Nguyệt 23 hôm nay, Triệu lão tứ được mời đến Cẩm Ý Liễu vệ đến nay đi qua năm ngày, còn chưa từng thoát thân. Hiển nhiên là phải đại xuất huyết, nói không chừng muốn tới hình phòng đi một chuyến. Trần Quan Lâu sáng sớm đi làm người hầu, mang theo dưới tay ngục tốt tuần sát nhà tù. Đi tới Mạnh gia huynh đệ hai người cửa nhà lao miệng, liền có ngục tốt hô to một tiếng, "Trần đầu, ngươi nhìn, chết." Hai huynh đệ đều đã chết, không có đầu rơi máu chảy, chỉ là cầm quần áo xé thành từng cái, buộc thành hai cây dây thừng, treo ở trên cửa lao, treo cổ chết. Bởi vì độ cao không đủ, hai người chân đều có thể chạm đến mặt đất, chỉ cần hai người thả chân xuống, liền có thể sống. Thế nhưng là vì chết, hai người lại đem chân quấn rút, chết sống không chịu rơi xuống đất. Cho đến chết, hai chân đều bảo trì quận mình tư thế. Thi thể đã cứng ngắc, quận mình hai chân vô luận như thế nào đều không biện pháp đánh thẳng. Một màn này, đau nhói mỗi người ngũ giác thần kinh. Muốn chết tâm kiên quyết bực nào, mới có thể như thế. Làm sao đến mức như thế? Trần Quan Lâu âm thầm thở dài một tiếng, phái người đi sắt vách chiếu ngục thông báo một tiếng, phạm nhân là bọn hắn, bây giờ người đã chết, để cho bọn hắn an bài y quan tới nghiệp thi, an bài tạm dịch vận chuyển thi thể. Tiền phú quý, đem giấy tờ sửa sang lại, tối nay cho sắt vách chiếu ngục đưa đi. Thân huynh đệ tính rõ ràng, huống chi hai nhà còn không phải huynh đệ, chỉ có thể tính là đồng hành. Tất cả mọi người ngóng trông chết đồng hành, tuyệt sẽ không để cho đối phương chiếm một đồng tiền tiện nghi. Như Ngục thừa được tin tức, nói câu, chết cũng tốt. Mau để cho chiếu ngục người giải quyết tốt hậu quả, sắp xếp người cỡ nào quét dọn, vậy điểm môi sống, đi đi suối quẩy. Đại nhân nói không sai, sát vách chiếu ngục chính là suối quẩy, ngay cả bọn hắn phạm nhân cũng suối quẩy. Trần Quan Lâu phụ hòa nói. Như Ngục thừa ha ha vui lên, đầu tiên là khen Trần Quan Lâu hai câu, nói tiếp đi lên chính sự, qua hết năm, ta có thể liền muốn điều đi cái khác nha môn. Ngươi yên tâm, ta đã lên trên đánh báo cáo, để bạt ngươi vì quan coi ngủ. Ngươi tại tôn đại nhân trước mặt lưu lại sâu như vậy ấn tượng, nghĩ đến sự tình hẳn là sẽ rất thuận lợi. Trần Quan Lâu nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đa tạ đại nhân. Đại nhân ân tái tạo, tiểu nhân suốt đời khó quên. Gần nhất ngươi làm rất tốt, đại gia giúp đỡ lẫn nhau sấn đi. Như Ngục thừa tâm tình rất đẹp, có Trần Quan Lâu phối hợp hắn, lấy tiền thu đến mọi tay. Hắn lấy tiền mở đường, đã đả thông nhân mạch quan hệ, chỉ chờ qua năm, liền rời đi Thiên Lao. Cái này đất ta, nước sâu, khó trách Thiên Lao Ngục thừa, không có người nào có thể dài lâu làm tiếp. Trần Quan Lâu nóng trông thăng quan phát tài, mùa xuân năm nay hắn trải qua phá lệ vui vẻ, cho đại tỷ đặt mua một phần hậu lễ đưa đi, ngăn chặn Tô bà tử huyền thuyết miệng. Cho Đỗ Phu tử một phần Tết xuân nghi lễ, cũng cho hầu phủ đưa một phần nghi lễ. Đại lao gia đối với hắn có chút chiếu cố, hắn là biết tốt xấu. Tuy nói đại lao gia không tại kinh thành, lễ vật hay là muốn đưa đi. Đi là cửa sau, nói cho người gác cổng, trực tiếp điểm mình đưa cho đại phòng. Nhị phòng bên kia, hắn không có trêu chọc, cũng không tiếp xúc, nghi lễ tiến đưa không tiến đều không thích hợp. Dứt khoát làm bộ không rõ ràng. Xuân Hương Tẩu ngày bình thường trợ giúp rất nhiều, cũng có một phần nghi lễ. Xuân Hương Tẩu thu đến lễ vật, cười gặp răng không thấy mắt, thật cao hứng nhận lấy lễ vật, lưu hắn ăn một bữa cơm. Đối diện Cú lão bản, năm nay kiếm được tiền, cho mỗi một hàng xóm đều chuẩn bị một phần tâm ý lễ vật cũng không quý giá, thắng ở phần tâm ý này. Trần Quan Lâu trở về một phần lễ, chính là truyền thống mấy thứ, bánh ngọt, 5 cân thịt heo, cậu thêm một bầu rượu. Cú Thái Thái tiếp đãi hắn. Trần Quan Lâu tùy ý hỏi, Cú lão bản gần nhất bệ bội nhiều việc a? Cuối năm đội vàng tính tiền, là so ngày thường đội vàng một chút. Trần Đầu ăn Tết không bận rộn sao? Đội vàng, đều đội vàng. Thiên Lao cũng muốn ăn Tết, sự tình rất nhiều. Không phải sao, ta còn muốn chạy về Thiên Lao, làm một chút kết thúc việc làm. Không tán gẫu nữa, cáo tử. Trần Quan Lâu quả quyết rời đi, Cù Thái Thái tự mình đem hắn đưa ra môn, thẳng đến hắn tiến vào viện môn mới thu hồi ánh mắt. Bình thường tới nói, trong lúc ăn Tết, các đại nha môn chỉ cầu một cái bình an. Triều đình cũng sẽ không tại cái này thời điểm này mở đại án bắt người. Lão hoàng đế cũng phải xem trọng cái may mắn, sẽ không ở gần sang năm mới thời điểm bắt người hạ ngục. Mặc kệ chuyện gì, qua hết năm lại nói. Thiên Lao hình phòng tại tịch nguyệt 27 một ngày này phong đao, chờ thêm hoàn chính nguyệt 15 mới có thể lần nữa khai đao. Lư đại đầu liền phàn nàn, tốt xấu lại khảo mấy cái, làm ít tiền tốt hơn năm a. Ngươi sẽ không liên qua tiền miên liễm đều thua sạch a? Không có, không đến mức. Lư đại đầu chột dạ quay đầu, tránh đi Trần Quan Lâu bức bách ánh mắt. Trần Quan Lâu một cước đá đi, sớm muộn chết ở trên chiếu bạc. An Tết làm sao bây giờ? Hắc hắc, Lư đại đầu chỉ có thể cười ngượng, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Mọi người đều biết hắn là ma bài bạc, gần sang năm mới cũng không chịu cho hắn mượn tiền. Liên phía ngoài tiền trang cũng không vui gần sang năm mới cho vay con bạc, ngại bận xui. Muốn một tiền, cũng muốn trở thêm hoàn chính nguyệt 15. Bởi như vậy, chẳng khác gì là đem hắn ép vào trong chỗ chết. Trong nhà có cái đã bắt đầu phát huy. Buổi tối hôm qua cặp vợ chồng mới đánh một trận. Hai tử lão sư nơi đó niên lễ, cũng không chuẩn bị. Ai nha, chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Trần Đầu Lư đại đầu đội vàng kêu to. Hắn bây giờ có thể trông cậy vào người cũng chỉ có Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu lại nói với hắn, về sau ta chỉ cho vay tẩu tử, ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta cầm tới một văn tiền. Đừng a, ta một cái đại lão gia, trên thân liền một cái tiền đồng cũng không có, nhiều lúng túng. Đáng đời. Trần Quan Lâu sắc mặt một suy sụp, lấy ánh mắt uy áp, chớ bám theo ta. Còn nghĩ làm huynh đệ, trong lúc ăn Tết người cho ta thành thật một chút. Cùng ngày buổi tối, hắn đi một chuyến Lư gia, cho Lư đại tẩu lưu lại 10 lượng bạc, xung làm ăn Tết chi tiêu. Lư đại tẩu lại là cảm kích lại là chân tay luôn uống, không trả nổi. Trả tiền lại sự tình, không cần đại tẩu lo lắng. Ta tự sẽ tìm đầu tò ca muốn. Ta đã cùng phòng thu chi bắt chuyện qua, về sau mỗi tháng phát tiền thời gian, để cho phòng thu chi đem đầu to tiền của anh chụp xuống một bút, số tiền này liền từ đại tẩu đi lĩnh. Cái này có thể được không? Lư đại tẩu có chút hoảng, đừng nhìn nàng cao lớn và bỡ, là cái đàn bà đánh đá, kỳ thực cũng không có cùng nha môn đã từng quen biết. Tự nhiên liền đối với nha môn trong lòng còn có e ngại. Đại tẩu yên tâm, sự tình đã nói xong. Phát tiền ngày kế tiếp, ngươi cầm nhà bài trực tiếp đi lãnh tiền là được. Cảm tạ, cảm tạ. Chương 271 oan uổng. Các ngươi cũng dám đoan uổng ta. Chương 271 oan uổng. Các ngươi cũng dám đoan uổng ta. Hầu phủ Lưu quản sự phái người thỉnh Trần Quan Lâu quá phủ uống rượu, nói là đã lâu không gặp, tụ họp một chút. Có gì dễ tụ đó a, bất quá nghĩ đến có miễn phí rượu uống, hắn vẫn là đi. Xét theo một bao thịt bò kho tương, một bầu rượu đi tới Lưu phủ. Người gác cổng gã sai vặt Lưu Tiểu Xuyên mở cửa, vẫn là một bộ mặt chết. Trần Quan Lâu bước vào cửa lớn, tò mò hỏi một câu, ngươi có hay không bị đánh qua? Lưu Tiểu Xuyên hướng hắn liếc mắt, tiếp đó nói cho hắn biết, hạ gái nguyệt ta thành thân, nhớ kỹ tới uống rượu mừng. Ngươi, thành thân? Tân lương ai vậy? Có thể coi trọng ngươi. Trần Quan Lâu cười đùa nói, ta cùng Tú Quyên thành thân. Lưu Tiểu Xuyên nói xong, đắc ý nở nụ cười, lộ ra đặc biệt thèm đòn. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, Lưu bạn thị bên người nhà hoàn Tú Quyên. Diễm phúc không tặng a. Ngươi cũng nhớ thương Tú Quyên, không có cơ hội rồi. Lưu Tiểu Xuyên trào phúng kỹ năng điểm đấy.
Cái gì nhớ thương hay không nhớ thương, ngươi đừng nói xấu ta. Trần Quan Lâu kiên quyết phủ nhận. Lưu Tiểu Xuyên cười hắc hắc, trên mặt rõ ràng biết, ngươi biên. Ngươi tiếp tục biên. Ta nhìn ngươi có thể hay không biên ra một đóa hoa tới. Trần Quan Lâu tức giận, không cùng đối phương chấp nhận, phất tay áo xuyên qua bức tường, tiến vào Lưu phủ. Lưu quản sự nhìn thấy Trần Quan Lâu cực kỳ nhiệt tình, lầu nhỏ tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ngươi thế nhưng là khách quý a, ta không mời ngươi ngươi có phải hay không liền không chịu đến nhà. Ngươi nói đùa. Ngươi là cao quý hầu phủ quản sự, một ngày trăm công ngàn việc, ta há có thể tùy ý tới cửa quấy rầy. Bất quá, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta chắc chắn tới. Không phải sao, hôm nay ta một chút kém liền đội vã chạy tới. Trần Quan Lâu đưa lên lễ vật, tại trên khách tọa ngồi xuống. Lưu quản sự cười ha ha một tiếng, hắn rất hài lòng Trần Quan Lâu thái độ, người tới là được, mang lễ vật gì. Tiếp đó phân phó hạ nhân đem thịt bò kho tương cùng rượu cầm xuống làm nóng. Lâu nhỏ, chúng ta uống trước một ly. Ta kính ngươi. Trần Quan Lâu bưng chén rượu lên, trước đây nhờ có ngươi hỗ trợ, ta mới có hôm nay. Ta làm, ngươi tùy ý. Lưu quản sự không có tùy ý, mà là cùng theo làm. Hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu việc nhà, đại lao gia không tại, hầu phủ đi theo liền náo nhiệt lên. Nhìn lời nói này, tựa như đại lao gia là hồng thủy manh thú tựa như. Sự thật chính là, đại lao gia nếu là ở nhà, mặc kệ là đại phòng vẫn là nhị phòng cũng không dám tùy ý vui đùa. Rất nhiều không cần phải mở tiệc chiêu đãi đều bị thủ tiêu. Đại lao gia vừa đi, nhị phòng lại đứng thẳng lên, từ ngày đầu tháng giêng đến đang nguyệt 15 thời gian tất cả an bài xong, ngày ngày đều có mở tiệc chiêu đãi. Tình nguyệt bên trong đầu cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều đang mời khách uống rượu. Trần Quan Lâu càng ngày càng hiếu kỳ, hầu phủ bận rộn như vậy, Lưu quản sự lại có rảnh mời hắn uống rượu. Hắn bất động thanh sắc, ngồi tiếp ngồi chém gió. Hắn tiểu lượng quá tốt, Lưu quản sự có chút nhịn không được, chủ động đem đề tài dẫn tới trên chính sự. Lâu nhỏ, Mạnh gia ngươi biết ta? Cái nào Mạnh gia? Trần Quan Lâu giảng ngu. Trong lòng hiểu rõ, Lưu quản sự mời hắn uống rượu, thì ra là vì Triệu lão tứ. Xách, chính là lúc trước chuyển rời đến Tiên Lao hai phạm nhân. A. Trần Quan Lâu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hai người đã chết, nghĩ quẩn, cản đều không cản được. Nói thật, hai huynh đệ thật rất thảm, không chỉ có bị cắt đầu lưỡi, còn bị cắt mệnh căn tử. Thật tốt nam nhân đều không làm được, khó trách sẽ tìm tầm nhìn hạn hẹp. Thiệt thòi ta ngay từ đầu còn để cho ý quan tận tâm trị liệu. Lưu quản sự nhíu mày, coi là thật cắt đầu lưỡi cùng mệnh căn tử. Thi thể Mạnh gia nhận trở về, Mạnh gia người không nói sao? Lưu quản sự bưng chén rượu lên, không có tận mắt nhìn thấy, không thể tin được a. Loại này để cho tổ tông hổ thẹn sự tình, sao có thể để cho ngoại nhân trông thấy? Lưu quản sự trong mắt loạn chuyển, tựa hồ là đang suy tư trong đó lợi và hại. Trần Quan Lâu theo miệng liền hỏi một câu, ta nghe người ta nói, việc này cùng Triệu lão tứ có liên quan. Mạnh gia không có tìm Triệu lão tứ báo thủ. Lưu quản sự đột nhiên đã tỉnh hồn lại, Mạnh gia muốn báo thủ, cũng phải nhìn có hay không khả năng kia. Bất quá, nghe nói có người ở sau lưng tính toán Triệu lão tứ, cẩm y liễu vệ đều động. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu một mặt ngậm, tiếp lấy cười nạo một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng là ta đang tính toán Triệu lão tứ a sai khiến cẩm y liễu vệ, ngươi cũng quá để mắt ta. Lưu quản sự, Lưu thúc, đến tột cùng là ai cùng ngươi gió thổi bên hai, ngươi vậy mà lại hoài nghi ta. Ta hải, một cái nho nhỏ ngu tốt, cái dám bản sự không có. Lâu nhỏ tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, bản lãnh của ngươi lớn đâu. Tuy là ngu tốt, giáp tự hào đại lao lại là ngươi nói tính toán, cái kia đất chính là địa bàn của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, ai lại ngăn được? Đừng, tuyệt đối đừng thổi phồng đến chết ta. Ta không biết ngươi từ đâu ra tin tức, ta chỉ nói một câu, Triệu lão tứ chuyện không quan hệ với ta. Ta cùng cẩm y liễu vệ không quen. Trần Quan Lâu tấm nghiêm mặt, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Lưu quản sự hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, làm gì, hầu phủ muốn thay hơn Triệu lão tứ. Lưu quản sự đột nhiên cười lên, nói móc thân thích, nhân gia cầu đến hầu phủ, cũng không thể làm như không thấy. Nhị thiếu nãi nãi cần thể diện, vậy cũng không thể oan uổng ta. Ta nghe người ta nói, Mạnh gia giao một khoản tiền cho Thiên Lao. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Đích xác giao một khoản tiền cho Thiên Lao, nhưng đó là quý củ. Tiến vào giáp tự hào đại lao, đừng quản thân phận gì đều phải đưa tiền. Xem ở Mạnh gia hai huynh đệ gặp nạn phân thượng, ta cố ý đánh một cái giảm giá. Lưu thúc cũng bởi vì sự hoài nghi này ta. Thế nhưng là theo ta được biết, số tiền này không có vào công sổ sách. Trần Quan Lâu trong nháy mắt nheo mắt lại. Thiên Lao có nội ứng, tiền vào chui vào công sổ sách, chỉ có số ít người tin tưởng. Lưu quản sự lại chuẩn xác mà nói ra chuyện này, tin tức đủ linh thông. Thiên Lao quả nhiên là một cái sàng. Hắn ha ha cười lạnh, vào chui vào công sổ sách, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng không phải hình bộ quan biên, không có tư cách hỏi đến Thiên Lao chương mục. Hắn dứt khoát trở mặt, kéo xuống giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Lưu quản sự quả nhiên bị chấn kinh, tựa hồ khó mà tiếp thu Trần Quan Lâu tại trước mặt hắn càng như thế phách lối, nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Sắc mặt cũng theo đó trầm xuống, người trẻ tuổi, nhiệt huyết xúc động là khó tránh khỏi. Chỉ là, có ít người không phải ngươi nghĩ trêu chọc liền có thể trêu chọc, làm việc phải hiểu phân tấp. Ngươi đang dạy ta làm việc. Trần Quan Lâu nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, cười nhạo một tiếng, đệ nhất, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta đang tính toán Triệu lão tứ? Triệu lão tứ đắc tội nhiều người như vậy, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ đến ta? Thứ hai, ta họ Trần, mà ngươi là Trần gia quản sự. Ngươi thay ngoại nhân mưu hại người Trần gia, ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, ngươi cho rằng đại lao gia sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh sao? Đại lao gia không tại kinh thành, cho nên ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chỉ là một cái Triệu lão tứ, cho nhị thiếu mãi mãi bao nhiêu bạc, để ngươi nhóm bán mạng giúp hắn, còn vọng tưởng mưu hại ta. Trần Quan Lâu biểu lộ giống như cười mà không phải cười, liền không sợ bạc phòng tay. Ngươi trẻ tuổi, chớ có cho là có một chút thành tích liền không đem người khác để vào mắt. Hai thiếu nãi nãi, ngươi đắc tội không dạy nổi. Nếu như việc này có phần của ngươi, ta hy vọng ngươi mau chóng buông tay. Nếu như không có ngươi phần, coi như là một cái hiểu lầm. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, đứng lên, rượu này xem ra là không có cách nào tiếp tục uống. Lão nhân gia ngươi dạy bảo ta nhớ kỹ rồi. Xin ngươi nhắn dùm nhị thiếu nãi nãi còn có Triệu gia, việc này không quan hệ với ta. Triệu Lao Tứ chính mình không là người, còn không cho có người trừng trị hắn, hắn tính là cái gì? Chương 272 kẻ phản bội nhất thiết phải lăn. Chương 272 kẻ phản bội nhất thiết phải lăn. Sáng sớm, Trần Quan Lâu ngồi ở giá trị phòng trước bàn làm việc, diện mục nghiêm nghị. Cho dù ai đi vào nhìn một chút, bắp chân đều phải run hai run. Ngày bình thường đại gia tùy ý nói đùa, hôm nay toàn bộ đều ăn ý ngậm miệng lại, đường quản cũng không có việc gì, hết thảy đều làm ra một bộ bộ dáng rất bận rộn. Tóm lại, chính là muốn tránh đi giá trị phòng. Liên từ trước đến nay cùng Trần Quan Lâu không hợp nhau lắm Thạch Hồng, hiếm thấy không có trêu chọc hắn. Trần Đầu, ngươi tìm ta. Trần Quan Tân có chút lo sợ. Trần Quan Lâu nheo mắt lại theo dõi hắn, đóng cửa lại, ngồi xuống nói chuyện. Trần Quan Tân nghe lệnh làm việc, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run rẩy. Ngươi nói một chút, ta đợi ngươi như thế nào? Trần Quan Lâu giống như là tại làm nhảm việc nhà, chỉ là ngữ khí đặc biệt lạnh lẽo, nghe giống như là chất vấn. Rất, rất tốt. Trần Quan Tân nhỏ giọng nói, nhờ có Trần Đầu dịu dắt, ta mới có tiền mua nhà, cha ta còn định cho ta mở cửa hàng, chuyên bán Nam Bắc tạp hóa. Phải không? Chúc mừng ngươi. Ta đối với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi muốn lấy oán trả ơn? Trần Đầu, ngươi cái này nói gì vậy? Ta lúc nào lấy oán trả ơn? Ngươi có thể mắng ta trộm gian dùng mạnh lưới, cũng không thể chỉ trích ta lấy oán trả ơn a. Trần Quan Tân rất là kích động kêu gào. Trần Quan Lâu cười ha ha, Mạnh gia huynh đệ giao tiền không có vào công sổ sách, việc này là ngươi nói ra ngoài à? Là ngươi nói cho hầu phủ hai thiếu nãi nãi, ta không có oan uổng ngươi đi. Trần Quan Tân cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt lại thanh, thanh lại tím. Hoảng loạn không thôi. Ngay sau đó, hắn phản ứng lại, Lâu Ca Nhi, ngươi nghe ta giảng giải, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Là bởi vì đừng nói nữa, ta cũng không muốn nghe. Kể từ hôm nay, về sau ngươi cũng không cần đến. Yên tâm, cái này Nguyệt Tiền Công sẽ tính toán cho ngươi, coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lâu Ca Nhi, ngươi đừng đuổi ta đi a, việc này thật là ngoài ý muốn. Lúc đó đại gia nói chuyện thiếm, nói lên Triệu Lao Tứ, lại nâng lên Mạnh gia. Ta liền theo miệng nói vài câu. Ta không nghĩ tới, vậy mà lại truyền đến nhị thiếu nãi nãi nơi đó. Lâu Ca Nhi, ngươi tin tưởng ta tuyệt không hại ngươi tâm tư, ta có thể đối với thiên phát thệ. Ta tin ngươi không có hại ta tâm tư. Nhưng mà, ở đây không thích hợp nữa ngươi. Ngươi đi đi, đừng ép ta trở mặt. Tiêu Kim, đi bảo. Ngươi mang theo Lê Tân đi làm thủ tục, từ nay về sau hắn không còn là thiên lao người, nhớ kỹ thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều biết việc này. Trần Quan Lâu ra lệnh một tiếng, mang ý nghĩa sự tình căn bản không có chỗ chống văn hồi. Hắn có thể tiếp nhận người bên cạnh là cái ma bài bạc, là cái hàng nát, là cái ngũ độc đều đủ ra hỏa. Nhưng hắn duy trì có không thể tiếp nhận phản bội. Đừng quản nguyên nhân gì, phản bội chính là phản bội, chân thật đáng tin. Trần Quan Tân rõ ràng cũng đếm nhìn hiểu rồi, hắn một mặt xa suốt tinh thần, nhất định phải sao như thế. Trần Quan Lâu cười ha ha, ta nói, đừng ép ta trở mặt. Trần Quan Tân khẽ cắn môi, hảo, ta đi. Bất quá ta muốn nói tin tưởng, ta chưa bao giờ chủ động làm qua bất luận cái gì sự tình có lỗi với người, càng không có lỗi với bất luận cái gì huynh đệ. Ta không thẹn với lương tâm. Trần Quan Lâu lười nhác nghe hắn giải thích, phất phất tay, ra hiệu Tiêu Kim mau đem người mang đi. Tiêu Kim đứng không núp ních, nhìn hai bên một chút, thật muốn đem người đuổi đi ra. Trần Quan Lâu cơ lấy một cây bút hướng Tiêu Kim trên đầu ném đi, còn lo lắng cái gì, còn không mau dẫn hắn ra ngoài. Tiêu Kim nhặt lên trên đất bút, biết chuyện này không có chỗ thương lượng, hắn nói, a mới, đi thôi. Ta tiễn đưa người ra thiên lao. Yên tâm, ta sẽ không mang đi bất luận cái gì không thuộc về ta đồ vật. Trần Quan Tân khẽ cắn môi, quay đầu rời đi. Tiêu Kim theo ở phía sau, quay đầu lại nhìn mắt Trần Quan Lâu thấy đối phương không có thay đổi chủ ý nghĩ, chỉ có thể thầm than một tiếng, đón lấy cái này đắc tội với người việc phải làm. Đưa đi Trần Quan Tân, Trần Quan Lâu khôi phục cười ha hả bộ dáng, thế nhưng là tất cả ngục tốt cũng không dám phụ cận, cũng không người dám mở miệng quy bảo. Hắn càng là cười ha hả, đại gia càng là khủng hoảng. Còn không bằng bình tĩnh một gương mặt, ít nhất cảm xúc cùng biểu lộ là nhất trí. Cười ha hả bộ dáng, để người nắm chắc không được á. Trần Quan Lâu mắng một câu, tất cả đều là sợ hàng. Tuổi 30 hôm nay, Triệu Lao Tứ bị phóng ra, về nhà ăn Tết. Cũng không ngừng đuổi tại cơm tất niên phía trước, tự mình đem tin tức mang cho Trần Quan Lâu. Triệu Lao Tứ đi thông hầu phủ phương pháp, lại cho một khoản tiền chuộc thân, ta cũng không biện pháp, chỉ có thể thả người. Biết. Trần Quan Lâu đã nói một câu như vậy. Cũng không ngừng có chút không yên lòng, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói Mạnh gia huynh đệ song song treo cổ tự vận, đi được rất thẳng thắn. Đích xác đi được rất thẳng thắn. Sự tình mặc dù không có hoàn thành, tiền cũng không thể trả lại cho ngươi. Thì ra cùng không ngừng là đang lo lắng Trần Quan Lâu hỏi hắn lấy tiền. Trần Quan Lâu lườm hắn một cái, không hỏi ngươi đòi tiền. Ngươi mau trở về ăn Tết đi, ta cũng muốn ăn Tết. Một mình ngươi làm sao qua? Ngươi của ta. Trần Quan Lâu không khách khí đem người đuổi đi. Gần sang năm mới, hắn tại mài đao. Mài đao có thể để cho hắn trầm tĩnh lại, suy nghĩ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Liên tục nằm 3 ngày, mùng 4 đi làm. Tân xuân ngày hội, người người đều bận rộn ăn Tết, thiên lao không có việc lớn gì. Nhu Ngục Thừa cần hưu đến đang nguyệt 15 mới có thể đi làm, tiểu phạm đại nhân kể từ thái phó cái kia sau đó, liền không có lộ mặt qua. Hắn ngồi ở dưới mái hiên, phơi nắng. Năm nay ăn Tết thời tiết hảo, ngày ngày đều là lớn thái dương, chỉ cần không hóng gió không có chút nào lạnh.
hắn nhìn thấy Lưu Tiểu Xuyên ở ngoài cửa lén lén lút lút nhìn trộm, vẫy vẫy tay, để cho ngục tốt đem hắn mang vào. Ngươi chạy tới làm cái gì?
Đến xem.
Xem xong, ngươi có thể lăn. Trần Quan Lâu không có chút nào khách khí. Lưu Tiểu Xuyên nghe rằng, bất đắc dĩ nói, Triệu Lao Tứ chết.
Đồ chơi gì?
Trần Quan Lâu một mặt kinh ngạc không hiểu, hắn chết.
Hắn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta?
Làm gì? Lưu quản sự hoài nghi là ta làm.
Không có.
Chính là tới xem một chút.
Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ngươi tin không?
Lưu Tiểu Xuyên không nói lời nào.
Trần Quan Lâu khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, hỏi, lúc nào chết?
Chết như thế nào?
Hôm kia buổi tối.
Nói là bị chính hắn nôn cho biệt tử.
Uống rượu nôn mửa, hạ nhân không cho hắn thu thập sao?
Hạ nhân đều ngủ lấy.
Hắn là nửa đêm ói, không có người phát hiện.
Chờ dậy sớm, người cũng đã cứng rắn.
Lưu Tiểu Xuyên rõ ràng mới mới nói.
Trần Quan Lâu ồ một tiếng, đi, việc này ta đã biết.
Còn có chuyện gì?
Lưu quản sự phái ngươi tới, không có khả năng chỉ vì nói cho ta biết Triệu Lao Tứ chết tin tức.
Nói thẳng đi, đừng có rông dài.
Lao ra để cho ta tới hỏi một chút, việc này ngươi biết không?
Tin tưởng cái rắm.
Trần Quan Lâu tại chỗ mang lên, ta ngày ngày ở nhà ngủ ngon, môn đều không đi ra.
Nếu là hắn có chứng cứ, liền mang quan tới bắt ta.
Nếu là không có chứng cứ, cũng đừng mưu toan mưu hại ta.
Ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, liên hợp ngoại nhân khi dễ người Trần gia, hắn thật to gan.
Nếu là hắn lại không rõ ràng, ta cần phải đến trong tộc cáo trạng, để cho đại quản gia phân xử thử.
Lưu Tiểu Xuyên một ngơ ngác, một hồi lâu mới nói câu ta cũng cảm thấy không phải ngươi, ngươi không có bản sự này.
Trần Quan Lâu cười tổ đường lên, vẫn là ngươi có ánh mắt.
Chương 273 Trần Quan Lâu chắc chắn là hung thủ.
Hỏi, chính là trực giác chương 273 Trần Quan Lâu chắc chắn là hung thủ.
Hỏi, chính là trực giác việc này cùng Trần Quan Lâu thoát không được quan hệ.
Lưu quản sự vỗ bàn cùng nộ.
Lưu Vạn Thị ăn lấy trà, lao ra vì cái gì như vậy chắc chắn chuyện này cùng Trần Quan Lâu có quan hệ.
Triệu Lao Tứ rõ ràng là bị chính hắn nôn cho biệt tử, muốn trách thì trách bên người hắn gã sai vặt người hầu bất lực.
Ngươi biết cái gì?
Trong thiên hạ làm sao lại trùng hợp như thế sự tình, Triệu Lao Tứ mới ra ngục 2 ngày, kết quả là chết ở trong nhà.
Ngươi tin không?
Có cái gì không tin?
Đi một chuyến Cẩm Y Diệp Vệ, bình an thoát thân, vui đến phát khóc, uống nhiều vài chén rượu là có.
Tiểu lượng kém, nửa đêm nôn mửa cũng là có.
Cuối năm, gã sai vặt nha hoàn cũng nghỉ ngơi một chút, người hầu lúc lười biếng cũng là có.
Toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, xảy ra bất trắc, ai cũng không hy vọng.
Thế nhưng là, sự thật chính là như thế.
Lao gia há có thể tùy ý oan uổng người khác.
Đừng quên, hắn tốt xấu họ Trần, tại đại lao gia trước mặt treo số.
Lưu Vạn Thị là đang nhắc nhở Lưu quản sự, đừng gây thêm rắc rối.
Triệu Lao Tứ xuất tiền, chỉ là để cho hầu phủ vớt người.
Người mò ra, sự tình coi như hoàn thành, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong.
Kết quả người đã chết, cái kia liền cùng hầu phủ không việc gì, cùng Lưu quản sự càng không quan hệ.
Không đáng thay Triệu Lao Tứ bên vực kẻ yếu.
Chỉ có thể nói hắn mệnh chung có kiện nạn này, không chết ở chiếu ngục, kết quả chết bởi uống rượu nôn mửa, đó chính là mệnh.
Lưu quản sự cười lạnh liên tục, cười Lưu Vạn Thị ngây thơ.
Lưu Vạn Thị không phục, vậy ngươi nói, Trần Quan Lâu ở đâu ra bản sự, người tài ba không biết quỷ không hay để cho Triệu Lao Tứ nửa đêm chết ở trong nhà.
Trần Quan Lâu đích xác không có bản lĩnh này, nhưng hắn trong tay không thiếu tiền.
Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma.
Lưu quản sự trịch địa hữu thanh, hắn đã nhận định Trần Quan Lâu không làm hắn nghĩ.
Lưu Vạn Thị thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta nhớ được Triệu phủ có mấy cái hộ vệ, tất cả đều là 2-3 phẩm võ giả.
Vậy ngươi nói một chút, Trần Quan Lâu từ nơi nào có thể tìm đến người tài ba, không chỉ có thể tránh đi 2-3 phẩm hộ vệ, còn có thể thần không biết quỷ không hay giết người.
Kinh thành phải tính đến đánh đi, có từng có người tài ba như vậy.
Thật có bản lĩnh này, ai còn hôn đánh đi, sớm đã bị thế gia đại tộc mời chào, hoặc là tiến vào quân doanh mưu tiền đồ.
Lưu quản sự lập tức không lời nào để nói, không nói gì phản bác.
Đánh đi ăn chính là người đông thế mạnh cơm, đơn đả độc đấu bọn hắn không được.
Cho dù có võ giả làm bên ngoài, phần lớn là 1-2 phẩm.
Tam phẩm trở lên võ giả, sớm đã bị người mời chào, chạy tiền đồ đi.
Không có đồ đần sẽ trông coi đánh đi phần này không có tiền đồ việc cần làm.
Lưu quản sự cắn răng, đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, ngươi đừng quên, Trần Quan Lâu tại Thiên Lao làm một tốt.
Trong Thiên Lao nhốt một đám giang dương đại đạo, giang hồ bại hoại.
Hắn muốn tìm cái người tài ba ám sát Triệu Lao Tứ, đối với người khác tới nói rất khó, thế nhưng là đối với hắn mà nói chính là một câu nói chuyện.
Lưu Vạn Thị,
cái này đến phiên Lưu Vạn Thị không phản bắt được.
Hắn có lý do gì giết Triệu Lao Tứ, hai người căn bản chưa từng đánh quan hệ.
Hừ, ngươi trẻ tuổi, nhiệt huyết xúc động, có lẽ là vì cái gọi là chính nghĩa, có lẽ là không vừa mắt, có lẽ là lấy tiền làm việc.
Bất kể hắn là cái gì lý do, Trần Quan Lâu kẻ này không phải thứ tốt.
Biết rõ Triệu Lao Tứ là hầu phủ bảo vệ người, hắn còn dám phá, phản hắn.
Lưu quản sự mắng to lên tiếng.
Lưu Vạn Thị suy nghĩ một hồi, vẫn là khuyên nhủ, việc này không có chứng cứ, ngươi cũng không thể đến nhị thiếu nãi nãi trước mặt nói lung tung a muốn ta nói, đừng quản cùng Trần Quan Lâu có quan hệ hay không, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện.
Triệu gia cũng không phải hầu phủ đứng đắn thân thích, chỉ là nói móc quan hệ thôi, không đáng thay hơn Triệu Lao Tứ.
Lại nói, Triệu Lao Tứ chính là một cái hỗn trướng, chết cũng tốt, miễn cho hắn tiếp tục thai hòa người.
Ngươi biết cái gì?
Lưu quản sự tức giận đến trong phòng đi tới đi lui, một bộ nộ khí khó tiêu bộ dáng.
Triệu Lao Tứ trà trộn vào kinh doanh, lại liên lụy giang đồ.
Bây giờ hắn vừa chết, đường dây này xem như đoạn mất.
Lời này của ngươi ta nghe, như thế nào có chút bất an.
Việc này tại sao lại dính dáng đến giang đồ?
Giang đồ cũng không chịu bảo đảm Triệu Lao Tứ, tính là gì đáp lên quan hệ?
Ngươi biết cái gì?
Giang đồ hắn là không dám thay hơn Triệu Lao Tứ.
Hắn nhúng tay binh quyền, đã phạm vào lão hoàng đế kiêng kỵ. Hắn tẩy thoát quan hệ cũng không kịp, sao dám thay hơn Triệu lão tứ? Bằng không, Triệu lão tứ cũng sẽ không hoa một số tiền lớn, thỉnh hầu phủ đứng ra bảo vệ hắn. Chuyện này là đại quản gia tự mình phân phó làm. Đại quản gia liền đại biểu đại lao ra ý chí. Ngươi cũng minh bạch trong này thâm ý. Lưu Vạn thị cái hiểu cái không, gật gật đầu lại lắc đầu. Lưu quản sự hít một tiếng, ngươi không hiểu coi như xong. Bây giờ Triệu lão tứ chết, sau này an bài toàn bộ hết hiệu lực. Trần Quan lâu hỏng đại sự, há có thể không truy cứu. Việc này ngươi phải mời dạy đại quản gia. Đại quản gia không phát lời nói, ngươi thao cái nào cửa tâm? Lưu Vạn thị nói câu lời nói thật, việc này nếu quả thật có nghiêm trọng như vậy, đại quản gia không có khả năng thờ ơ, ta còn là câu nói kia, không có chứng cứ sự tình ngươi cũng không thể đi ra bên ngoài nói lung tung. Ta coi lấy Trần Quan lâu thật đàng hoàng một người, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn ở đâu ra lòng can đảm, còn dám mua hung giết người? Hơn nữa còn là không có quan hệ gì với hắn Triệu lão tứ. Lưu Vạn thị suy nghĩ Trần Quan lâu gương mặt kia, quá xoáy tức giận tiểu tử, làm sao có thể như vậy hung tàn. Vũ quan quyết định tăng quan. Lưu Vạn thị kiên định đứng tại Trần Quan lâu bên này, dốc hết sức thay hắn biện hộ. Nàng tin tưởng vững chắc, dáng dấp đẹp trai nam hải tử, tâm nhãn nhất định là lương thiện. Dù cho làm lấy mục tốt phần này đê tiện nghề nghiệp, tính tình cũng sẽ không hư mất. Nàng tin tưởng con mắt của mình, tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Đến nỗi lao công Lưu quản sự, rõ ràng là vào trước là chủ, mắt chó coi thường người khác. Lòng sinh ghen ghét, bởi vậy nhất định phải cho Trần Quan lâu xếp vào một cái tội danh. Nàng ghét nhất nam nhân như vậy. Hắn gan lớn vô cùng. Cha hắn tại thiên lao nhiều năm, một mực ăn không ngồi chờ, tiền không có dây mấy cái, tận bị tức. Đổi thành hắn, lúc này mới thời gian mấy năm, ngay tại thiên lao lẫn vào phong sinh thủy khởi, không ít kiếm tiền, còn mở ra đồ cổ tranh chữ mua bán, thừa cơ liên lụy đại lao ra quan hệ. Lưu quản sự càng nghĩ, càng ngày càng nhận định Trần Quan lâu người này không đơn giản, cảm giác tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Lưu Vạn thị liếc một cái, nào có người nghĩ đến như vậy gian trá, thì không cho nhân gia có bản lĩnh thật sự sao? Cái dám bản lĩnh thật sự, thiên lao ngục tốt chuyện này, cần gì bản lĩnh thật sự? Muốn là nhãn lực độc đáo, sẽ đến chuyện, có thể thay thượng quan phân ưu. Ngươi a ngươi, đừng bị Trần Quan lâu bề ngoài trò chế mắt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Vạn thị có chút khâm phục, cũng may nàng hiểu phân tức. Lưu quản sự cũng tại suy xét vấn đề này. Hắn vuốt râu, hơi nhíu mày, trong đầu bực bội đến phát hỏa. Một ngụm bả trà uống hết, trong đầu càng ngày càng không thoải mái. Coi như ngươi đem suy đoán của ngươi nói cho người khác biết, xem chừng Triệu gia cũng sẽ không lĩnh tỉnh của ngươi. Ngoại trừ cái kia tiểu thiếp Hoa Nương. Lại nói, Mạnh gia huynh đệ người đã chết, bị chết thảm như vậy, ngay cả toàn thây cũng không có. Triệu lão tứ tốt xấu có toàn thây. Lưu quản sự sửng sốt một chút, Mạnh gia huynh đệ coi là thật không có toàn thây. Lưu Vạn thị lạnh rên một tiếng, ta đi phúng viếng, vụng trộm hỏi, đích xác chưa từng toàn thây. Mệnh căn tử không tìm được, chiếu ngục bên kia đã sớm làm phế liệu bức. Chương 274 thằng quan rồi, chương 274 thằng quan rồi đến cùng muốn hay không truy cứu chuyện này, Lưu quản sự cũng không quyết định, hắn chỉ nói, suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Nghĩ tới đây, đang nguyệt mười ngũ chuyển mắt liền đi qua. Nha môn mở cửa kinh doanh, đã quan chức vào triều lo liệu quốc gia đại sự. Hầu phủ đại quản gia một mực không có động tĩnh, Lưu quản sự trong lòng liền có chủ trương. Triệu lao tứ đã chết, người chết vạn sự tiêu tan. Đại quản gia không muốn gây thêm rắc rối, hắn liền thuận cột hướng xuống bỏ. Chỉ là, từ nay về sau, đối với Trần Quan lâu nhiều hơn một phần lòng cảnh giác. Kinh thành đang nguyệt rất lạnh, thiên lao lạnh hơn. Nhưng Trần Quan lâu tâm là lửa nóng, bởi vì hắn chính thức được đề bạt làm quan coi ngục. Trước đây, lão tử hắn quan coi ngục vị trí bị người chiếm, bây giờ hắn dựa vào bản lãnh của mình lại đoạt trở về. Như ngục thừa lực bài chúng nghị, đề bạt hắn vì giáp tự hào đại lao quản sự quan coi ngục, cùng tiểu phạm đại nhân bình khởi bình toạn. Một cái quản tiền, một cái quản người, thực hiện trước đây hứa hẹn. Trần Quan lâu cảm kích ta, hắn liền ưa thích như ngục thừa dạng này thượng quan, chuyện ít trọng cam kết, có thể làm việc. Đinh là đinh, mão là mão, không chơi hư. Được đề bạt sau, hắn trước tiên đi tới công sự phòng nói lời cảm tạ, hơn nữa chuẩn bị một phần phong phú lễ vật để bày tỏ tâm ý. Ngưu Ngục Thừa cũng là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, nhìn thấy Trần Quan lâu vội vàng ngoắc gọi hắn phụ cận, giáp tự hào đại lao về sau liền giao cho ngươi. Bản quan tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể áp đảo những cái kia tà âm. Một hồi, ngươi cùng Phạm Ngục lại cỡ nào tâm sự, tranh thủ đạt tới chung nhận thức. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chú hắn tại hình bộ người hầu, ngươi không thể làm nhục Phạm Ngục lại. Lộ muốn đi rộng, mới có tiền đồ. Đại nhân dạy bảo, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Đại nhân ân tình, tiểu nhân không thể báo đáp. Một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng đại nhân chớ có chối từ. Trần Quan lâu đưa lên danh mục quà tặng. Vì tiễn đưa phần lễ này, hắn còn cố ý thỉnh giáo Đỗ Phu Tử, để cho Đỗ Phu Tử chấp bút viết xuống danh mục quà tặng. Đỗ Phu Tử chữ rất đang, có loại bị tuổi nguyệt cột rửa đang. So với hắn thu cùng, rõ ràng càng thích hợp danh mục quà tặng loại này viết. Như Ngục Thừa lật xem danh mục quà tặng, mặt mũi hơi hơi bổ từ trên xuống. Tiếp lấy, hắn khép lại danh mục quà tặng, cười ha hả nói, bản quan liền biết ngươi là hiểu chuyện, không hưởng công bản quan đối ngươi dịu dắt. Toàn bộ thiên lao mấy trăm người, bản quan duy chỉ có coi trọng ngươi, ngươi không cần thiết phụ lòng bản quan mong đợi. Cỡ nào người hầu, chớ có đi sai bước nhầm. Tiểu nhân ghi nhớ đại nhân dạy bảo, nhất định dụng tâm người hầu, tuyệt không cho đại nhân bôi nhọ. Như thế thì tốt. Có khác, bản quan sắp rời thiên lao, chuyện này ngươi biết là được, chớ có truyền ra ngoài. Như Ngục Thừa cười híp mắt nói. Trần Quan lâu nghe vậy, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, lại phải thay đổi Ngục Thừa, quá phiền phức. Hắn cùng Như Ngục Thừa tương xử đắc rất tốt, song phương đã đặt thành ăn ý, đảo mắt lại phải tìm cách lấy lòng mới tới Ngục Thừa. Người tại trước chàng, loại chuyện này khó mà tránh khỏi, chỉ có tiếp nhận. Không biết đại nhân đem điều đi cái nào nha môn, tiểu nhân về sau phải chăng còn có cơ hội nghe theo đại nhân phân công? Trần Quan Lâu hỏi. Nưu Ngục Thừa tâm tình vô cùng tốt, nói cho ngươi cũng không sao, bản quan sắp điều đi kinh triệu phủ nha môn, vẫn là xử lý hình phòng việc phải làm. Bất quá, lần này vinh dự trở thành hai cấp. Trần Quan Lâu vội vàng chúc mừng nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chúc đại nhân tiền đồ như gấm. Nưu Ngục Thừa cười thoải mái, bản quan cũng là vận khí tốt. Gặp phải nhiều năm trước một cái người quen, biết được kinh triệu phủ vừa vặn quyết trước, ta vội vàng tìm quan hệ nhờ ai làm việc gì, hoa một bút không ít tiền, cuối cùng đem việc phải làm cầm xuống. Đánh giá còn có mấy ngày, phía trên liền sẽ có chính thức công văn. Công văn xuống phía trước, ngươi cũng không thể lộ ra nửa chữ, miễn cho bên ngoài người nói bản quan lỗ mãng phóng đãng. Tiểu nhân biết rõ, tiểu nhân cam đoan quản tốt miệng, sẽ không đối ngoại lộ ra một chữ. Tiểu nhân trong lòng thay đại nhân cảm thấy cao hứng. Nói đến, căn này công sự phòng vẫn rất vượng người, trước mặt Phạm Ngục Thừa thuận lợi thăng quan, bây giờ Nưu đại nhân ngươi cũng thăng quan, vận thế tăng. A, có thật không? Nưu Ngục Thừa đánh giá đến dưới thân cái ghế, quả thật rất vượng. Rất vượng. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều không thể liên lụy đến tiên lao, chính là vận khí cho phép. Phần này vận khí bây giờ ứng tại trên người người lớn. Đại nhân đến rồi mới nha môn, nhất định có thể mọi chuyện hài lòng như ý, số làm quan. Ha ha ha, có đạo lý. Giáo phỉ làm loạn cướp ngục, thái phó bị bắt cóc, cũng không có liên lụy đến tiền lao. Ngươi nói không sai, quả nhiên vận thế rất vượng. Nưu Ngục Thừa vừa nói, một bên suy xét muốn hay không bày cái hương án, nhiều mượn chút hảo vận, chờ hắn tại mới nha môn có tốt bắt đầu. Việc này hắn không hiểu nhiều, dự định đi thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu có tất yếu, dứt khoát mời đạo sĩ tới làm một tràng pháp sự. Trần Quan Lâu lại khuyên nhủ, thiên lao tự có tình huống, tự có khí tràng. Ngoại nhân đi vào cưỡng ép khuấy động thiên lao khí vận, tiểu nhân lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phần này vận thế, thậm chí ảnh hưởng đến đại nhân khí vận. Không bằng thuận theo tự nhiên, tự có hảo vận làm bạn. Nưu Ngục Thừa cẩn thận suy nghĩ, người nói có chút đạo lý. Thiên lao cái này, người bên ngoài xem ra, nơi đây lại hung. Nhưng mà chúng ta thân ở trong đó, mới có thể lĩnh hội trong này thật nghĩa. Hung hay không hung khác luận, ít nhất tài vận cũng không tệ. Tài vận thịnh vượng, vận thế liền thịnh vượng. Nếu để cho ngoại nhân tới khuấy động phong thủy, liền sợ hoàn toàn ngược lại. Đi, liền nghe ngươi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nưu Ngục Thừa một phen luật thuật, xem như thuyết phục chính mình, từ bỏ mời đạo sĩ làm pháp sự dự định, cũng từ bỏ bài hương án ý nghĩ. Thiên lao tự có tình huống tại, nghĩ đến phong thủy cũng cùng bên ngoài khác nhiều. Không năm không tiết bài hương án, vạn nhất hỏng thiên lao phong thủy thế nhưng là lớn không ổn. Trần Quan Lâu từ Nưu Ngục Thừa liền đi gặp tiểu Phạm đại nhân. Phạm Ngục lại đại bạch tiên uống rượu giải sầu. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, tỉnh lại sau giấc ngủ, thời tiết thay đổi. Bản về một mình hắn quản sự giáp tự hào đại lao, thêm một người phân hắn một nửa quyền lợi. Ngày xưa thủ hạ tiểu đệ, lắc mình biến hóa, cùng hắn bình khởi bình tọa. Hối hận không nên ủy quyền, hối hận không nên trọng dụng Trần Quan Lâu để cho đối phương có thời cơ lợi dụng, có cơ hội tiếp xúc lấy lòng Nưu Ngục Thừa. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem hắn triệt để ra không, phân hắn quyền còn muốn phân tiền của hắn. Tức chết người a càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Bởi vậy, khi Trần Quan Lâu đi vào công sự phòng, đã nhìn thấy tiểu Phạm đại nhân bình tĩnh một gương mặt, đầy bụng oán khí bộ dáng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Phạm Ngục lại lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn, lập tức nheo lại hai mắt, một bộ muốn khai chiến bộ dáng. Trần Quan Lâu chắp tay một cái, Phạm đại nhân chúc mừng năm mới. Phạm Ngục lại nhíu nhíu mày, âm dương quái khí giống lên câu, chúc mừng Trần Quan coi ngủ. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lời này quả nhiên không sai. Trần Quan Lâu cười cười, không cùng đối phương tính toán, mà là trực tiếp tiến lên, ngồi ở bàn một bên khác, đúng lúc là một ngồi ngang hàng vị trí. Phạm Ngục lại lúc này lạnh rên một tiếng, đi qua, ngươi chỉ có đứng nói chuyện phần. Ta không để ngươi ngồi, trong phòng này liền không có vị trí của ngươi. Phạm đại nhân nói là, những năm này nhờ có ngươi chiếu cố cùng tín nhiệm, mới có ta hôm nay. Đang tại người hầu, không tiện uống rượu. Ta lấy trà thay rượu, trước tiên kính đại nhân một ly. Trần Quan Lâu bày ra hiền lành thái độ, về sau còn muốn cùng làm việc với nhau, hắn không muốn vừa lên tới bạch mặt. Huống chi, Phạm Ngục lại kỳ thực là cái rất dễ dụ người, dùng nhiều tâm, hắn có lòng tin thuyết phục đối phương. Chương 275 cùng một chỗ phát tài, chương 275 cùng một chỗ phát tài. Trần Quan Lâu bưng lên ly trà, mặc kệ đối phương thái độ như thế nào, trước tiên không còn một mảnh, biểu lộ giao hảo thái độ. Phạm Ngục lại ha ha cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng một ly trà liền có thể để cho bản quan bỏ qua ngươi? Trần Quan Lâu thả xuống ly trà, cúi đầu trầm mặc vài giây đồng hồ. Tiếp lấy, ngẩng đầu, nhuận miệng cười. Dám hỏi Phạm đại nhân, ta người này như thế nào? Nhưng có sinh ra lòng phản loạn, nhưng có sau lưng đâm đao, nhưng có tham tài keo kiệt, nhưng có lỗi với huynh đệ. Phạm Ngục lại nghẹn lời, nhưng như cũ sụ mặt, đừng nói những thứ này có không có, vô dụng. Không muốn thăng quan ngục tốt không phải hảo ngục tốt. Trần Quan Lâu trọng trọng vỗ mặt bàn, tại chỗ đem đối diện Phạm Ngục lại kinh ngạc nhảy một cái, như Ngục Thừa giúp ta thăng quan, ta cao hứng, ta cảm kích. Tin tưởng các huynh đệ khác cũng biết mừng thay cho ta. Ta duy chỉ có lo lắng người, chính là ngươi, Phạm Ngục lại. Trước khi đến, ta một mực đang tự hỏi về sau giữa chúng ta muốn thế nào ở chung. Càng nghĩ vẫn là cái trước kia, kính ta kính ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể kính ta, lẫn nhau tôn kính, cùng một chỗ phát tài. Ngươi thiên lao tiền kiếm lời không hết, chỉ cần có ta tại, tương lai thu nhập của ngươi chỉ nhiều không ít. Trần Quan Lâu vượt lên trước, tiếp tục nói. Phạm Ngục lại meo cặp mắt lại, tựa hồ không tin hắn nhiều người chia lại tiền tài, ta thu vào chỉ có thể giảm bớt, như thế nào tăng nhiều? Trần Quan Lâu lúc này nở nụ cười, ngươi cho là ta sẽ chia lại thu nhập của ngươi, khiến thu nhập của ngươi giảm mạnh? Ngươi có ý nghĩ này, ta không trách ngươi. Đơn giản là ngươi đối với tiên lao hiểu quá cạn mỏng,
đối với những cái kia phạm quan hiểu quá cặn mỏng. Ta tại Giáp Tự Hào đại lao làm gần tới 4 năm, 4 năm nay cùng vô số phạm quan giao tiếp. Bọn hắn có nhu cầu gì, vì thế nguyện ý trả giá bao nhiêu, ta so với ai khác đều biết. Vì cái gì ta chế định phần món ăn có thể được đến phạm quan ủng hộ, Thanh Hồng chế định phần món ăn lại gặp đến phê phán thậm chí bị thủ tiêu. Bên trong này môn đạo rất sâu, tiền cũng là kiếm lời không xong. Nói như vậy, ta có thể bảo đảm, thu nhập của ngươi sẽ không giảm bớt. Như thế nào, chúng ta muốn hay không chung sức hợp tác? Ngươi tiếp tục lộng tiểu lâu của ngươi, Thiên Lao bên này mọi thứ từ ta treo lên. Ngoại trừ thân phận của ta thay đổi, khác hết thảy đều bảo trì nguyên dạng. Phạm Ngục lại nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, lại nhìn lén Trần Quan Lâu vài lần, tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không tin tưởng. Trần Quan Lâu một bộ chắc chắn bộ dáng, phương án của hắn thuộc về tối ưu, không phá hương nguyên bản lợi ích phân phối, đồng liêu không đấu đá, đại gia nhẹ nhàng thả lỏng liền đem tiền cho kiếm lời. Nếu như nhất định phải trở mặt, một là sẽ dính dấp tinh lực, hai là chưa hẳn có thể thắng, ba là thu vào nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tính thế nào hợp tác cũng là tối ưu lựa chọn. Phạm Ngục lại bưng chén rượu lên khó chịu một ngụm, ngươi cho Nưu Ngục thừa chỗ tốt gì, hắn tại sao muốn để bằng ngươi? Trần Quan Lâu nhíu mày, xem ra đối phương độc lòng, còn kém một hơi liền có thể quyết định. Hắn nói, trước đây thái phó giam giữ Thiên Lao, Nưu Ngục thừa thấp thỏm lo âu, cảm giác sâu sắc đại nạn đập đầu. Ta giúp đỡ nghĩ kê phân ưu, Nưu Ngục thừa cảm kích ta, thế là hứa hẹn án này chấm dứt, nhất định phải để mặt ta. Ta vốn cho rằng Nưu Ngục thừa nói qua liền bên, không nghĩ tới đối phương là người đáng tin, nhanh như vậy liền thực hiện trước đây hứa hẹn. Ta nguyện lấy Nưu đại nhân làm gương, làm một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Hôm nay hứa hẹn sẽ làm thực hiện. Đây là thỏa đáng bánh vẽ. Bất quá, lấy hắn ôm tài bản sự, cũng không phải toàn bộ là bánh vẽ. Chỉ cần hắn cường độ lớn một chút, tâm hơi đen một điểm, Thiên Lao tiền kiếm lời không hết. Có thể nhốt vào Thiên Lao quan biên, liền không có thiếu tiền. Dù cho ngẫu nhiên có mấy cái quan nghèo ở kinh thành nhốt vào tới, cũng không ảnh hưởng đại cục. Đám quan chức đều rất hiểu chuyện, muốn an ổn trải qua tại Thiên Lao thời gian, hoàn thành Thiên Lao bồi dưỡng môn học này, liền muốn thật tốt phối hợp ngục tốt. Những ngục tốt cũng rất rộng thoáng, chỉ cần tiền đúng chỗ, mọi mặt đều cho phục dịch hảo, tuyệt không làm qua cầu rút tấm, trở mặt không quen biết sự tình. Song phương đều trông coi quy củ, lẫn nhau hợp tác vui vẻ. Đây mới là Thiên Lao có thể dài lâu vận chuyển bí quyết. Sát vách chiếu ngục lại không được, thường xuyên làm một ít qua sông đoạn cầu hoạt động, thu tiền không trợ lý. Nói xong rồi không ra hình tra tấn, đảo mắt lại đem người nâng lên hình phòng một trận hảo vấn. Hoàn toàn không giữ lời hứa. Khó trách chiếu ngục danh tiếng thúi như vậy, phàm có người nhắc lên, nhất định là một trận thoá mạng. Phạm Ngục lại củ củ triển triển, do dự dự. Trong lòng tán thành Trần Quan Lâu thuyết pháp, thế nhưng là trên mặt mũi gây khó dễ. Khi xưa thuộc hạ, một buổi sáng được thế, cùng hắn bình khởi bình tọa, trong đầu nghĩ như thế nào đều không dễ chịu. Trần Quan Lâu nhìn ra tâm kết của hắn, lúc này tỏ thái độ, Giáp Tự Hào đại lao, vẫn như cũ lấy ngươi cầm đầu. Ta đi, sơ mặc cho quan coi ngục, hết thể lấy ngươi an toàn trên hết là xem, hết thể như cũ. Ngươi xem coi thế nào? Rất tốt. Có câu nói này, Phạm Ngục lại trong lòng cuối cùng thư thản, ít nhất trên mặt mũi nhìn rất đẹp, duy trì được thể diện. Coi như chỉ là nói một chút mà thôi, coi như sau đó Trần Quan Lâu cướp ban đoạt quyền, ít nhất giờ khắc này mặt mũi của hắn có. Hắn khẽ cắn môi, ta đã sớm biết, lấy bản lĩnh của ngươi sớm muộn có thể thăng lên tới. Trước đây, tộc thúc không có để bạn ngươi nhưng có oán hận. Ngươi nói đùa. Lão Phạm đại nhân đem ta từ chữ Bính đại lao điều chỉnh đến Giáp Tự Hào đại lao, còn bổ nhiệm ta vì lớp trưởng, đã là thiên đại ân tình. Nếu là không có phần này lý lịch, Nưu Ngục thừa cũng không khả năng để bạn ta. Lão Phạm đại nhân vì ta đặt xuống cơ sở vững chắc, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Trần Quan Lâu nói đến tình chân ý thiết. Phạm Ngục lại nghe được lần này thổ lộ, trong đầu rất thoải mái. Chỉ cần Trần Quan Lâu còn nhận trước đây ân tình, như vậy địa vị của hắn liền vững vững vàng vàng. Trần Quan Lâu không dám gánh vác vong ân phụ nghĩa danh tiếng đoạt quyền hành của hắn. Ngươi sự tình, ta sẽ đích thân nói cho tộc thúc. Biết được ngươi thăng chức, nghĩ đến tộc thúc cũng biết cao hứng. Về sau, Giáp Tự Hào đại lao cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, xác nhận một câu, hết thể như cũ. Đúng, hết thể như cũ. Phạm Ngục lại vẫn như cũ bảy thượng quan phổ. Trần Quan Lâu không thèm để ý đối phương chút nào thái độ, hắn lên trước, lấy được lợi ích thực tế. Đối với Phạm Ngục lại điểm này giả một tình, không thèm để ý chút nào. Người dù sao cũng phải có sở cầu, đối phương cầu danh, vậy thì cho tên. Dù sao cũng so cái gì cũng không cầu, nhất định phải ăn thua đủ mạnh hơn nhiều. Làm xong Phạm Ngục lại, hắn gới ngựa tiền nhiệm việc này liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại, hắn để cho Tiêu Kim truyền lời, buổi chiều hắn muốn tổ chức Giáp Tự Hào đại lao hội nghị mở rộng, tất cả mọi người, bất kể có hay không người hầu, đều phải có mặt hội nghị. Ai dám không tới, chính là không nể mặt hắn. Đến nỗi Phạm Ngục lại, hắn ngại Thiên Lao cái này thái âm, sợ hỏng tự thân khí vận, cùng Trần Quan Lâu nói xong sự tình sau, đi Nưu Ngục Thừa nơi đó lên tiếng chào hỏi, rời đi. Hắn bận rộn nhà mình tiểu lâu sinh ý, Nưu Ngục Thừa đặc biệt ghét bỏ hắn, trong âm thầm đồng tâm phúc tiểu từ lại ngại, họ Phạm sớm muộn sẽ bị Trần Quan Lâu ra không. Mấy người tân nhiệm Ngục Thừa đến, họ Phạm liền sẽ bị biên giới hóa. Tiểu Phạm đại nhân tộc thúc bây giờ ngay tại hình bộ người hầu, mới tới Ngục Thừa sẽ không như thế không hiểu chuyện a. Phải chăng biết chuyện, phải xem đại gia lợi ích phải chăng nhất trí. Ngươi nhìn họ Phạm, biết làm người sao? Bản quan tại Thiên Lao 2 năm này, hắn cho bản quan tỉnh qua mấy lần sao, hỏi qua mấy lần hảo, đưa qua mấy lần lễ. Hắn cái kia tộc thúc, không có khả năng nhiều lần đều dễ dùng. Chương 276 tổ chức Giáp Tự Hào đại lao hội nghị mở rộng, chương 276 tổ chức Giáp Tự Hào đại lao hội nghị mở rộng, hội nghị mở rộng, trên trăm hào ngục tốt đem Giáp Tự Hào đại lao chống trải mà điền đầy ắp, kín không kẽ hở. Mấy cái lớp trưởng ngồi dựa vào tường, trong đầu đều không dễ chịu. Trần Quan Lâu tư lịch tối cạn, nhỏ tuổi nhất,
hết lần này tới lần khác liền hắn vượt qua tất cả mọi người, lặng yên không một tiếng động liền thăng lên quan coi ngục, hung hăng đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Tuy nói, trước đó Trần Quan Lâu cũng để đại gia một đầu. Nhưng mà, về mặt thân phận đại gia là giống nhau, không có người nào cao hay thấp. Mỗi người trong lòng vẫn là tồn lấy trong lòng ưu thế, lão tử so với hắn tư lịch sâu, hắn đơn giản chính là ỷ vào đọc nhiều 2 năm sách, sẽ đến chuyện. Trong giọng nói, trên tâm lý, hoàn toàn không thua. Bây giờ, trời sập. Trong lòng ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhân gia đã là đường đường chính chính quan coi ngục, danh chính ngôn thuận đẻ chính mình một đầu. Về sau tất cả mọi người phải thành thành thật thật kêu một tiếng Trần Quan coi ngục, mà không phải Trần Đầu, tiểu Trần muốn gọi. Vũ Ban Đầu trước tiên cười cười, người trẻ tuổi, bốc đồng chính là đủ. Vương Ban Đầu cầm điếu thuốc cắn tại trên đầu tường gõ 2 cái, đem tắc nghẽn khói bụi gõ đi ra, trùm lên mới là cây thuốc lá, lại không có nhóm lửa, chỉ nói câu, hắn làm quan coi ngục, ta là phụ tùng. Ít nhất không có nhiều như vậy là sự. Vũ Ban Đầu quay đầu mắt liếc, ngươi thật đúng là nghĩ thoáng. Vương Ban Đầu nửa đã quan sát, lấy Trần Quan coi ngục tính tình, nếu như có chuyện, hắn chính mình liền tiếp tục chống đỡ, sẽ không tìm chúng ta có ngã qua. Chỉ riêng điểm này, chẳng lẽ không so trước đó mạnh? Hơn nữa, Trần Quan coi ngục chắc chắn sẽ không tìm đủ loại lý do loạn phân chia, sẽ không từ các vị trong túi láo bỏ tiền. Vũ Ban Đầu xoa cằm, suy nghĩ phút chốc, đừng quên Phạm Quan coi ngục còn tại. Phạm Quan coi ngục không quản sự, không nhận tiền. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng có cái có thể khiêng chuyện quản sự quan coi ngục? Vương Ban Đầu hỏi ngược một câu. Vũ Ban Đầu không lên tiếng, trong đầu từ đầu đến cuối không quá chịu phục. Liền một câu nói, dựa vào cái gì? Bọn hắn bọn này có tư lịch đều không thăng, hết lần này tới lần khác trẻ tuổi nhất tư lịch tối cạn giá hỏa thăng lên đi lên, quan minh chính đại cưới tại tất cả mọi người trên đầu. Hắn có thể nghĩ thông suốt mới là lạ. Hắn không có Vương Ban Đầu như vậy rộng rãi. Thành Hồng hôm nay vẫn luôn tấm lấy một tấm quan tài khuôn mặt, biểu lộ chỉnh chỉnh, một độ người lạ chờ tiến dáng vẻ. Vũ Ban Đầu nhìn hắn cái bộ dáng này, lúc này nở nụ cười, Hồng Đầu, nghĩ gì thế, nhập thân như vậy? Không có gì. Ngươi cũng vậy, biểu mọi ngươi là Phạm đại nhân ái thiếp, phàm là ngươi nhiều cố gắng một chút, nói không chừng chính là ngươi làm quan coi ngục. Thành Hồng không có tiếp lời. Là mấy năm lớp trưởng, tốt xấu có một chút tiến bộ. Có thể phân biệt Vũ Ban Đầu là đang nhạo báng hắn, đương nhiên sẽ không đem đối phương coi là thật. Huyện quan không bằng hiện quản. Thạch Hồng lẩm bẩm một câu. Ai nha? Vũ Ban Đầu rất là kinh ngạc, không nghĩ tới trong miệng Thạch Hồng có thể nói ra như vậy có triết lý lời nói. Hắn hiếu kỳ cực kỳ, đi học. Có tiến bộ a? Thạch Hồng hừ một tiếng, mũi bệnh lên trời, không muốn phản ứng đối phương. Vũ Ban Đầu ha ha cười lạnh 2 tiếng, phúc phỉ một câu, chảy gỗ. Vương Ban Đầu thì nhỏ giọng một chút Vũ Ban Đầu một câu, ngươi an tĩnh chút. Vũ Ban Đầu làm ra một cái khinh thường biểu lộ, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Chúng ngục tốt biểu lộ khác nhau, có cao hứng, có mờ mịt, có hồ đồ, có hưng phấn, có hiếm lạ, còn nhiều nữa. Hưng phấn nhất một đám người, không gì bằng Trần Quan Lâu thành viên cũ, một đám người từ vừa sáng sớm biết được tin tức sau, vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. Nhất là Ban Sơ đi theo Trần Quan Lâu bên người 4 người, Tiêu Kim, Tiền Phú Quý, Trần Toàn, Lưu Liên Quan. 4 người này chính là Trần Quan Lâu nguyên lão, tay chân, tâm phúc. Bây giờ lão đại thăng chức, bọn hắn đi theo gà chó lên trời. Khoảng không ra tới lớp trưởng vị trí, có phải hay không từ 4 người bọn họ ở trong tuyển ra tới? 4 người nhìn lẫn nhau, trong mắt đột nhiên có hỏa hoa, có cạnh tranh. Ai cũng không cho rằng chính mình so với người khác kém, lớp trưởng vị trí 4 người đều nghị tranh một chuyến. 4 người lấy ánh mắt giao lưu, rất nhanh đạt tới ăn ý, cạnh tranh công bình, không cho phép dở trò. Nếu người nào có người hạ hát thủ, cái kia đừng trách đại gia liên hợp lại xa lánh. Tiểu Kim nháy nháy con mắt, lão Tiền, ngươi nói ai có hy vọng nhất? Tiền Phú Quý sở lấy mặt béo, cười hắc hắc. Hắn một mực giúp đỡ lao đại quản sổ sách, luận cơ hội, chắc chắn chuyện hắn á Tiêu Kim, ha ha. Hắn hoàn toàn không tán đồng Tiền Phú Quý ý nghĩ, hoàn toàn chính là tự cho là đúng. Dùng lão đại lại nói, bản thân ý thức dồi dào, không có tự hiểu lấy. Luận quan hệ, hắn cùng lão đại mới là thân cận nhất. Luận tầm quan trọng, trọng yếu nhất việc cần làm, lão đại đều giao cho hắn đi làm, đây là tín nhiệm. Phần này tín nhiệm, những người khác không có. Lớp trưởng vị trí này, bỏ hắn thì ai? Đến nỗi Trần Toàn cùng Lưu Liên Quan, hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Đám người suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Quan Lâu lững thững tới chậm. Trong nháy mắt, hò hét tầm bị đại lao liền yên tĩnh trở lại. Trần Quan Lâu đứng tại giá trị cửa phòng, nhìn qua đầu người đen nẹt. Vốn cũng không lắm sáng tỏ đại lao, bây giờ giống như là bị từng khối màu đỏ sẫm vải rách vây lại, tia sáng mở tối lộ ra một vòng hồng, một vòng khô khốc huyết sắc hồng. Đè nén lộ ra cố khô nóng. Ngục tốt chế phục chính là ám hồng sắc, dường như là thuận tiện nhiễm vết máu sau dễ che lấp. "Đều tới a." Tiểu Kim trước tiên đứng ra, khởi bẩm Trần đại nhân, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tiểu Kim ngẩng đầu đỡ ngực lui về đội ngũ, Tiền Phú Quý âm thầm chửi bậy, lại để cho hắn cho được. Đồng thời ảo não, vì sao chính mình phản ứng chậm nửa nhịp, vì sao chính mình không thể trước tiên đứng ra? Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, đại gia chắc hẳn cũng đã biết, nhận được nhu ngục thừa dịu dắt, hôm nay bản thân chính thức thăng nhiệm quan coi ngục, phải đi là cùng Phạm Quan coi ngục cùng một chỗ, cùng quản lý giáp tự hào đại lao. Vỗ tay. Tiêu Kim lần nữa rút đến thứ nhất. Không hổ là kẻ già đời, mặt ngoài công phu so với ai khác đều biết làm. Hắn dẫn đầu, tất cả mọi người đều đi theo vỗ tay, liền ghét nhất Vũ Ban Đầu cùng Thạch Hồng, cũng đi theo ba ba ba. Cái này chắc sẽ làm trái lại, tương lai liền đợi đến làm khó dễ ai bảo đối phương lên trước, quan lớn nhất cấp đè chết người. Dù cho không cam tâm, mặt ngoài công phu cũng muốn làm đúng chỗ. Trần Quan Lâu cố ý quét mắt Tiêu Kim, cái này kẻ ra đời, hôm nay mang bầu không khí mang rất tốt, có thưởng. Tiêu Kim bắt được Trần Quan Lâu ánh mắt, càng ngày càng tinh thần, hết sức chăm chú nghe lão đại nói chuyện, bảo đảm không lọt mất một chữ. Những ngục tốt khác lại gọi hắn được. Tiền Phú Quý bị buồn nôn hỏng, tuyệt không thừa nhận chịu phục phản ứng của đối phương lực, chỉ tự trách mình không đủ linh tỉnh, lúc nào cũng chậm nửa nhịp. Trần Toàn cùng Lưu Liên Quan cái này một đôi, hoàn toàn không có chút nào cạnh tranh chi lực, xem ra đã trước giờ bị loại. Trần Quan Lâu tiếp tục mở đại hội, mở cái hội này, một là đại gia gặp mặt một lần, nhận thức lại một chút, hai là cho đại gia ăn một cái thuốc can thần, hết thể như cũ. Ta đảm nhiệm quan coi ngục, tại chuyện này chính là một cái tân đinh, còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Hy vọng tất cả mọi người có thể cho ta một bộ mặt, cố gắng phối hợp ta. Các ngươi cho ta mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không bị khuất đại gia. Đến mai, quan Mỹ Lâu, an bài tốt trực ban người, tất cả mọi người đều đi. Đều không cho tặng lễ kim, cứ mang theo miệng đi. Nếu ai tặng lễ kim, ta liền trở mặt. Những ngục tốt xôi trào. Chương 277 thắng lợi đại hội, hài hòa đồng liêu. Chương 277 thắng lợi đại hội, hài hòa đồng liêu. Những ngục tốt đã tản. Trần Quan Lâu gọi ba cái lớp trưởng đến giá trị trong phòng nói chuyện, vừa đóng cửa, đem tiếng ồn ào đều chắn ngoài cửa. Ba người đều rất trầm mặc, không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Ban Đầu hút tẩu thuốc, túi đầu đạp lông mày, không giống ngục tốt, càng giống lao nông. Vũ Ban Đầu uống trà, ánh mắt siêu siêu, liền như rắn độc, cái này ngắm một cái kia ngắm một cái, tùy thời tính toán ích lợi của mình. Thanh Hồng vẫn là một tấm quan tài khuôn mặt. Trần Quan Lâu nhìn một màn này, đột nhiên cười ra tiếng, làm gì, không có một người mừng thay cho ta. Trần Đầu. Trần Quan coi ngục nói đùa. Vũ Ban Đầu trước miệng, việc này à, tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng trong thân phận biến hóa. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, toàn lực phối hợp. Trần Quan Lâu thỏa mãn gật gật đầu, đừng quản trong đầu nghĩ như thế nào, ít nhất trên thái độ trên mặt mũi là làm đủ công phu. Cũng không thể trông coi cơ thể còn phải trông coi tâm, đó cũng quá tham. Hắn hướng Vương Ban Đầu nhìn lại. Đi qua thời gian, Vương Ban Đầu là phối hợp nhất hắn người. Hôm nay hiếm lạ, dĩ nhiên thẳng đến không lên tiếng. Vương Ban Đầu, hôm nay còn không có đã nghe ngươi nói lời nói. Có ý kiến gì không, ngươi cứ việc nói. Vương Ban Đầu đem thuốc cán hướng về trên bàn vừa để xuống, chậm rãi nói, giáp tự hào đại lao bây giờ hai vị quản sự quan coi ngục, cái này tại quá khứ chưa bao giờ có. Nói thật, ta có chút hồ đồ. Về sau đến tuột cùng nên nghe người đó. Đi qua ngươi nghe người đó phân phó, tương lai còn nghe người đó phân phó. Trần Quan Lâu hàm hồ nói. Vương Ban Đầu một gương mặt càng ngày càng khổ, Trần Quan coi ngục có ý tứ là, tiểu phạm đại nhân bên kia như cũ. Trần Quan Lâu gật gật đầu, đúng, như cũ. Ta đã cùng tiểu phạm đại nhân nói qua, hắn không nhúng tay vào giáp tự hào đại lao sự tình, hắn chỉ phụ trách lấy tiền. Chuyện cụ thể, để ta làm, ta tới kiêng. Ba vị, như thế nào? Vũ Ban Đầu ý vị thâm trường ổ một tiếng. Thanh Hồng không có phản ứng, phản phất hóa đá. Vương Ban Đầu suy nghĩ một hồi, ngươi thăng lên, để chống một lớp đầu vị trí. Không biết an bài như thế nào? Tạm thời vẫn là từ ta treo lên. Hai ngày nữa chờ ta xác định nhân tuyển, hội chính thức công bố. Là tại tiêu kim bốn người bọn họ bên trong chọn sao? Có khả năng. Trần Quan Lâu hàm hồ suy đoán. Có hay không nghĩ tới từ chỗ khác tuyển người? Vương Ban Đầu hỏi một câu. Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, ngươi có thích hợp người để cử? Ha ha. Không có, không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Ban Đầu cười lấy bỏ qua lời này. Trần Quan Lâu lại hướng hai người khác nhìn lại, hai người các ngươi nhưng có đề nghị. Tất cả mọi người là đồng liêu, có lời gì, còn xin nói thẳng. Vũ Ban Đầu hỏi một cái vấn đề hắn quan tâm nhất, chúng ta thu vào sẽ có ảnh hưởng sao? Nhiều một cái quan coi ngục, liền có thêm một người chia tiền. Quan coi ngục phân tiền khẳng định so với lớp trưởng nhiều. Trần Quan Lâu có thể thuyết phục tiểu phạm đại nhân, không cần nghĩ, chắc chắn là từ tiền tài dưới phương diện tay. Thì như, hứa hẹn duy trì đối phương thu vào. Đã như thế, bọn hắn thu vào có phải hay không liền sẽ tương đối giảm bớt? Không có ảnh hưởng. Trần Quan Lâu trịnh trọng hứa hẹn. Làm sao có thể làm đến? Vũ Ban Đầu hiếu kỳ. Trần Quan Lâu bưng lên ly trà uống trà, ta quyết định, tại quy củ bên ngoài, từng phạm nhân khác thu một thành vệ sinh phí. Lấy ra một bộ phận cho tạp dịch, để cho bọn hắn dùng nhiều tâm, duy trì hảo thiên lao vệ sinh cùng phòng dịch. Lấy thêm ra một bộ phận, thay đổi một nhóm đệm chăn. Tin tưởng, các phạm quan sẽ đồng ý khoản này thu vào không vào công sổ sách, chỉ vào thiên lao tư sổ sách. Các ngươi ý như thế nào? Một thành không coi là nhiều, hẳn là có thể đi. Như Ngục Thừa có thể đáp ứng không? Như Ngục Thừa rất ủng hộ cái phương án này, hy vọng có thể mau chóng chứng thực. Cùng nói là ủng hộ, không bằng nói Như Ngục Thừa nghĩ tại đổi đi nơi khác phía trước, lại kiếm bột. Kiếm tiền còn phải mấy ngày lao, khác đại lao cũng không sánh nổi. Hơn nữa, thiên lao kiếm tiền đặc biệt an toàn, trên cơ bản cũng không có cái gì phong hiểm, điều kiện tiên quyết là lấy tiền làm việc, đừng làm chuyện qua sông rút cầu. Qua thôn này liền không có cái tiệm này. Nói lời trong lòng, Như Ngục Thừa không bỏ đi được thiên lao. Nhưng mà, hắn đã đắc tội Tôn Đạo Ninh, cùng bị người chảo chân ngựa một lột đến cùng, không bằng tự giác một chút chân chu xéo đi, đưa ra vị trí tới. Hơn nữa, hắn cái này là thăng chức, thăng liền hai cấp. Coi như phía trước là cái hố phân, hắn cũng biết hướng bên trong nhảy. Ai không nhảy, người đó là vương bát đản. Tất nhiên Như Ngục Thừa cũng đồng ý cái phương án này, chúng ta chắc chắn không có ý kiến, chắc chắn thi hành. Vũ Ban Đầu trước tiên tỏ thái độ. Vương Ban Đầu cùng Thạch Hồng cũng đi theo nhau nhau tỏ thái độ, kiên định biểu đạt ủng hộ thái độ. Trần Quan Lâu lộ ra nụ cười hài lòng, như thế thì tốt. Ta liền biết các ngươi ba vị nhất định sẽ ủng hộ ta. Giáp tự hào đại lao hết thể như cũ, đại gia chung sức hợp tác, có ta ăn, tự nhiên liền thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Nhưng mà, nếu như ai kéo chân sau ta, vụ trộm dở trò xấu, sau lưng dở trò, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lần thứ nhất nội bộ nói chuyện, tại cùng hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Lư Đại Đầu nhìn thấy hắn, cũng không dám tiến lên, ánh mắt cử chỉ đều lộ ra cố thận trọng hương vị.
đi, ta mời ngươi uống rượu.
Lư đại đầu đứng không dám động đậy. Trần Quan Lâu hơi nheo mắt lại, đầu to ca nhìn ta không vừa mắt.
Sao có thể chứ?
Ta đây không phải, phải thích ứng một chút. Ngươi thân phận này biến hóa quá nhanh, ta có chút theo không kịp.
Nói một chút, Lư đại đầu chính mình cũng buông ra, hoàn toàn như trước đây tiện hề hề bộ dáng.
Trần Quan Lâu ôm bờ vai của hắn, đi thôi, đêm nay Túy Hương Lâu, ta mời khách.
Nghe nói mới tới một nhóm cô nương, non đến có thể bóp ra nước.
Ngươi mời khách, ta khẳng định muốn đi a bất quá, hôm nay ngươi thăng quan, mời ta một cái thích hợp sao?
Ngày mai chính thức mở tiệc chiêu đãi.
Hôm nay thuộc về bằng hữu ăn uống thời gian.
Lư đại đầu trong lúc nhất thời rất xúc động, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu thấu hào khí, Trần đại.
Lâu ca nhi, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó, sofa khói lửa ta cũng thay ngươi xử lý.
Hai huynh đệ không nói những thứ này.
Trần Quan Lâu mang theo Lư đại đầu, thản nhiên ra thiên lao, thẳng đến Túy Hương Lâu.
Têu lên xinh đẹp nhất chị em uống rượu nghe hát.
Lấy hắn thu vào hoàn toàn có thể đi cao cấp hơn chỗ, tỉ như Chu Tức trên hồ thuyền hoa. Nhưng hắn liền yêu tới Túy Hương Lâu, hắn ưa thích ở đây không giả mồm không cao ngạo không làm không lập thực tế không khí.
Những cái này giả giọng điệu hoa khôi nương tử, người có học thức rất tình nguyện đi bán đi, hắn không vui.
Hắn dùng tiền chính là tới thưởng thụ làm ra tư vị.
Túy Hương Lâu điểm này làm được đặc biệt tốt, cô nương người người ôn nhu như nước, không chơi hoa bên trong sức tưởng tượng công tử truy tiểu thư một bộ kia.
Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu hơn là, quan lại quyền quý không có thèm tới Túy Hương Lâu, thế gia công tử cũng rất ít tới Túy Hương Lâu.
Túy Hương Lâu tối dán vào quân thể, kỳ thực chính là kinh thành trung tầng, tỉ như giống hắn loại này cao thu vào, hoặc là căn phòng cách vách lục phẩm tiểu kinh quan đối diện cái kia nơi khác thổ hảo.
Ở trong loại hoàn cảnh này, tất cả mọi người rất không bị ràng buộc thoải mái, có thể chơi đến tận hứng.
Có ăn có uống, Lư đại đầu hoàn toàn buông ra.
"Ca, ngươi là anh ruột ta.
Ca, ta chúc ngươi tiền đồ như gấm.
Cái kia phá thiên lao sớm muộn là ngươi."
Trần Quan Lâu trực tiếp một chén rượu ngăn chặn miệng của đối phương, không biết nói chuyện liền thiếu nói vài lời.
Chương 278 mật thám ở khắp mọi nơi, chương 278 mật thám ở khắp mọi nơi. Qua 2 ngày, Trần Quan Lâu chính thức tuyên bố, để bạt Tiêu Kim vì lớp trưởng. Quyết định này tại trong dự liệu, không có vượt qua đại gia phỏng đoán.
Tin tức này một khi công bố, chúng mục tốt đều chạy đến Tiêu Kim trước mặt chúc mừng.
Tiêu Kim vết miệng cười, khuôn mặt đều nhanh cười nát, hứa hẹn 2 ngày nữa mời khách.
Ngay sau đó, Trần Quan Lâu lại công bố người thứ 2 chuyện bổ nhiệm, để bạt Tiền Phú Quý vì tiên sinh kế toán, chuyên trách phụ trách giáp tự hào đại lao chuyên mục.
Đừng nói mục tốt, Tiền Phú Quý chính mình đều sợ ngây người, choáng váng choáng não, vạn bạn không nghĩ tới sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên.
Tiêu Kim được để bạt lớp trưởng, hắn chỉ coi chính mình không còn trông cậy vào, chính tâm cho ý lạnh.
Còn nghiêm túc suy xét, muốn hay không điều bàn, hắn không muốn tại Tiêu Kim tay phía dưới người hầu, quá lung túng.
Người khác nghĩ như thế nào hắn không còn được, ngược lại chính hắn khó tiếp thụ.
Tin tưởng Tiêu Kim giống như hắn ý nghĩ, đổi hắn trực ban đầu Tiêu Kim chắc chắn cũng biết điều bàn.
Hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phong hồi lộ chuyện, Trần Lao đại vậy mà đem hắn đổi đi nơi khác vì tiên sinh kế toán.
Một tấm mặt béo, kích động đến run a run, hoa một tiếng lại khóc đi ra.
Chúng tốt,
đây là cao hứng ngốc hả?
Khóc đi, khóc đi, khóc xong liền nên mời khách ăn cơm.
Mất mát những người, cũng chỉ còn lại có Trần Toàn cùng Lưu Liên Quan.
Trần Quan Lâu đem Tiêu Kim còn có Tiền Phú Quý gọi vào công sự phòng nói chuyện.
Bây giờ, hắn thăng làm quan coi ngục, cũng có tư cách tiến vào công sự phòng làm việc, có mình bàn làm việc, không cần uốn tại âm u giá trị phòng.
Tiêu Kim, ngươi xử sự chững chạc, đầu óc linh tỉnh, ngươi trực ban đầu ta là yên tâm.
Những cái kia phạm quan liền giao cho ngươi quản lý, hảo hảo làm, đừng để người làm hạ thấp đi.
Lão đại yên tâm, ta chắc chắn không cho ngươi mất mặt.
Tiêu Kim một mặt hăng hái, cả người tinh thần diện mạo khác nhau rất lớn.
Trước kia là cái mỗi ngày mò cá kẻ ra đời, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện.
Bây giờ làm lớp trưởng, trong nháy mắt sinh ra một cỗ tinh thần trách nhiệm, tinh thần tỏa sáng, nhìn thuận mắt nhiều.
Việc làm là nam nhân tốt nhất xuân dược, lời ấy không giả.
Trần Quan Lâu lại đối Tiền Phú Quý nói, Tiền Phú Quý, ta để ngươi làm tiền sinh kế toán, chính là coi trọng ngươi sẽ viết sẽ tính toán bản sự. Hy vọng ngươi có thể làm hảo chuyện này, đừng chỉnh ra nợ khó đòi sổ sách thực không hợp lạn sự đi ra.
Mặt khác, có rảnh đọc thêm nhiều sách.
Làm phòng thu chi, không chỉ có nếu có thể viết sẽ tính toán, còn muốn hiểu văn chương hiểu thượng ý.
Ta.
Lão đại yên tâm, ta đến mai, không, ta hôm nay liền đi thư phòng mua sách.
Tiền Phú Quý dâu trong lòng tâm tình kích động biểu trung tâm, bề ngoài tiến.
Trần Quan Lâu ừ một tiếng, ta đối với các ngươi hai người ký thác kỳ vọng, hy vọng các ngươi đều không phụ ủy thác.
Thiên lao cái này, chung quy là ăn cơm nhà nước chỗ.
Nếu là ăn cơm nhà nước, liền tận lực trông coi công gia quý củ, thiếu cùng người bên ngoài cầu tam đắc tứ.
Phía dưới ngu tốt, ta không quản được cũng lười quản.
Nhưng mà hai người các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể bao ở tay chân, đừng dây dưa liên tục, dẫn xuất phiền phước.
Những cái kia phạm quan, nhìn từ bề ngoài tựa như người người có oan khuất, nhưng là bọn họ sau lưng đến tột cùng liên lụy tới ai, giấu giếm bao nhiêu phong hiểm, chúng ta căn bản nhìn không thấu.
Ta không hy vọng có người bởi vì lòng tham tống táng khanh khanh tính mệnh.
Hiểu chưa?
Đi, giải tán.
Lão đại Tiêu Kim do dự, Trần Toàn cùng Lưu Liên Quan hai người, bọn hắn nên như thế nào an trí?
Hắn cả gân hỏi.
Tiền Phú Quý hiếm lạ, không nghĩ tới Tiêu Kim lại là một có lương tâm người, sẽ nhớ thương láo hòa kế.
Hắn đứng ở cửa không nhúc đích, cũng nghĩ nghe một chút Trần lão đại an bài.
Trần Quan Lâu trầm mặc phút chốc, hai người bọn họ, người trước tiên mang theo.
Sau đó, ta nhìn lại một chút có thể hay không cho hai người bọn họ cũng tìm thể diện việc phải làm.
Người thay ta khuyên giải một chút bọn hắn, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, chớ suy nghĩ lung tung.
Ta đã biết.
Lão đại yên tâm, ta chắc chắn chân an được bọn hắn.
Tiêu Kim yên tâm lại, giống như là ăn một khỏa thuốc an thần.
Đuổi hai cái thuộc hạ,
Trần Quan Lâu xoa xoa mi tâm. Lúc trước hắn kỳ thực có cân nhắc qua, muốn hay không đem Lư Đầu To điều tới. Về sau suy nghĩ sâu sắc một phen, từ bỏ ý nghĩ này. Hai người vẫn là làm bạn thích hợp nhất. Trong tộc đại bá biết được hắn thăng nhiệm quan coi ngục, muốn vì hắn bày rượu ăn mừng. Trần Quan Lâu nói rõ cự tuyệt. Hắn biết rõ, đại bá là nghĩ thay Trần Quan Tân cầu tình, muốn cho Trần Quan Tân tiếp tục về Thiên Lao, tốt nhất lấy Tiêu Kim mà thay vào, làm lớp trưởng. Trần Quan Tân mấy năm này tại Thiên Lao người hầu, đi theo phía sau hắn, tích lũy không thiếu tiền. Mua tòa nhà vừa vào nhà nhỏ viện, cha mẹ của hắn lại cho hắn thêm ít tiền mở ra một chuyên bán Nam Bắc tạp hóa cửa hàng. Cửa hàng sinh ý rất bình thường, còn kém rất rất xa Thiên Lao thu vào, cũng không sánh được tại Thiên Lao không bị ràng buộc. Thiên Lao ngục tốt danh tiếng mặc dù không tốt, nhưng mà chỉ cần mình không quan tâm cái kia cái gọi là đê tiện danh tiếng, thời gian trải qua đặc biệt thoải mái. Đi ra ngoài, thị tỉnh tiểu dân nhóm đều phải kính ba phần. Ngục tốt lại nát vụn, đó cũng là công gia người, thật muốn tìm phiền toái, khẳng định có biện pháp. Khỏi cần phải nói, ngục tốt cùng trong nha môn nha dịch đều rất quen thuộc, nắm nha dịch khó xử mấy cái tiểu thương hộ không thành vấn đề. Đồng dạng, để cho bọn nha dịch chiếu cố mấy cái tiểu thương hộ, đồng dạng không thành vấn đề. Trần Quan Tân bây giờ không còn ngục tốt tầng gia này, trong nháy mắt liền đã mất đi một nửa sức mạnh. Cùng nha dịch trèo không lên quan hệ, cũng chỉ có thể kéo hầu phủ tấm gia này. Hầu phủ tấm gia này dễ dùng là dễ dùng, thế nhưng là mang không tới thu vào a. Hắn lại là nhảy thoát tính tình, để cho hắn mỗi ngày canh giữ ở trong cửa hàng, ngồi xuống chính là 7-8 canh giờ, hắn chịu không được. Hắn thậm chí nhớ tới Thiên Lao sinh hoạt. Rõ ràng, cũng không dám dùng tên thật tại Thiên Lao người hầu. Trần Quan Lâu cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, hắn càng ngày càng nản chí hiệu xỉu. Ai có thể nghĩ tới, một cái chớp mắt, đối phương vậy mà thăng lên quan coi ngục, còn trông coi giáp hào đại lao. Tại Thiên Lao thời gian 2 năm, hắn đã sớm thăm dò, giáp tự hào đại lao chính là Thiên Lao thần tài. Thiên Lao một nửa trở lên thu vào, đều đến từ giáp tự hào đại lao. Thân là giáp tự hào đại lao quản sự quan coi ngục, một năm thu vào, sách. Hắn kích động đến toàn thân phát run. Vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác bỏ lỡ? Hắn nhiều lần đến nhà, muốn cầu Trần Quan Lâu tha thứ, lại nhiều lần đều bỏ lỡ. Trần Quan Lâu vừa thăng chức, mỗi ngày vội vàng xã giao, không phải hắn mời khách, chính là người khác mời hắn. Hắn phát hiện, kể từ thăng lên quan coi ngục, xã giao nhiều không chỉ gấp 10 lần. Tựa như một cái bánh trái thơm ngon, người người đều nghĩ đụng lên tới thân cận một hai. Cái nhà kia, liền thành quán trọ, mỗi ngày cũng chỉ có lúc ngủ sử dụng. Chơi bữa sáng, lại phải bận rộn một ngày. Nguyệt hiện ra không ngủ, hắn liền không trở về được nhà. Nhiều lần, gặp phải cấm đi lại ban đêm tuần tra, may mắn hắn Thiên Lao thân phận, miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Có một lần hắn còn gặp phải Tiêu Cẩm Trình. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn một tiểu nhân vật như vậy, còn vào đối phương mắt, đối phương lại còn nhớ kỹ hắn. Ngươi tựa hồ rất thích gan hoa kiểu. Ngươi không biết gần nhất cấm đi lại ban đêm sao? Biết, biết. Lần sau cam đoan không dám. Trần Quan Lâu làm đủ tư thái, rất là phối hợp. Tiêu Cẩm Trình cưỡi lấy một thất tuấn mã, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nghe nói ngươi lên trước. Má ơi, hắn một tiểu nhân vật như vậy, một chút chuyện nhỏ, vậy mà có thể truyền đến Tiêu Cẩm Trình trong lỗ tai. Vẫn là nói, cẩm y liề vệ ở khắp mọi nơi, liền Thiên Lao đều xếp vào có thám tử. Chương 279 Thiên Lao bảo mệnh, chương 279 Thiên Lao bảo mệnh nhận được thượng quan để mắt, cho ta trên bờ vai thêm chút trọng trách. Trần Quan Lâu rất cẩn thận. Đối mặt người của cẩm y vệ, như thế nào cẩn thận ứng đối cũng sẽ không sai. Ai cũng không dám cam đoan, có thể hay không bởi vì một câu nói, liền bị người đánh vào sổ đen, mời đến chiếu ngục cũng trả. Đầu người trên cổ quan trọng, không thể sơ suất. Tiêu Cẩm Trình hơi nheo mắt lại, lên chức cũng tốt. Lấy bản lĩnh của ngươi, làm ngục tốt, có chút nhân tài không được trọng dụng. Trần Quan Lâu càng kinh hoàng hơn, người anh em này thật nhớ kỹ chính mình a. Tại chiếu sao chuyển giám chuyện này, đối phương sẽ không còn ghi hận lấy a, hắn chỉ có thể khiêm tốn cười làm lành, trong lòng nóng trông ôn thần đi nhanh lên. Hắn bây giờ thế nhưng là chân thân ra trận, không có khoác áo lót, không nên sinh thêm sự cố. Phàm là hôm nay phủ thêm áo lót, hắc hắc, cần phải giáo huấn họ Tiêu một trận, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Tiêu Cẩm Trình cuối cùng chịu buông tha hắn, hết lần này tới lần khác đi hai bước lại dừng lại, quay lại đầu nhìn hắn chằm chằm, gần nhất ít tại bên ngoài đi dạo. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hắn đưa mắt nhìn đối phương rời đi, phỏng đoán đối phương câu nói sau cùng, đến tột cùng là cảnh cáo vẫn là nhắc nhở. Đều khiến hắn cảm giác ý vị không rõ, tựa hồ có dấu thâm ý, kết quả là, hắn mượn thăng quan, thỉnh cùng không ngừng đạt tới uống rượu, hỏi thăm cẩm y liễu vệ gần nhất có phải hay không có cái gì hành động lớn. Cùng không ngừng một mặt mộng bức, không có a. Không nghe nói có đại động tác gì. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Trần Quan Lâu càng tin tưởng trực giác của mình. Trực giác nói cho hắn biết, kinh thành sóng ngầm phun trào, sợ không phải có chuyện lớn xảy ra. Hắn lại hỏi đối phương, thái phó còn không có rơi xuống sao? Thái phó bản án, là một đội khác nhân mã đang phụ trách, suốt ngày ra ra vào vào thần thần bí bí, không nghe nói có tiến triển gì. Ta xem chừng, thái phó chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Các ngươi nội bộ có hay không thảo luận qua, đến tột cùng ai hiểm nghi lớn nhất? Khó mà nói. Cùng không ngừng biểu lộ nghiêm túc, việc này dây dưa quá lớn, không ai dám nói bậy, cũng không dám nghĩ sâu vào. Ngươi tốt nhất cũng đừng nghe ngóng. Ngược lại vụ án này cùng các ngươi Thiên Lao đã không việc gì, ngươi cũng đừng chủ động nhảy vào vào trong. Ta biết. Vậy còn ngươi, còn tại đi cái kia thất phẩm quá giang lòng, có đầu mối sao? Truy cái gì truy a, sớm từ bỏ. Cha tới cha lui đều tiến vào ngõ cụt, trên đời căn bản là không có người như vậy. Liền giống như trước đây cha vô danh đại hiệp, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Quan Lâu trong lòng giật mình, các ngươi còn điều tra vô danh đại hiệp? Cha, khẳng định muốn cha. Phàm là xuất hiện ở kinh thành võ giả, vô luận phẩm cấp cao thấp, chỉ cần lộ ra khuôn mặt, đều phải đăng ký trong danh sách, làm đến người người có đếm. Bất quá một lần kia, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu là hắn lại làm mấy cái áo lót đi ra, có thể hay không lộ tẩy, có thể hay không bị người nhìn thấu, đem những thứ này không tra được võ giả liên tưởng cùng một chỗ. Chuyện trên đời không có trùng hợp, thường thường kinh thành liền bước lên một cái vô danh quá giang long, võ đạo tu vi tổng thể xu thế là hướng về cao đi, đem tất cả manh mối tụ tập cùng một chỗ, rất rõ ràng chỉ hướng một cái phương hướng, đây là một người, không đồng thời kỳ một người. Cái kia xong đời, manh mối đến nơi này, cẩm y liễu vệ muốn tiếp tục hướng xuống tra nhưng là dễ dàng, nhất là vô danh đại hiệp lần thứ nhất xuất hiện cái kia trở về, sơ hở quá nhiều, dù sao cái kia trở về nha nha bị bắt cóc, hắn là đương sự người. Hết lần này tới lần khác chính là cái kia một lần, vô danh đại hiệp xuất hiện. Đừng quên, còn có cái lão nhà giàu, hắn cũng là manh mối một trong. Cẩm Y Liễu vệ chỉ cần nghĩ, nhất định có thể cậy mở lão nhà giàu miệng. Đã như thế, Cẩm Y Liễu vệ sẽ biết hắn trưng cầu ý kiến qua lão nhà giàu, tiến tới liên tưởng đến. Không thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại bách chuyển tiên hồi. Nếu như không tất yếu, hắn không muốn trêu chọc Cẩm Y Liễu vệ. Cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn, hắn cũng không tu luyện tới đệ nhất thiên hạ cảnh giới. Cùng huyễn tưởng có người nể mặt, không bằng suy nghĩ thật kỹ bạn nhất bị người phát hiện bí mật trên người, bị trói trên bàn làm mổ xẻ lúc nên làm cái gì. Thiên lao bảo mệnh. Hắn lau mặt một cái, lấy ra tử lượng, hai ba lần liền đem cùng không ngừng chút say. Chỉ tiếc, cùng không ngừng say sau không có huyên tuyên ma bệnh, liền đặc biệt yên tĩnh ngủ. Hắn suy nghĩ một chút, gần nhất không thể lại khoác lên áo lót ra ngoài hoạt động, an phận thủ thường làm chuyện tốt, đây mới là màu sắc tự vệ tốt nhất. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái võ đạo cao thủ sẽ cam nguyện vốn tại thiên lao cái kia bẩn thỉu chỗ làm ngủ tốt, còn vui vẻ chịu đựng. Cái này gọi là cái gì? Đây chính là lao tăng quét rác. Vừa nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể làm một lần lao tăng quét rác, hắn vẫn rất đắc ý, đặc thù cảm giác thành tựu. Một thân một mình đắc ý muộn tao sảng khoái cảm giác, không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, chính mình chậm rãi nhấm nháp trong đó tư vị, rất thỏa mãn. Sau khi suy nghĩ minh bạch, tâm tư trở nên chắc chắn. Ngày thứ hai một buổi sáng ba người hầu, tinh thần phá lệ sung mãn, hoàn toàn không có say rượu dấu hiệu. Tất cả mọi người bội phục tiểu lượng của hắn, người xưng ngàn chén không ngã. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, liền cái kia một hai chục độ phá hoàng cửu, muốn đem hắn làm say, suy nghĩ nhiều. Hắn đời trước thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở thùng rượu bên trong, là rượu cồn khảo nghiệm đấu sĩ. Qua hết đăng nguyệt, Nhu Ngục Thừa rời Thiên Lao công văn, cuối cùng phía dưới phát. Thiên Lao đám người thế mới biết Nhu Ngục Thừa sắp đi tới kinh triệu phủ người hầu. Tin tức này, so Trần Quan Lâu thăng nhiệm quan coi ngục, càng làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Người người đều hâm mộ Trần Quan Lâu vận khí cất chó, đuổi tại Nhu Ngục Thừa điều đi phía trước thăng quan, chắc chắn quan coi ngục thân phận. Mới tới Ngục Thừa dù cho đối với hắn có ý kiến, xem ở hắn năng lực làm việc mạnh phân thượng, tạm thời cũng sẽ không động giáp tự hào đại lao. Ngươi có phải hay không trước giờ được tin tức, đuổi tại Nhu Ngục Thừa rời phía trước thăng chức. Nhu Ngục Thừa đối với ngươi thật hảo, trước khi đi còn bàn quan ngươi, thay ngươi bình định con đường. Ăn cơm chưa thời điểm, Hứa Phú Quý chạy đến Trần Quan Lâu trước mặt, dài dòng vài câu. Hắn tâm tính dần dần đảo ngược, thử đem Trần Quan Lâu xem như ngồi ngang hàng đồng liêu đối đãi. Chỉ nói là thời điểm, khó tránh khỏi còn có chút khó chịu, lộ ra điểm xoắn xuýt. Ghen ghét cái gì, chắc chắn là có, nhưng còn không đến mức mất trí. Hắn trông coi chữ bính đại lao, đủ hắn ăn. Không nhớ thương giáp tự hào đại lao. Nhu Ngục Thừa là một quan tốt. Trần Quan Lâu nói như thế. Hứa Phú Quý chợt chợt hai tiếng, bây giờ Nhu Ngục Thừa đều đi, phía trên chẳng mấy chốc sẽ bổ nhiệm mới Ngục Thừa. Ngươi định làm như thế nào? Thật tốt người hầu. Trần Quan Lâu nghiêm trang nói. Hứa Phú Quý chê hắn đạo đức giả, một câu lời nói thật cũng không có, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, ngươi còn để phòng ta, một câu nói thật cũng không có. Ta cũng không biết chạy đến tân nhậm Ngục Thừa trước mặt đâm học, ta không phải là người như vậy. Ngươi thì sẽ không đâm học, ngươi chỉ có thể nói ngoa, rêu rao tất cả mọi người đều biết. Trần Quan Lâu âm thầm chửi bậy. Dưới mắt là cũ mới thay nhau thời điểm, hắn tuyệt sẽ không rơi xuống bất kỳ cái cắn nào. Tân nhậm Ngục Thừa ứng cử viên phía trên còn không có định, hỏi Nhu Ngục Thừa Nhu Ngục Thừa cũng không rõ ràng. Trần Quan Lâu thì yên lặng bắt đầu chuẩn bị bạc, hơn nữa dưới sự nhắc nhở bốn cái lớp trưởng, gần nhất tiết kiệm điểm hoa, Ngục Thừa đến nhận trước, tất cả mọi người muốn hiêu kính. Chương 280 Thiên Lao tới một vị khách quý ít gặp. Chương 280 Thiên Lao tới một vị khách quý ít gặp. Nhu Ngục Thừa chính thức rời trước, mang theo Tâm Phúc tiểu tử đi tới kinh triệu phủ người hầu. Tân nhậm Ngục Thừa chậm chạp không có vào chỗ, căn cứ tiểu đạo tin tức nói, thậm chí ngay cả nhân tuyển đều không có định. Quá nhiều người nhìn chằm chằm vị trí này, đáng mặt trước thấp mà nhiều tiền, tất cả mọi người nghĩ thò một chân vào, an bài chính mình người tiếp nhận Nhu Ngục Thừa. Nhiều mặt cạnh tranh, mới tạo thành cục diện giằng co. Kết quả là, Thiên Lao hiếm thấy xuất hiện quyền hạn chân không hiện tượng. Cũng may, tất cả mọi người thích hướng Ngục Thừa không có ở đây thời gian, ngày bình thường đại gia cũng sẽ không hướng về Ngục Thừa trước mặt góp. Việc làm cũng là cố định, mỗi ngày đều là những nội dung kia, làm từng bước chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Giáp tự hào đại lao, tiểu phạm đại nhân không xuất hiện, Trần Quan Lâu chính là độc đoán. Chỉ cần hắn tại, những ngục tốt liền như ăn thuốc can thần, nên tuần lao, nên mò cá, nên đánh cược bài thì tiếp tục đánh cược bài. Sinh hoạt hàng ngày, một điểm biến hóa cũng không có. Chính là, gần nhất tất cả mọi người có chút tiết kiệm, đánh bạc cũng đánh cược phải tiểu. Tân nhậm Ngục Thừa sắp tiền nhiệm, tất cả mọi người muốn giữ lại tiền hiếu kính, không dám mở rộng chơi. Hôm nay, Thiên Lao nên đón một vị khách quý ít gặp, Triệu Minh Điểu lão sư, Lỗ Minh Xuyên. Lỗ Minh Xuyên lần đầu tiên tới Thiên Lao thăm học sinh Triệu Minh Điểu, mà lại là tại Triệu Minh Điểu phía dưới ngục gần một năm sau hôm nay. Tới vừa đột nhiên lại của quái. Người đột nhiên liền xuất hiện tại Thiên Lao cửa ra vào, trước đó không có phái người tới thông tri, không có phái người đánh điểm. hắn liền mang một lão bục, ngay cả xe ngựa cũng làm mướn, mặc lại là trên thị trường cực kỳ đắt giá giang nam mảnh áo bông áo, vừa thoải mái lại không hiển lộ rõ ràng. Giàu sang mặc, cũ nát thuê xe ngựa, giữa hai bên rất mâu thuẫn rất không hòa thuận. Trần Quan Lâu nheo mắt lại, nên đón vị này nổi tiếng bên ngoài đại nho, dò xét cẩn thận, bất động thanh sắc quyết định. Phải thừa nhận, tại chiếu sao miệng mặc dù thối, nhưng hắn xem người rất chính xác. Trần Quan Lâu rất xác định, hắn không thích Lô Minh Xuyên. Người này đột nhiên đến đây, tuyệt không phải nhớ thương tình thầy trò nghị. Thật muốn nhớ thương, trước đây Triệu Minh Tiểu vừa hạ ngục, như thế nào không thấy hắn tới thăm, như thế nào không thấy hắn xuất tiền đánh điểm. Coi như hắn bội vàng, không rảnh, cũng có thể phái một người xem như đại biểu đứng ra trấn an thấp phẩm lo âu học sinh. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không làm, phản phất không từng có Triệu Minh Tiểu người học sinh này. Thẳng đến một năm sau hôm nay, đột nhiên liền xuất hiện tại Thiên Lao bên ngoài. Lô tiên sinh tới trước công sự phòng uống chén trà. Dưới mắt, ngục thừa trống chỗ, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng tiền sinh thứ lỗi. Khách khí. Lão phu hôm nay tới, chỉ vì thăm hỏi học sinh Triệu Minh Tiểu. Xã giao coi như xong, tốt xấu uống chén trà, ấm áp. Thiên Lao âm ú ở bước, tiên sinh phải cam đoan cơ thể a. Trần Quan Lâu nửa cưỡng bách đem Lỗ Minh Xuyên mời đến công sự phòng, lấy ra Thiên Lao chiêu đãi khách lạ thượng đẳng lá trà, vọt lên một bình nước trà, hai tay bưng lấy ly trà đặt ở đối phương bên tay. Tiên sinh hôm nay như thế nào có rảnh rỗi đến thăm Triệu đại nhân? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì không có việc gì. Lão phu gần đây chợt có đạt được, liền nghĩ tới cùng mình cầu nghiên cứu thảo luận một phen. Hắn học vấn vô cùng tốt, vừa học phải vững chắc. Ai, đáng tiếc lão phu vô năng, khiến cho hắn thân hãm nhà tù, không thoát thân được. Tiên sinh nói quá lời. Thế nhân đều biết tiên sinh say mê học vấn, chuyện trong quan trường cuối cùng không giống với học vấn. Không nghĩ tới Trần Quan coi ngục vậy mà cũng có lần này kiến thức. Ta cũng là ăn cơm nhà nước người, cũng đã gặp qua thân bất dò kỳ thời điểm. Uống trà, uống trà. Trần Quan Lâu nhiệt tình chào mời, tính toán thông qua nói chuyện phiếm, tham dò rõ ràng chân chính của đối phương ý đồ đến. Nhưng Lỗ Minh Xuyên hiển nhiên là một đầu lão hồ ly, vô luận như thế nào lời nói khách sáo cũng không chịu thổ lộ chân tướng. Cán chết là tới giao lưu học vấn. Một ly trà tiếp lấy một ly trà, rơi vào đường cùng, Trần Quan Lâu chỉ có thể để cho Tiêu Kim trước tiên mang người phía dưới Thiên Lao, mang theo đi gặp Triệu Minh Điểu. Phái người trông coi, nói cái gì đều nhớ kỹ. Hảo. Tiêu Kim ngầm hiểu. Triệu Minh Điểu tại Thiên Lao gặp được sư phụ, hưng phấn đến hốc mắt phím hồng, lộ ra chân tình. Lỗ Minh Xuyên một bên quan tâm, một bên nói chuyện tào lao. Trần Quan Lâu ngồi ở công sự phòng uống trà, tay nâng một bản thoại bản tiểu thuyết, thấy say sưa ngon lành. Làm quan coi ngục, hắn xã giao nhiều, nhưng mà công việc cụ thể nội dung lại thiếu đi. Phàm là có chuyện gì, phân phó một tiếng, tự có người làm tốt. Hắn chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được, tỉ như nhân sự cùng tiền tài. Khi thấy chỗ kích động, ngục tốt đội vã tới báo, Trần đại nhân, không xong, cái kia chậm một chút nói, đừng nóng đội, trời sập không tới. Cái kia Lỗ tiên sinh đột nhiên ngã trên mặt đất, mắc bệnh. Mắc bệnh gì? Hắn có cái gì bệnh? Tại sao đột nhiên phát bệnh? Trần Quan Lâu liên tiếp tam vấn, ngục tốt một mặt một bước, gì cũng không biết. Trần Quan Lâu phân phó ngục tốt, nhanh đi mời y quan, ta đi xuống xem một chút. Hắn trực tiếp xuống Thiên Lao, Triệu Minh Tiểu cửa nhà lao phía trước đã vây quanh một vòng người. Triệu Minh Tiểu càng là gầm thét, nhanh mau cứu lao sư ta, nhanh mau cứu lao sư ta, các ngươi chớ nhìn à, nhanh cứu người. Hầu cái gì hầu? Đang tại đại gia lúc tay chân luống cuống, Trần Quan Lâu một tiếng giận dữ mắng mỏ, trấn trụ Triệu Minh Tiểu, tại chỗ không có người sẽ y y thuật. Lỗ tiên sinh đột nhiên phát bệnh, không biết tình huống cụ thể, mạng muội di chuyển hắn, vạn nhất tăng thêm bệnh tình như thế nào cho phải. Yên tâm, ta đã sắp xếp người đi mời y quan, rất nhanh liền đến. Đều tản ra chút, cầm một ly nước nóng tới. Hắn vừa xuất hiện, chúng ngục tốt liền có người lãnh đạo, đều đâu vào đấy bận rộn. Tiêu Kim cũng là âm thầm thở dài một hơi. Vừa tiên nhiệm trực ban đầu liền gặp phải loại sự tình này, hắn thật có chút luống cuống. Mấu chốt là, thân phận đối phương không tầm thường, chính là thiên hạ nổi tiếng đại nho, vạn nhất chết ở Thiên Lao, hắn thực sự là hết đường chối cãi. Trần Quan Lâu ngồi xuống, một bên nếm thử điều tra mạch tượng, vừa hỏi Tiêu Kim, gì tình huống? Tiêu Kim mắt liếc Triệu Minh Tiểu, mới lên tiếng, hai người đang nói chuyện, Lỗ tiên sinh đột nhiên chèn ngực ngã xuống. Trần Quan Lâu lại hướng Triệu Minh Tiểu nhìn lại, là chuyện như thế sao? Triệu Minh Tiểu liên tiếp gật đầu, Trần đại nhân, ngươi nhanh mau cứu lão sư ta, muôn ngàn lần không thể có việc, ai nhất định là Thiên Lao hoàn cảnh bất điệu, cơ thể của lão sư không dễ chịu không được, mới có thể phát bệnh. Ngươi biết Lỗ tiên sinh có cái gì bệnh sao? Tựa như là trái tim không tốt lắm. Trần Quan Lâu quyết định thật nhanh, đi làm một bộ cáng cứu thương tới, đem người khiêng đi ra. Ở đây không khí không lưu thông, lại quá ấm lãnh, bất lợi cho bệnh nhân. Đi đem người lão bộ kia gọi tới, để cho hắn trở về lô ra thông báo một tiếng, an bài xe ngựa đem người tiếp đi. Tiêu Kim từng cái lĩnh mệnh, an bài ngục tốt làm việc. Đem Lỗ tiên sinh chuyển rời đến công sự phòng, mục y đi quan sách theo hòm thuốc chạy đến, lại là thi châm lại là dùng thuốc. Đang bận, Tiêu Kim lại đem Lỗ Minh Xuyên lão bộ đưa đến trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi an bài hắn trở về lô ra gọi người sao? Tiêu Kim rất khó khăn, lão đại, ngươi hỏi hắn a. Nói xong, hướng lão bộ phương hướng chép miệng, một bộ bộ dáng không muốn nói cũng không biết nói như thế nào. Trần Quan Lâu nhíu mày, đi tới lao buộc trước mặt, ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì không trở về lô ra gọi người? Lỗ tiên sinh bệnh nặng, Thiên Lao âm khí nặng, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Lao buộc một mặt khó xử, không phải tiểu nhân không chịu trở về gọi người, mà là trong nhà không có người. Thứ độ gì? Trần Quan Lâu kèm chút hoài nghi có phải hay không lỗ thai mình có vấn đề. Chương 281 hảo một cái lao tặc, chương 281 hảo một cái lao tặc, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là không có người? Trần Quan Lâu ép hỏi lao buộc. Lỗ Minh Xuyên hôm nay đột nhiên tới chơi, hắn cũng cảm giác khắp nơi lộ ra cổ quái. Bây giờ bỗng nhiên nghe xong lộ ra không có người, cảm giác cổ quái càng thêm mãnh liệt. Lao đồ ăn đám, quả nhiên cáo giả, không phải là một cái người tốt. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì, cũng không ảnh hưởng hắn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán đối phương. Qua hết đa nguyệt 15, trong phủ theo phu người đến công tử, đến tiểu lang quân, toàn bộ đều trở về nguyên quán tế tổ. Chỉ có Lao gia còn ở lại kinh thành. Người hầu đâu? Người hầu cũng đi theo trở về. Chỉ để lại một người gác cổng cùng một cái phòng bếp bà tử, cũng làm không xong việc. Hơn nữa, trong phủ cũng không có xe ngựa đều đi theo phu nhân trở về nguyên quán đi. Trần Quan Lâu nghe vậy, liên thanh cười lạnh, không có xe ngựa, ngươi sẽ không thuê một cái sao? Thế nhưng là, lão gia nhà ta tình huống này, không thể dễ dàng gì chuyển a. Mong rằng Trần đại nhân thông cảm một hai, trước hết để cho lão gia tại Thiên Lao dưỡng dưỡng cơ thể. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Đây là Thiên Lao, là dưỡng sinh thể chỗ sao? Vạn nhất chết ở Thiên Lao, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Trần Quan Lâu nghiêm nghị quát lớn đối phương, đơn giản làm bừa bãi. Lão buộc co do, không dám ngôn ngữ. Nhưng mà, lại vẫn luôn đứng không nhúc đích, không chịu đi thuê xe ngựa. Trần Quan Lâu quyết định thật nhanh, coi như là bỏ tài tránh hai, phân phó ngục tốt đi bên ngoài mướn một xe ngựa, nhanh lên đem Lô Minh Xuyên đưa tiễn. Quản hắn có chết hay không, chết như thế nào đều thành, chính là không thể chết tại Thiên Lao. Hắn cũng không muốn tại tân nhậm ngục thừa liền mặc cho phía trước, chọc ra cái sọt lớn. Càng không muốn lưu lại nhược điểm, để cho tân nhậm ngục thừa có mượn cớ rút lui chức của hắn. Thật vất vả leo đến giáp tự hào đại lao quản sự quan coi ngục vị trí, cho dù ai cũng đừng nghĩ đem hắn kéo xuống. Hắn lấy tối cạn tư lịch, tuổi còn trẻ phá vỡ Thiên Lao ghi chép, bao nhiêu người đỏ mắt, đều nóng trông hắn xui xẻo, tùy thời theo dõi hắn muốn bắt hắn bím tóc. Thiên Lao có hay không so với hắn trẻ tuổi hơn quan coi ngục? Có. Nhưng mà, Thiên Lao chưa từng có giống hắn tuổi như vậy, liền có thể ngồi vào giáp tự hào đại lao quản sự vị trí. Đây chính là Thiên Lao tài thần. Thử hỏi, ai không đỏ mắt hụt hơi? Ai không nóng trông hắn ra chút bản sự, tốt nhất có thể một lột đến cùng. Lỗ Minh Xuyên cái phiền toái lớn này nhất định phải nhanh chóng lấy đi. Chết cũng muốn chết tại Thiên Lao cửa lớn bên ngoài. Hắn hỏi y quan, như thế nào? Bây giờ gì tình huống? Tình huống không tốt lắm. Lỗ tiên sinh mấy ngày nay chỉ sợ không chút nghỉ ngơi tốt, ăn cũng không ăn ngon, mới có thể đột nhiên phát bệnh. Mục y dì quan tu hồi ngân châm. Hiện tại hắn cần liên quan tính dưỡng, không thể dễ dàng di động. Bằng không, bệnh tình tùy thời lặp đi lặp lại, thậm chí tăng thêm. Vậy cũng không được. Nhất định phải nhanh chóng đem hắn lấy đi. Trần Quan Lâu thái độ rất kiên định, không có chút nào chỗ trống vãn hồi. Mục y dì quan hơi hơi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi. Ngươi bây giờ là quan coi ngục, muốn chứng trạng. Chứng trạng cái rắm. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lỗ tiên sinh đột nhiên đến, để cho ta rất bất an, cho nên nhất định phải nhanh chóng đem hắn lấy đi. Ngươi chỉ cần cam đoan rời đi Thiên Lao phía trước, hắn là sống là được, chết cũng muốn cho ta chết ở bên ngoài. Trần Quan Lâu ngữ khí lộ ra một cỗ tàn nhẫn, nếu có tất yếu, hắn nhất định sẽ khai thác thủ đoạn phi thường. Mục y thì quan nhíu mày, cảm giác của ngươi có thể hay không phạm sai lầm. Bên ngoài gió êm sóng lặng, không có ngươi nói dọa người như vậy. Ta tình nguyện tin tưởng mình cảm giác, cũng không tin vị này Lỗ tiên sinh. Mục y thì quan có vẻ như liệu được, nói cũng đúng. Danh mãn kinh thành đại nho, tại học sinh vào tù một năm sau, đột nhiên đến thăm Thiên Lao, nhìn thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tất nhiên muốn bảo đảm hắn còn sống rời đi Thiên Lao, ta lại đâm một lần châm. Nói thật, nếu là hắn chết ở bên ngoài, thật không biết liên lụy đến người ta, liên lụy Thiên Lao. Thiên Lao không phải quả hờ mềm, không phải ai đều có thể tới xoa bóp. Ngươi cho rằng người người cũng là sát vách cẩm y liễu vệ a? Cho đến nay, cũng chỉ có sát vách cẩm y liễu vệ có thể dễ dàng nắm bóp Thiên Lao, để cho Thiên Lao trên dưới cũng không có tính khí. Cái khác nha môn đều không thích lý tới, cút sang một bên. Mục y dì quan nghe được lời nói này, cuối cùng yên lòng. Hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, chỉ chờ xe ngựa đến là có thể đem người đưa tiễn. Kết quả, đi thuê xe ngựa ngục tốt tay không trở về. Trần Quan Lâu trừng mắt, ngục tốt ủy ủy khuất khuất rằng giải, tiểu nhân chạy ba cái xa mã hành, toàn bộ đều đóng kín cửa trên đường lớn, không hiểu đâu, đột nhiên liền không có người. Nhưng mà, cửa thành bên kia, nghe nói có quan binh vào thành. Tiểu nhân cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, không dám đánh nghe, vội vã đuổi trở về bẩm báo. Lời vừa nói ra, Trần Quan Lâu cùng Mục y dì quan cấp tốc trao đổi ánh mắt một cái, hai người cùng nhau hướng hôn mê bất tỉnh Lỗ Minh Xuyên nhìn lại. Hào một cái lao tặc, kinh thành xảy ra chuyện. Hai người trên cơ bản là trăm miệng một lời. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng Trần Quan Lâu làm ra dự tính xấu nhất. Có thể để cho Lỗ Minh Xuyên cái này đại nho trốn đến Thiên Lao tránh nạn, nhất định là trời đất sụp đổ đại sự. Hắn đối với Mục Y Liệt còn nói, đừng trở về, liền lưu lại Thiên Lao. Họ Lỗ lựa chọn Thiên Lao, rất rõ ràng, dưới mắt Thiên Lao chính là kinh thành chỗ an toàn nhất. Người tới, triệu tập tất cả quan coi ngục họp. Phân phó, đóng lại cửa lớn, bất luận kẻ nào không thể ra vào. Để cho hậu cần kiểm kê vật tư, thống kê nhân khẩu, tính toán tạp hóa có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Đại gia phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Theo phân phó của hắn, toàn bộ Thiên Lao đều bắt đầu chuyển động. Những ngục tốt hoảng sợ, các quan coi ngục ngay từ đầu còn không có làm chuyện, không muốn điều Trần Quan Lâu. Hắn là cái lông, một cái vừa thăng chức quan coi ngục, có tư cách gì triệu tập đại gia họ, lại có cái gì tư cách làm lão đại. Nhưng khi mọi người biết được bên ngoài xảy ra chuyện, quan binh vào thành, trong nháy mắt liền như mất người lãnh đạo, tự giác đoàn kết đến bên cạnh Trần Quan Lâu, nghe theo phân phó của hắn. Đóng lại Thiên Lao đây là tất yếu, kiểm kê vật tư càng có tất yếu. Còn rất nhiều huynh đệ luân phiên nghỉ ngơi, này lại đều ở nhà,
muốn hay không thông chi bọn hắn đến thiên lao tị nạn. Bây giờ ai cũng không rõ ràng bên ngoài gì tình huống, ta cho rằng hay là trước hỏi thăm một chút, lại làm quyết định. Còn nghe ngóng cái gì a? Lỗ Minh Xuyên, ngươi không biết không việc gì, kinh thành nổi danh đại nho, ngươi dù sao cũng nên biết rõ mấy chữ này phân lượng a. Người này mượn cớ tham viếng, không tiếp giả bệnh trốn đến thiên lao, ngươi suy nghĩ một chút cái kia phải là chuyện lớn hơn gì? Khẳng định cùng trong cung có liên quan, chỉ có trong cung đầu sự tình mới có thể để cho đương thời đại nho không để ý mặt mũi trốn vào thiên lao tránh nạn. Tất cả mọi người bất tranh cãi. Trần Quan Lâu hư hư khoát tay, ý kiến của ta là, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà tất cả mọi người phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Đầu tiên, hai cái pháo đài muốn dọn dẹp ra tới, sắp xếp người tuần sát. Thiên lao đông tây hai đầu đều có một cái pháo đài. Vứt bỏ nhiều năm, chỉ coi bài trí. Vốn cho rằng 100 năm 200 năm cũng không dùng tới vứt bỏ kiến trúc, không nghĩ tới hôm nay một lần nữa có đất dụng võ. Chương 282 kinh thành rối loạn, có người tạo phản. Chương 282 kinh thành rối loạn, có người tạo phản. Lão đại, hậu cần làm thống kê, dựa theo bây giờ nhân khẩu, lương thực ít nhất có thể chèo chống nửa năm. Tiền phú quý đi tới bên cạnh Trần Quan Lâu hồi báo tình huống. Xe đã mở xong, tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Đóng cửa đóng cửa, không làm kém ngục tốt tự cầu phúc, sắp xếp lớp học phiên trực, mỗi ngày theo đầu người định lượng cung cấp cơm nước, phạm nhân cơm nước từ một ngày hai bữa giảm thành một ngày một trận, không đói chết liền thành. Thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường. Còn muốn nghĩ biện pháp nghe ngóng rõ ràng tình huống bên ngoài, nghĩ biện pháp cùng sắt vách chiếu ngục câu thông. Chiếu ngục tin tức hẳn là so thiên lao linh thông hơn. Còn muốn nghĩ biện pháp liên hệ hình bộ. Rối bời. Một tiếng tháo nổ, phản phất ngay tại bên hai. Vốn là còn giấu trong lòng tâm lý may mắn, cho rằng Trần Quan Lâu nói ngoa người, bây giờ nhao nhao mắt trợn tròn. Trong kinh thành nã pháo, kinh thành vậy mà nã pháo. Mấy chục năm, không, ít nhất trăm năm chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua loại chuyện này. Quá dọa người. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, là có người tạo phản sao? Tiếng pháo một vang tiếp lấy một vang. Nguyên bản rất vắng vẻ thiên lao bên ngoài trên đường lớn, chạy qua nhiều đội quân binh, người người đầy người sát khí, máu nhuộm quần áo. Bọn quan binh phá cửa, một cánh cửa đập. Những ngục tốt gắt gao chống đỡ lấy cửa lớn, từng cái toàn bộ đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Cảm ơn trời đất, cảm tạ Trần Quan coi ngục anh minh lãnh đạo, kịp thời hạ lệnh đóng lại thiên lao cửa lớn, tổ chức lên đại gia. Bằng không, đám này quan binh trùng sát đi vào, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đập không mở cửa, bọn quan binh liền đi nện xuống một đạo cửa lớn, một cánh cửa đập. Cuối cùng đập ra một đạo, đạo mắt liền truyền đến tiếng kêu thảm, tiếng kêu cứu mạng, tiếng mắng chửi. Trần Quan Lâu cùng chúng quan coi ngục đứng tại chạy trên lầu, cơ cao nhìn xa, mỗi người cũng là một tấm lộ ra nghĩ mà sợ khuôn mặt. Hứa Phú Quý run rẩy hỏi, đây là nơi nào binh, các ngươi ai nhận ra? Tựa như là kinh doanh, thần võ doanh. Rõ ràng là ở vào Hải Môn thần khí doanh. Hải Môn rời kinh thành bao xa? Làm gì cũng có tiểu nhị chăm dặm. Khoảng cách xa như vậy đi tới kinh thành, trước đó không có chút động tĩnh. Trung quanh chú quân liền trơ mắt nhìn xem thần khí doanh diếu võ dương ai vào kinh. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là nghi vấn của mọi người. Dưới chân thiên tử, làm sao có thể phát sinh chuyện hoang đường như thế? Gần bạn quan binh điều động, nửa đường liền không có gặp phải nửa điểm trở ngại, phòng thủ cửa thành đám người kia trước đó liền không có nhận được tin tức, lại đem người đem thả vào. Quá hoang đường. Đây vẫn là thánh nhân Lâm triều Thái Bình thịnh thế sao? Sợ là loạn thế đều không như thế hoang đường a, đừng đoán. Duy nhất có thể xác định chuyện chính là có người tạo phản. Trần Quan Lâu giải quyết dứt khoát, đây là một hồi nội ứng ngoại hợp có tổ chức có dự mưu tạo phản. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Quan coi ngục nhóm toàn bộ đều hoảng hồn. Trần Quan Lâu tiếp tục nói, trận này tạo phản, bất kể là ai khởi xướng, 3 năm ngày bên trong đều khó có khả năng hoàn toàn lắng lại. Tổn thương lớn nhất thời điểm, thường thường là tại trước ánh bình minh. Cho nên đại gia phải chuẩn bị sẵn sàng, nửa nguyện 1 tháng bên trong, đừng vọng tưởng có thể ra ngoài. Coi như bên ngoài bình tĩnh trở lại, chúng ta cũng muốn thủ vững thiên lao tiếp tục quan sát, để phòng xuất hiện lặp đi lặp lại. Thực sự có người tạo phản, trung quy là không quá tin tưởng. Vì cái gì tạo phản a? Tất cả mọi người là tiểu nhân vật, không hiểu được đại nhân vật thao tác, nhưng tất cả mọi người có một cái cùng nhận biết, thiên hạ này sợ là phải loạn. Ngày tốt lành sợ là chấm dứt. Mặc kệ kết quả như thế nào, đã trải qua tạo phản họa loạn kinh thành, triều đình, thiên hạ, chỉ sợ đều không tốt đẹp được. Phần này đau từng cơn, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể triệt để tiêu tan, lãng quên. Chuyện hôm nay, tuyệt không phải Đại Minh Vương Quách Đại Xuân hàng này có thể so sánh. Bọn hắn chỉ là giới tiền nhanh, kinh thành tạo phản trực đảo Hoàng Long mới thật sự là tổn hại. Đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng, khó mà đánh giá. Xem ra đích thật là tạo phản. Chẳng lẽ là Thái tử điện hạ tạo phản? Xuyệt. Lời này cũng không thể nói lung tung. Vạn nhất là cái nào đó vương gia nghĩ quẩn đều nói ít mấy câu. Cái gì vương gia thái tử, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt phía dưới, Trần Quan Lâu đột nhiên nói một câu lời nói dí dỏm, nói không chừng là hoàng đế tạo phản. Lời này vừa nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả mọi người đều lấy nhìn trí trướng ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Hoàng đế tạo chính mình phản, điên rồi sao? Trần Quan Lâu lại cười, hỏi ngược một câu, gần 200 dặm đường đi, thần khí doanh gần bằng người, như vào chỗ không người, thẳng giết kinh thành. Nửa đường không có nửa người đi ra ngăn cản, đến kinh thành, có vẻ như cũng không gặp phải ra dáng ngăn cản. Thử hỏi, hành động như vậy, cái nào vương gia có thể làm được? Thái tử điện hạ chẳng lẽ có thể làm được? Trong thiên hạ, ngoại trừ lao hoàng đế, ta thật sự là nghĩ không ra có ai có thể làm được. Cái này. Trần lão đệ, lời nói cũng không nói lung tung a. Đúng vậy a, cơn có thể ăn bậy không thể nói lung tung được. Coi như ngươi dọa điên rồi, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Quản hắn ai tạo phản, chỉ cần đừng giết Tiến Thiên Lao là được, chính là không biết phía ngoài các minh đệ như thế nào, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, thật sự là không có cách nào thông trì bọn hắn. Hy vọng bọn họ linh tỉnh một điểm, có thể kịp thời trốn đi. Trần Quan Lâu xuống pháo đài, đi tới công sự phòng, chờ Lô Minh Xuyên tỉnh lại. Cái lao tặc này, chắc chắn trước đó lấy được tin tức, lén lén lút lút trốn vào Thiên Lao. Nhất định phải thừa nhận, lao tặc rất mẻ bén, chọn chỗ rất cường đại. Phản tặc vào kinh, không người có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có lao ngục. Sắt vách chiếu ngục, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến. Thiếu phủ đại lao, ân, nói không chừng bây giờ đã trở thành chiến trường, chết từng mảnh từng mảnh. Kinh Triệu phủ đại lao, phối bố trí hạ, không đủ Thiên Lao kiên cố, nhân viên cũng không Thiên Lao nhiều. Đại lý tự đại lao, cái kia đất à, liền cùng đại lý tự một cái đức hạnh, miệng so với ai cũng lợi hại, phòng ngự so với ai khác đều cặn bã. Đến nơi phía dưới huyện nha đại lao, toàn bộ làm như là cái bài trí a đếm tới đếm lui, còn phải là Thiên Lao, vị trí địa lý hảo, đủ kiên cố, người đủ nhiều, vật tư đủ nhiều, phòng thủ cái nửa năm cũng không thành vấn đề. Cộng thêm học sinh liền giam giữ tại Thiên Lao, quả thực là danh chính ngôn thuận tránh nạn chỗ. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm trên giường Lỗ Minh Xuyên cười nhạo một tiếng, "Lỗ tiên sinh, tất nhiên tỉnh, liền mở mắt ra a." Ở trước mặt hắn vừa ngủ, liền như là đầu chọc bên trên con giận. Khí tức đối phương bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, cũng không chạy khỏi hắn ngũ giác. Lỗ Minh Xuyên chậm rãi mở mắt ra, có chút lúng túng. Dù cho da mặt dày đặc như hắn, bây giờ cũng có chút đỏ mặt. Nhưng, diễn trò làm toàn bộ, Lỗ Minh Xuyên nhìn một phía, lao phu đây là thế nào? Ngươi sao thế không rõ ràng làm sao? Ba ba chạy đến Thiên Lao tránh nạn, đuổi đều đuổi không đi. Lao tiên sinh, ngươi muốn tránh nạn nói thẳng à, hà tất quanh co khúc khuỷu như thế, để cho đại gia lo lắng theo. Nếu không phải y quan ý liễu thuật phải, hôm nay ngươi liền chết. Đem thi thể của ngươi ra bên ngoài quan ra, sau đó báo cái loạn binh chém chết, ai có thể truy cứu? Trần Quan Lâu không quen lấy hắn, trực tiếp vạch trần. Lỗ Minh Xuyên chật chật hai tiếng, đỡ lao phu đứng lên. Trần Quan Lâu ngồi không nhúc đích. Lỗ Minh Xuyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự cố gắng một chút, ngồi xuống. Hắn rất chân thành nói, lão phu từng nghe Minh tiểu nhắc lên ngươi, nói ngươi là ngục tốt bên trong ít có kiến thức người, nếu là chịu ổn định lại tâm thần nghiên cứu học vấn, chắc chắn có thành tựu. Minh tiểu còn nói, ngươi là người phúc hậu. Lão phu không thể làm gì phía dưới, lựa chọn mượn quý bảo địa tránh một chút, còn xin Trần tiểu ca thứ lỗi. Chương 283 một cái đầy miệng nói dối hèn nhát, chương 283 một cái đầy miệng nói dối hèn nhát. Lỗ Minh Xuyên có thể lừa gạt nhiều như vậy thông minh người có học thức đi theo hắn huấn, đích xác có chút tài năng. Vẹn vẹn là phần này tình chân ý thiết, giọng nói kia thần thái kia, phần kia thượng vị giả chân thành, phàm là ý chí lực hơi yếu một chút, liền sẽ sinh ra đầy bụng ấy nấy, mình không phải là cá nhân a, sao có thể đối đại như vậy Lao tiên sinh? Lao tiên sinh là đại nho, chạy đến Thiên Lao tránh nạn, đó là để mắt Thiên Lao. Sao có thể tính toán chi ly, lộ ra thật không có độ lượng. Hết lần này tới lần khác hắn gặp Trần Quan Lâu một cái đời trước bị xã hội lặp đi lặp lại đánh đập tàn nhẫn sa sút, uống canh gà đều uống muốn nói. Đặt cái này biểu diễn ôn hòa thế công, uổng công mắt mắt. Có tiền cái gì cũng tốt đàm luận, không có tiền cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Gặp Trần Quan Lâu không mắc lửa, Lỗ Minh Xuyên âm thầm hít một tiếng, lòng người không giải, thế đạo gian khổ. Khó trách chỉ xứng làm một tốt, không tôn trọng đại nho, không tôn trọng tri thức, đáng đời cả một đời tại trong vũng bùn dãy rủa. Trần Quan Lâu cười hít mắt, Lỗ tiên sinh trong đầu phải chăng đang mắng ta không biết tốt xấu? Trần tiểu ca hiểu lầm. Lão phu đối với Trần tiểu ca chỉ có cảm kích, tuyệt không bất luận cái gì thành kiến. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, bên ngoài bây giờ đã loạn lên, chuyện khác tối nay lại nói. Ngươi nói cho ta biết trước, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai tại tạo phản? Thần khí doanh tại sao lại xuất hiện tại kinh thành? Chính như Trần Tiểu Ca nói tới, thần khí doanh xuất hiện tại kinh thành, tất có người tạo phản. Chỉ là, đến tột cùng là ai điều động thần khí doanh, lão phu cũng không rõ ràng. Lỗ tiên sinh không tử tế a? Sáng sớm ngươi liền hướng Thiên Lao chạy, ngươi dám nói ngươi không rõ ràng? Ta còn nghe nói, vừa qua khỏi Song Đang Nguyệt 15, ngươi liền lấy tế tổ danh nghĩa, để cho người nhà rời đi kinh thành. Lỗ tiên sinh nhạy cảm như thế khứu giác, quả quyết như vậy lực hành động, ngươi nói cho ta biết cái gì đều không rõ ràng, ngươi đoán ta sẽ tin sao? Trần Quan Lâu không có quên co, mà là lấy phương thức trực tiếp nhất, tiết lộ lá bài tẩy của đối phương. Lỗ Minh Xuyên cau lại lông mày, hắn bất mãn. Bất mãn Trần Quan Lâu thái độ, bất mãn đối phương giọng nói chuyện, bất mãn đối phương tự cho là đúng thái độ. Hắn nhưng là danh mãn kinh thành đại nho, học sinh trải rộng thiên hạ. Hắn danh vọng càng là như mặt trời ban trưa. Cho dù ai nhìn thấy hắn, đều phải khách khí, nói chuyện châm chước liên tục. Không có ai sẽ giống Trần Quan Lâu như vậy, một điểm thể diện cũng không có, nên nói không nên nói đều hướng bên ngoài nhà, đem hắn bước đến trong góc. Trí thức không được trọng dụng, có nhục danh dự. Lỗ tiên sinh không muốn nói sao? Vậy ta chỉ có thể thỉnh Lỗ tiên sinh rời đi Thiên Lao. Ngươi không thể làm như vậy. Ta đương nhiên có thể làm như vậy. Thiên Lao không lưu ngoại nhân, đây là quy củ. Ta chiếu vào quy củ làm việc, ai dám chỉ trích ta làm được không đúng. Trần Quan Lâu chiếm giữ quyền chủ động, Thiên Lao cái này, hắn định đoạt. Một cái kẻ ngoại lai, liền xem như đại nho lại như thế nào, đến địa bàn của hắn, cũng phải nằm sấp. Bằng không đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Ngược lại, cục diện dưới mắt, chết cái đem người, căn bản không có người sẽ truy cứu. Sau đó tùy tiện mượn cớ, liền có thể hồ lộ qua. Được, lão phu tạm thời nói cho ngươi. Lỗ Minh Xuyên bị buộc không có cách nào khác, trong lòng đối với Trần Quan Lâu càng ngày càng chán ghét, đê tiện một tốt, quả thật khó coi. Lão phu biết được tin tức, thần khí doanh phụng mệnh điều động vào kinh. Mệnh lệnh là từ trong cung đầu ra tới, nhiều như vậy. Cụ thể là ai ra lệnh, ngươi có thể đoán? Đoán cái rắm.
Trần Quan Lâu cười lạnh liên tục, hắn nhận định đối phương không nói lời nói thật, Lỗ tiên sinh không nói thật, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Lỗ Minh Xuyên có chút hoảng, "Uy, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Quan Lâu đứng ở ngoài cửa, phân phó ngục tốt, xem trọng môn hộ, "Không, có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào ra. Thiên lao chỉ có phạm nhân, không có đại nho, rõ chưa?"
"Biết rõ."
Ngục tốt lớn tiếng hò hét, trung khí mười phần. "Trần tiểu ca, ngươi có ý tứ gì? Cơ thể của Lỗ Minh Xuyên suy yếu, không xuống giường được, chỉ có thể gân giọng hô." Trần Quan Lâu mặc sắc hắn, trực tiếp rời đi. "Trần Quan Lâu, ngươi trở về, có lời gì chúng ta có thể thật tốt thương lượng." "Trần Quan Lâu." Họ Trần Trần Quan Lâu xuống Thiên Lao, muốn an Triệu Minh Tiểu, đồng thời nói cho đối phương biết, bên ngoài có người tạo phản. Thiên Lao chúng phạm quan, cũng nghe thấy pháo vang âm thanh, đều ý thức được xảy ra chuyện. Liên tưởng đến Lỗ Minh Xuyên hôm nay đột nhiên xuất hiện, lấy Triệu Minh Tiểu thông minh tài trí, còn có cái gì không hiểu. Lao sư hắn cũng là bất đắc dĩ, mới có thể ra hạ sách này. "Trần Quan coi ngục, thỉnh cầu ngươi xem ở trên mặt của ta, có thể hay không thích đáng chiếu cố lão sư." Minh Cầu vô cùng cảm kích. "Ngươi còn tin hắn?"
"Vì cái gì không tin?"
Triệu Minh Tiểu nghĩa vô phản cố, của hắn tín ngưỡng là kiên định, hắn chính trị chủ trương cũng là kiên định. Dù cho người khác phụ hắn, nhưng hắn không thể phụ tín ngưỡng của mình cùng hy vọng. Người sống, nhất thiết phải có chỗ truy cầu, hắn có thể kiên trì cho tới hôm nay mà không có suy sụp phía dưới, đơn giản là trong lòng của hắn có một đám lửa. Vì cái này đoàn hỏa năng bốc cháy lên, dù cho có một hai tỉ vết, đều có thể khoan dung. Hôm nay ngươi có thể khoan dung hắn lừa gạt cùng hành vi tiểu nhân, lần sau ngươi là có hay không cũng có thể khoan dung hắn giết người, khoan dung hắn bàn đứng, khoan dung hắn sống tạo. "Ngươi không nên nói như vậy lão sư." Triệu Minh Tiểu ngữ khí cũng không kịch liệt, ngược lại có loại thông thấu, không đổi không chậm nói, "Như lời ngươi nói hết thảy đều là giả thiết. Ngươi dùng giả thiết bức bách thời khắc này ta, bản thân liền không đúng." Trần Quan coi ngục, người dù sao cũng phải có chỗ kiên trì. Trần Quan Lâu nở nụ cười, "Ta hiểu rồi. Kỳ thực ta không có ý định thuyết phục ngươi. Các ngươi những người làm con này, đạo lý một bộ, cuối cùng lộ ra đặc biệt cao đại thượng, khắp nơi đều phải cùng tầng dưới chốt bách tính phân chia ra. Không như thế, tựa hồ không lộ ra bản lãnh của mình. Thế nhưng là, tầng dưới chốt bách tính sợ cầu, bất quá một ngày ba bữa mà thôi. Các ngươi liền vấn đề này đều không giải quyết được, lại có cái gì tư cách đàm luận kiên trì, đàm luận hy vọng? Nhân gia Đại Minh Vương cùng Quách Đại Xuân, tốt xấu còn biết hô khẩu hiệu, hôn khẩu hiệu xong còn biết đánh địa bàn, đừng quản có phải hay không diễn trò, đừng quản có thể kiên trì bao lâu, tốt xấu tin bọn họ người, thật sự lấy được một điểm lợi ích thực tế. Các ngươi thì sao? Dày vò một đời lại một đời, trừ bọn ngươi ra chính mình, tầng dưới chốt bách tính nhưng có nhận được lợi ích thực tế. Muốn ta nói, các ngươi chính là một đám mua danh chủ tiếng, tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngu xuẩn thì thôi, còn muốn phụng một cái ngụy quân tử vì đầu lĩnh, còn không cho người bên ngoài nói này nói kia. Vừa cố chấp lại bá đạo lại bài ngoại, vừa không tiến bộ tư tưởng lại không có hành động thực tế, toàn bộ nhờ miệng pháo một đám hèn nhát, chỉ chính là các ngươi đám người này. Thật khiến cho người ta thất vọng. Triệu Minh Tiểu trên trán hiện đầy mồ hôi, biểu lộ hiếm thấy và mẹo, ánh mắt đè nén lửa giận. Hắn rất phẫn nộ, hắn rất muốn xé nát đối phương miệng, nói bậy. Chúng ta tại Thiên Lao, tại sao hèn nhát? Ngươi người tại Thiên Lao, chỉ đổ thừa ngươi ngu xuẩn. Cùng ngươi là có phải có dũng khí, không có nửa phần tiền quan hệ. Ngươi chỉ là các ngươi bọn này hèn nhát vật hy sinh, đầy tớ mà thôi. Ngươi từ đâu tới hỏa khí lớn như vậy, ngươi dựa vào cái gì nhằm vào ta, nhằm vào lão sư? Chúng ta chỉ là cầu một cái chỗ an thân. Bởi vì các ngươi cũng không thành thật, từng cái trong miệng toàn bộ là hoang ngôn, một bên lợi dụng phía chúng ta đem chúng ta ngục tốt làm đồ đần buồng địch. Lỗ Minh Xuyên nói, hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, không biết ai tại tạo phản, ngươi tin không? Nếu như ngươi nói tin, vậy ta chỉ tự trách mình đã nhìn lầm người. Chương 284 binh biến phế thái tử, mở rộng tầm mắt. Chương 284 binh biến phế thái tử, mở rộng tầm mắt. Triệu Minh Tiểu giống như khổng thú, trái sông phải đụng. Thiên sinh cũng là bị bất đắc dĩ. Kỳ thực các ngươi muốn làm cái gì, đều cùng chúng ta ngục tốt không được gì. Thế nhưng là các ngươi một bên lợi dụng Thiên Lao làm chỗ tránh nạn, một bên trêu đùa chúng ta rất khó chịu. Chúng ta ngục tốt cũng là có tỷ khí. Triệu đại nhân, ta coi ngươi là bạn, hiển nhiên là ta tự mình đa tình. Trần Quan Lâu tự giễu nở nụ cười, quả quyết xéo đi. Vốn cũng không phải là một con đường bên trên người, thật không có tất yếu đụng lên lộ ra thấp hèn. Trần Quan Lâu, ngươi không phải liền là muốn biết là ai điều binh tạo phản sao, ta có thể nói cho ngươi. Triệu Minh Tiểu đột nhiên hô lên tiếng. Trần Quan Lâu dừng bước lại, quay đầu, nhìn đối phương, ngươi biết. Vẫn là nói, các ngươi bọn này phạm quan đã sớm đã đạt thành ăn ý. Không có cái gọi là ăn ý, chỉ có điều ta đích xác biết một chút. Ta cho ngươi biết, tạo phản người là thái tử điện hạ. Trần Quan Lâu đầu tiên là hiểu rõ, quả nhiên là thái tử. Nghĩ lại, không đúng a. Ngươi lừa gạt ai vậy? Thái tử ở đâu ra bản sự điều động thần khí doanh, ngươi cho ta khờ sao? Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, thái tử nếu là có bản sự nhiễm chỉ binh quyền, làm sao đến mức bất ức đến hôm nay? Ai nói cho ngươi thần khí doanh vào kinh là vì tạo phản? Chẳng lẽ liền không thể là bình định? Đồ chơi gì? Trần Quan Lâu ngộng. Cái này hắn thật sự nhận lấy kích động, đám người này chơi đến thật lớn a. Hắn ba bước đồng thời làm một bước, một lần nữa trở lại cửa nhà lao phía trước, còn xin Triệu đại nhân đem lời nói rõ ràng. Thiên Lao bảo đảm các ngươi bình an, ta hy vọng đại gia có thể chung sức hợp tác. Bằng không, Thiên Lao ngục tốt phát điên lên tới, sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, ta cũng không dám cam đoan. Ngươi cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy a? Triệu Minh Tiểu thở dài một cái, nghe trong miệng Trần Quan Lâu mở miệng một tiếng Triệu đại nhân, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Ở trong mắt hắn, Trần Quan Lâu địa vị bằng hữu kém một chút, xem như một cái có thể nói chuyện trời đất người quen, một cái người thú vị. Tại Thiên Lao một năm này, nhận được đối phương chiếu cố, hắn không bị khổ gì. Bây giờ, song phương đều đang tận lực giữ một khoảng cách, người quen cảm giác mất giáo, chỉ có giải quyết việc chung, một cái phạm nhân, một cái ngục tốt. Có chút tiếc nuối, cũng không có muốn vãn hồi ý nghĩ. Chỉ bằng đối phương mắng hắn là hèn nhát, là ngu xuẩn, hắn liền muốn một mực ghi hận. Có lẽ hận ý qua 3 năm ngày liền không có, nhưng việc này, những lời kia, hắn cả một đời đều khó có khả năng quên. Cuối cùng lập trường khác biệt, lý niệm không thông, không nên cưỡng cầu. Thần khí doanh xuất hiện, ngươi nhất định cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a thánh chủ tại triều, thịnh thế lập tức, ai có thể điều động thần khí doanh, ngoại trừ người kia không làm người thứ hai nghĩ. Triệu Minh tiểu trầm rãi nói. Trần Quan Lâu liền hỏi một câu, thái tử thật sự tạo phản sao? Bây giờ tình huống này, ngươi cho rằng thái tử có hay không tạo phản, còn quan trọng sao? Trần Quan Lâu nhíu mày, ngươi không phải nói, ngươi lão sư ủng hộ chính thống, các ngươi cũng là kiên định ủng hộ thái tử điện hạ. Bây giờ bên ngoài rối loạn, thái tử nguy cơ sớm tối, ngươi lão sư vụng trộm trốn vào thiên lao, lập trường của ngươi đâu? Tính mệnh trước mắt, quả nhiên không quan trọng lập trường phải không? Triệu Minh tiểu sắc mặt mở mịt, lão sư nói cái gì? Lỗ Minh Xuyên chính là một cái lao hồ ly, một câu lời nói thật cũng không có, còn nghĩ lừa phỉnh ta cho hắn làm trâu làm ngựa. Nói xong, Trần Quan Lâu nở nụ cười, chẳng lẽ các ngươi chính là bị hắn bộ kia chân thành bộ dáng cho lừa gạt? Các ngươi thật là tốt lừa gạt. Triệu Minh tiểu không có cùng hắn tranh luận, mà là đem đề tài rút về, lần này, thái tử giữ nhiều lành ít. Lão hoàng đế hắn điên rồi, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Lão hoàng đế chính mình tạo chính mình phản, các ngươi thật là cảm tưởng. Trần Quan Lâu chửi bậy. Phía trước tại pháo đài, hắn nói lời này, thuần làm chỉ đùa một chút. Ai có thể nghĩ tới, sự tình thật sự xảy ra. Cũng không phải là chúng ta cảm tưởng, mà là trong triều liền không người có thể chế, không người có thể ngăn cản, không người có thể phản kháng sao? Người lão sư dù sao cũng là đại nho, liền không thể ra một phần lực. Dựa theo lão sư thuyết pháp, dám người ngăn cản, chết. Nói xong, Triệu Minh tiểu đau đớn bụng mặt, hắn không mặt gặp người, không mặt mũi lại nhấn mạnh cái gọi là kiên trì. Trần Quan Lâu nói rất đúng, bọn hắn chính là một đám hèn nhát. Phế thái tử, cần họa loạn kinh thành sao? Không phải liền là một đạo ý chỉ chuyện. Ngươi không hiểu. Trên triều đình một nửa trở lên văn võ quan viên đều duy trì thái tử chính thống thân phận. Dựa vào một đạo ý chỉ phế thái tử, ha ha, căn bản không có khả năng. Ý chỉ căn bản không ra được thái cực cung, sẽ không có người tán đồng. Cho nên chỉ có thể binh biến phế thái tử. Trần Quan Lâu chật chật cảm thán, ta chỉ ở trên sử sách gặp qua binh biến giết hoàng đế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy binh biến phế thái tử. Thực sự là mắt nhìn. Tàn khốc chân tướng tựa hồ đã đem Triệu Minh tiểu triệt để đè sập, hắn không có hình tượng chút nào ngồi ở trên sàn nhà, thái tử đã xong, mẹ phái thái tử cũng theo đó xong. Trận này binh biến, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Lão sư hắn cũng là bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Ta có sắp xếp ngục tốt nghe lén ngươi cùng Lỗ Minh Xuyên nói chuyện, ngục tốt nói, các ngươi chỉ là giao lưu học vấn dám hỏi, các ngươi học vấn bên trong đến tuột cùng giấu bao nhiêu bí mật. Triệu Minh tiểu nghe vậy, si ngốc cười lên, hắn đùa cợt nói, một đám bất học vô thuật ngục tốt, chữ lớn không biết mấy cái, đương nhiên nghe không hiểu ta cùng lão sư ở giữa đối thoại, bỏ lỡ xem như giao lưu học vấn. Vẫn là ăn hay chưa đi học thua thiệt. Nhìn một chút, người người đều khi dễ ngục tốt, cũng làm ngục tốt là kẻ ngu, ở trước mặt chơi đùa thủ đoạn. Sau đó, còn hung hăng chế giễu, đáng đời nghe không hiểu, ai để ngươi không học bài? Dám hỏi Triệu đại nhân, các ngươi có phải hay không tin tưởng, lão hoàng đế vì cái gì đột nhiên quyết định không tiếp binh biến phế thái tử? Chế tạo vừa ra thái tử tạo phản giả tượng. Còn có, tất nhiên Lỗ Minh Xuyên có thể trước đó nhận được tin tức, không có đạo lý thái tử điện hạ không biết. Vì cái gì thái tử một điểm động tĩnh cũng không có? Triệu Minh tiểu thầm than một tiếng, trong khoảng thời gian này trong cung đầu cụ thể chuyện gì xảy ra, lão sư cũng không rõ ràng. Hắn liền nhớ kỹ, đầu năm mùng 1, chúng thần tiến cung chiêu chúc, bệ hạ đến muộn nửa canh giờ, lại sát mặt âm trầm. Sau đó, cửa cung đóng chặt, trong ngoài ngăn cách. Qua hết đang nguyệt 15, lão sư phát giác được dị thường, để phòng vạn nhất, lấy tế tổ danh nghĩa, an bài người nhà rời đi kinh thành. Hôm nay rạng sáng, lão sư đột nhiên biết được thần khí doanh điều động, rời kinh còn sót lại 20 dặm. Đồng thời biết được, cửa cung mở rộng, thủ vệ cửa cung thị vệ không thấy tăm hơi, trong lòng biết không ổn. Tiến cung chắc chắn là không được, đi vào chắc chắn chính là chết. Đó chính là một cái gậy ông đập lưng ông cục. Lão sư danh khí lớn, không cách nào bảo đảm chí thân sự ngoại, chỉ có thể đi tới thiên lao tránh nạn. Đây hết thể cũng là bất đắc dĩ. Thái tử bên kia, ai, chỉ cầu lao hoàng đế còn có thể nhớ tình cha con phân, chớ có đem sự tình làm tuyệt. Nói xong đây hết thảy, Triệu Minh tiểu phảng phất đã dùng hết tất cả sức lực, tinh khí thần trong nháy mắt bị rút sạch, không duyên cớ già đi 10 tuổi. Hắn rất là mê mang, sa sút tinh thần, cả người trạng thái cách muốn chết còn kém cách xa một bước. Nếu là buộc hắn ép một cái, nói không chừng thực sẽ sinh ra cái chết chi ý nghĩ, đồng thời quả quyết tự vận. Trần Quan Lâu không có bức bách hắn, mà là nói, những thứ này chỉ là ngươi cùng Lỗ Minh Xuyên nhất ra chi ngôn. Ta sẽ nhớ tất cả biện pháp hiểu rõ tình huống chân thật. Nhất thiết phải thăm dò được thái tử hiện trạng, nếu có tin tức, thỉnh cầu cáo chi. Trong mắt Triệu Minh tiểu nhiều một tia chờ mong. Chương 285 tông sư võ giả xuất hiện, chương 285 tông sư võ giả xuất hiện ban đêm, kinh thành trật tự cũng không có khôi phục, ngược lại có càng ngày càng hỗn loạn quy hướng. Trần Quan Lâu tựa ở pháo đài trên tường thành, nhìn qua xa xa đại hỏa, bên hai là chợt xa chợt gần hết họ. Hắn từng nghĩ tới muốn hay không ra ngoài tìm kiếm tình huống, về sau từ bỏ. Hắn chút thực lực ấy, đặt ở trên giang hồ, cùng đám kia giang dương đại đạo, giang hồ hiệp sĩ so ra đó là đủ, tuyệt đối ở vào nghiền ép địa vị. Nhưng mà, địa phương xảy ra chuyện là hoàng cung. Ai cũng không biết trong hoàng cung đến tột cùng giấu bao nhiêu lão yêu quái, cùng những cái kia lão yêu quái so ra, hắn điểm ấy không quan trọng thực lực còn chưa đủ cho người ta nhét cái răng, ra ngoài liền là phá hôi. Đầu mùa xuân thời tiết, trời ấm còn lạnh, ban đêm lạnh siêu siêu. Những ngục tốt bọc lấy chăn đông nằm ở trên pháo đài, nửa ngủ nửa tỉnh, một điểm gió thổi có lay đều có thể giật mình tỉnh lại. Trương lão đầu hút tẩu thuốc, cũng không biết bên ngoài là cái gì tình huống. Kinh thành nhiều như vậy cao môn đại hộ, đủ bọn hắn hòa hại. Tiểu lão bách tính trong tay đầu không bao nhiêu tiền, cướp tiểu lão dân chúng thời gian, đầy đủ bọn hắn chạy đến gia đình giàu có phát một phen phát tài. Trần Quan Lâu ngữ khí lãnh đạm nói: "Trương lão đầu hiếu kỳ, ngươi liền không lo lắng ngươi đại tỷ một nhà sao?" Trần Quan Lâu hà ra từng hơi, hắn cũng không lạnh nhưng hắn không thể biểu hiện quá mức đặc lập độc hành. Hắn nắm thật chặt trên người áo đông, nói: "Không có gì có thể lo lắng. Tô đại thành là cửa thành lại, hắn khẳng định so với ta sớm hơn nhận được tin tức, lao giang hồ một cái, cũng đã mang theo cả nhà trốn đi. Cùng lắm thì, liền đến hầu phủ sau ngõ hẻm, đến trong nhà của ta trốn đi." Hầu phủ một đám hộ vệ, cũng không phải ăn chay. Hộ vệ không đủ, điền trang bên kia còn có người. Chỉ cần có thể ra khỏi thành đem tin tức đưa ra ngoài, liền có thể kịp thời đem người triệu tập lên vào thành bảo hộ hầu phủ. Vì sao hết lần này tới lần khác là cái này thời điểm này xảy ra chuyện? Trương lão đầu nhíu mày, giống như danh xấu hoắm, mỗi một đạo nếp nhăn cũng là tuổi nguyệt dấu vết lưu lại, mang theo nồng nặc sát khí, quỷ thần mặc cận. Trần Quan Lâu hơi nheo mắt lại, nhìn như không có tiêu cự, kỳ thực hắn một mực lưu ý phía bắc, lưu ý hoàng thành phương hướng. Hắn thuận miệng nói, có lẽ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đại lao ra lãnh binh bên ngoài, quân quý rắn mất đầu, thái phó sống chết không rõ, thái tử tứ cố vô thân. Thần khí doanh đột nhiên vào kinh, giết triều thần một cái trở tay không kịp. Nếu là đại lão gia tại kinh thành, có lẽ còn có thể dựa vào lấy hy vọng điều khiển kinh doanh, bước bách thần khí doanh ra khỏi kinh thành. Đáng tiếc, Khác Vân Quý vừa không dạng này hy vọng, cũng không có dồn vào tử địa sau đó sinh dũng khí. Vạn nhất lão hoàng đế muộn thu nợ nần, cũng không phải là người người cũng là đại lão gia, chỉ đoạn mất một cái chân. Thế nhưng là hai vị tướng gia đều tại kinh thành, bọn hắn liền cái gì đều không làm, chớ mắt nhìn xem. Bọn hắn liền không thể điều động kinh doanh. Trái tương thị gì tình huống, ta không biết. Nhưng ta có thể xác định, hữu tướng chắc chắn không dám đứng ra điều động kinh doanh, hắn là tấn vương điện hạ cha vợ, hắn hơi nhúc nhích, liền tẩy thoát không được hiểm nghi. Trừ phi bọn hắn có tất thắng năm chắc. Trần Quan Lâu thuận miệng nói phân tích của mình. Đây hết thảy đều xây dựng ở lão hoàng đế chính mình điều binh, lấy binh biến phế thái tử điều kiện tiên quyết. Vạn nhất, sự tình cũng không phải là đâu như thế. Vạn nhất là thái tử đang nháo cung biến đâu. Cũng không thể tin vào Triệu Minh tiểu lời nói của một bên. Bọn hắn ủng hộ chính thống, ủng hộ thái tử, chắc chắn khắp nơi thay thái tử nói chuyện. Trận này hỗn loạn đến tột cùng như thế nào phát sinh? Dưới mắt tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng, kiến thức nửa đời, khó mà nhìn trộm toàn cục. Nam xuống, nhanh chóng nằm xuống. Trần Quan Lâu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả ngục tốt dù cho có hoài nghi, nhưng đều nghe lời nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, không khí đột nhiên trở nên khô ráo mỏng manh, thời không phảng phất bị bóp méo, làm cho người ngạt thở. Hai thân ảnh, một trước một sau ở giữa không trung xẹt qua, hưu một chút liền không thấy tung tích. Trần Quan Lâu đông nhiên đứng lên, đuổi theo hai đạo thân ảnh kia, đó là hoàng cung phương hướng. Hai thân ảnh đuổi theo đi hoàng cung. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là thế nào? Ta cho là ta sắp phải chết. Trần lão đại, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trần tiểu ca, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Vừa rồi có hai cái cựu phẩm võ giả, không không không, khẳng định không chỉ cựu phẩm. Tông sư, nhất định là tông sư, có hai cái tông sư từ trên đỉnh đầu chúng ta đi qua. Chỗ đến, tông sư khí chàng, có thể xé nát hết thảy. Giống như một đám lửa, trong nháy mắt thiêu đốt mất hết thảy trở ngại vật. Tông sư, trên đời này thật sự có tông sư? Tông sư không phải truyền thuyết sao? Trần Quan coi ngục, ngươi có thể phân biệt tông sư? Ta nào có bản sự phân biệt tông sư, nhưng mà cố lực lượng kia ngoại trừ trong truyền thuyết tông sư còn có ai? Lời này vừa nói ra, không người phản bác. Cái kia cố phải chết làm cho người hít thở không thông sức mạnh, đúng vậy à? Ngoại trừ tông sư còn có thể là ai? Thế nhưng là ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi trông thấy tông sư sao? Ta cũng không trông thấy. Tông sư há lại là phàm nhân có thể nhìn thấy? Chỉ có tử vong có thể để cho chúng ta phàm nhân trông thấy tông sư. Các ngươi tốt nhất ngóng trông cả một đời đều không thấy được tông sư. Những ngục tốt cãi nhau. Trần Quan Lâu cũng đã xuống pháo đài. Hắn xông vào công sự phòng, ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở tựa ở trên giường đầy bụng tâm sự Lỗ Minh Xuyên. Lỗ tiên sinh nghỉ đến vừa vặn rất tốt. Hảo, chỉ là có chút đói. Trần tiểu ca có thể hay không khai ân, cho lão phu một điểm ăn? Ý địa con nói, thân thể của ngươi không nên ẩm thực, cần đói cái 3 năm ngày. Trần Quan Lâu không mặn không nhạt nói, hoàn toàn không có không cho cơm ăn ấy nấy. Lão nhân này cả một đời cầm y ngọc thực, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thế nhân, mua danh chỗ tiếng, tùy ý trả đạp người khác. Chỉ là đói khát, lại coi là cái gì? So với lao đầu tự sở tố sở vi, 3 ngày đói 9 bữa ăn, căn bản không gọi được trừng phạt. Nhiều nhất xem như thanh thanh dạ dày. Lỗ Minh Xuyên hít một tiếng, Trần tiểu ca đối với lao phu có thành kiến rất lớn a. Ngươi đây là hà tất? Triệu Minh tiểu đem hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi tiếp tục làm bộ trang tiếp, liền không có ý tứ. Trần Quan Lâu đại mã kim đao ngồi xuống ghế dựa. Công sự phòng giường, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi chỗ, không giảng cứu thoải mái, chỉ nói cứu thuận tiện. Bởi vậy, giường rất là nhỏ hẹp, cũng liền 1 mét vuông độ rộng, cứng rắn. Một đám quan coi ngủ, cũng không phải cái gì thích sạch sẽ người, đệm chăn có cổ tử hương vị. Không sánh được gia đình giàu có tơ tằm chăn đông như vậy thoải mái mềm mại. Lỗ Minh Xuyên một mực chịu được lấy, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được. Tất nhiên Trần Tiểu Ca đã biết hết thảy, ngươi cần gì phải tiếp tục khó xử lão phu. Ngay mới vừa rồi, có hai cái tông sư từ thiên lao bầu trời đi qua, xem bộ dáng là đi hoàng cung. Lỗ Minh Xuyên phản ứng rất lớn, nguyên bản cong lưng, đột nhiên thẳng tắp, ngựa khí cũng lộ ra rất nóng lòng, quả nhiên là tông sư. Chúng ta tại pháo đài, kém chút chết đi. Không phải tông sư còn có thể là cái gì? Trần Quan Lâu nói như thế. Cơ thể của Lỗ Minh Xuyên trong nháy mắt lại sụp xuống, một bộ dáng khuyết thiếu tinh khí thần, xem ra sự tình vượt ra khỏi trường khống. Thái tử điện hạ cũng không phải là không có trả đòn chi lực. Trần Quan Lâu liền hỏi một câu, ngươi không muốn để cho thái tử thắng?